Chương 476, Hồng Nhan, Sông Quan, không giống nhưng mạnh hơn thánh thể dị tượng. Chương 476, Hồng Nhan, Sông Quan, không giống nhưng mạnh hơn thánh thể dị tượng. Tính lên thời gian, Diệp Phàm đi tới Bắc Đấu Tinh vực đã có thời gian hơn 3 năm. 3 năm này nhiều thời gian, hắn từ một phàm nhân tu hành đến đạo cung ngũ trọng thiên viên mãn, khoảng cách tứ cực bí cảnh chỉ có cách xa một bước. Tốc độ tu hành nhanh chóng, nhường Trương Tam Phong có chút lo lắng, trước đây còn đặc biệt thăm dò một chút Diệp Phàm, gặp hắn căn cơ vững chắc, lúc này mới yên tâm. So sánh dưới, Diệp Phàm những bạn học này, mặc dù đều bái nhập nắm giữ cực đạo đế binh thế gia hoặc là thánh địa, nhưng không cần nói tu hành tư nguyên, vẫn là tu hành công pháp, so với hắn đến nói, đều muốn kém một chút. Thiên tư cao, ví dụ như Bàng Bác, Lý Tiểu Mạn, Liều Y Y các loại, lấy được chân truyền, không sai biệt lắm vừa mới bước vào đạo cung bí cảnh. Phần lớn đồng học đều là bình thường thiên tư, vẫn tại luân hải bí cảnh bên trong, hoặc cao hoặc thấp, lại là không có đạt được chân truyền. Thiên tư chênh lệch, đặc biệt là Trương Văn Sương, bởi vì lần này tụ hội, Trương Tam Phong chân nhân gặp hắn thực sự đáng thương, mới giúp hắn xây thành thần suối. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Trương Văn Sương bái nhập thánh địa, là nam lĩnh hỗn độn hải, vì hỗn độn đại đế truyền lại, nghe nói là nhất khảo nghiệm đệ tử tư chất nhất mạch. Trương Văn Sương cái này phàm thể bên trong phàm thể, lại vào cái này thánh địa, thật sự là thiên ý vô thường. Còn tốt, Diệp Phàm hỏi thăm qua Trương Văn Sương, bên trong hỗn độn hải đệ tử thưa thớt, tài nguyên không thiếu, cũng không có người nào tận lực nhằm vào hắn, hắn cũng có thể an tâm chậm chạp tu hành. Bất quá, hắn không giống với những bạn học khác, dấn thân vào tại tu hành thành tiên đại nghiệp, căn vốn không muốn về địa cầu. Trương Văn Sương vẫn luôn nhớ lại đi gặp thê tử của mình cùng con gái. Diệp Phàm cũng định là được, đem đến từ mình lúc trở về, đem hắn cũng mang lên. Chậm nhất đợi đến mười mấy năm sau dịch tử thành tiên, liền có thể đi tới bên này, đem hắn mang về địa cầu. Đương nhiên, Diệp Phàm nếu là có thể tại Trung Châu Vũ Hóa Thần Triều di tích bên trong tìm tới địa cầu tọa độ, xin lão phong tử đại ca tương trợ, có lẽ không cần chờ đến lúc đó. Chỉ là cái này thế giới chân thật, không nhất định cùng kịch bản giống nhau, Diệp Phàm cũng không thể khẳng định chính mình có thể được đến địa cầu tọa độ. Tại Diệp Phàm trong đám bạn học, còn có hai cái trường hợp đặc biệt, chính là tại địa cầu thời điểm, liền đạt được tọa nhân thị truyền thừa Chu Nghị, cùng với lấy được Lạc Thần truyền thừa Lâm Giai. Diệp Phàm đã từng cùng lão phong tử thảo luận qua truyền thừa của bọn hắn, tọa nhân thị là vị nào, cũng không biết rõ, thế nhưng là thần, lại là hoang cổ trung kỳ Lạc Thần đại đế. Vị này đại đế vô cùng thần bí, nghe nói là ra từ Bắc Đấu tinh vực, cùng từ Hồng Hoang cổ tinh ra tới hoang cổ đại đế, đồng thời bao trùm thiên tâm cùng vạn đạo thành đế. Mà bị bọn hắn bao trùm thiên tâm vị kia đại đế, tên là Trương Bách Nhẫn, lại xưng Bách Nhẫn đại đế. Tại Diệp Phàm biết kịch bản bên trong, cái này vốn là hẳn là một cái cổ đại tu sĩ, cùng hắn cùng thời đại tranh phong, không nghĩ tới vậy mà tại hoang cổ trung kỳ liền thành đế. Bởi vì một ít truyền thuyết thần thoại, Diệp Phàm thậm chí còn coi là vị này Bách Nhẫn đại đế chính là Ngọc Hoàng đại đế. Thế nhưng lão phong tử nói cho hắn, Ngọc Hoàng đại đế chỉ là một cái truyền thuyết, cũng không có ở nhân gian lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ là có nghe đồn, bọn hắn tổ sư ra Thiên Tuyển đại đế, Bách Nhẫn đại đế, Hoang Cổ đại đế cùng Lạc Thần đại đế đều thuộc về Ngọc Hoàng Thiên Đình thời đại. Tại thời đại kia, còn có một vị hậu thổ đại đế tồn tại. Ngọc Hoàng còn không có hiểu rõ là ai, lại ra tới một vị hậu thổ đại đế, Diệp Phàm cũng chỉ có thể làm những chuyện này là nghe đồn. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình trở lại địa cầu, cũng không cách nào biết rõ chân tướng trong đó. Lấy được tội nhân thị cùng Lạc Thần đại đế truyền thừa Chu Nghị cùng Lâm Giai, tại trước đây không lâu, trước sau tiến vào tứ cực cảnh giới, so Diệp Phàm phải nhanh một chút. Cái này cũng rất bình thường, hai người bọn họ tại địa cầu thời điểm, liền đã tiến vào mệnh tuyến giai đoạn, tiền kỳ tu hành tiết kiệm không ít thời gian. Mà đến từ địa cầu chư vị thiên kiêu tu sĩ, tại cái kia mạn pháp nơi, đều có đạo cung thực lực, tại Bắc Đấu đi qua 3 năm khổ tu, toàn bộ đều trở thành Hóa Long tu sĩ. Đương nhiên, tu vi cao nhất vẫn là Khương Tinh Vệ, Cơ Bản, Lê Uyên, Tự Nhật Thiên bốn vị này đế tử đế nữ, bọn hắn tại bị tỉnh lại phía trước, tu vi đã không thấp. Ngày nay, càng là đã đến tiên đài cảnh giới, càng hơn Bắc Đấu tinh vực rất nhiều thiên kiêu. Trừ Diệp Phàm đồng học, địa cầu cái khác khách tới, trận này đến hội bên trong, còn có Diệp Phàm ở cái thế giới này, nhận biết một chút bạn bè. Cũng không thiếu hắn đồng học sư huynh đệ tỉ muội, cùng với địa cầu tu sĩ khác tại Bắc Đấu nhận biết bạn bè. Còn tốt Diệp Phàm ngày nay thân gia cự phú, loại này đến hội tiêu phí, đối với hắn mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông. Xem như chủ nhân tất cả khách tới, tự nhiên đều muốn hướng hắn chào hỏi. Những thứ này khách tới bên trong, có thanh đế hậu nhân nhan như ngọc công chúa, còn ta vương đẳng hóa thân lang thần, giao quang thánh tử thánh nữ, giao chỉ thánh nữ, cùng với rất nhiều nhận biết không biết thiên tiêu. Diệp Phàm cũng nhìn thấy An Diệu Y Y, thế nhưng An Diệu Y Y lại không giống kịch bản bên trong như thế, chủ động cùng hắn kết duyên. So với Diệp Phàm, rõ ràng là đồng dạng đến từ địa cầu Quan Thế Âm Bồ Tát truyền nhân, vị kia mỹ mạo Nico càng nhận An Diệu Y Y tôn sùng. Hai cái Nico đứng chung một chỗ, tự có một luồng mỹ cảm. Đừng nhìn Diệu Dục Am tổ sư, nghe nói từng chiếm được từ hàng quan tự tại đại đế bộ phận truyền thừa, ngày nay gặp chân chính đại đế đạo thống truyền nhân, tự nhiên biết chủ động phụ thuộc. Cơ Tử Nguyệt ôm tiểu Niếp Niếp đi tới Diệp Phàm bên cạnh, tựa hồ đối với Diệp Phàm nhìn chằm chằm An Diệu Y Y nhìn, rất là không vui. Tiểu Niếp Niếp tại Thái Huyền môn Lý Nhược Ngu lão nhân nơi đó ngây người thời gian rất lâu, ngày nay Diệp Phàm có người hộ đạo lại là có thể đem nàng đưa đến bên mình. Hắn nghe Cơ Tử Nguyệt lời nói, chỉ là cười cười, cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Sau đó, Diệp Phàm bồi tiếp Cơ Tử Nguyệt cùng một chỗ, du tẩu cùng các vị thiên kiêu ở giữa, nghe bọn hắn giảng nói một chút quá khứ sự tình, cùng chính mình biết kịch bản qua lại so sánh, chỉ cảm thấy hiện thực cùng tiểu thuyết trên lệch thực sự quá lớn. Anh vợ Cơ Hạ Nguyệt nhìn xem Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt, Tiểu Niếp Niếp, giống như một nhà ba người bộ dáng, quả là có chút nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng tại bên cạnh hắn, đế nữ Cơ Bạt lại cười nói, Cơ gia cùng thánh thể nhất mạch quan hệ rất sâu, Tử Nguyệt cùng Diệp sư đệ có thể nói là duyên trời tác hợp, Hạ Nguyệt ngươi cũng đừng làm bổng đánh Nguyên Ương sự tình. Cơ Hạ Nguyệt bất đắc dĩ nói, đừng nói bổng đánh Nguyên Ương, tiếp qua mấy năm, ta chỉ sợ liền Tử Nguyệt đều đánh không lại. Từ khi biết Diệp Phàm về sau, Cơ Tử Nguyệt cũng đối trên tu hành tâm lên, thể chất nàng đặc thủ, càng hơn Cơ Hạ Nguyệt, nhường cái này làm ca ca cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Cố gắng lên, thể chất không thể đại biểu hết thảy. Nghe được đến nữ lời nói, Cơ Hạ Nguyệt thật sâu gật gật đầu. Giao chỉ đệ tử bên kia, Lý Tiểu Mạn vốn là lời nói không nhiều, nhất là nhìn thấy Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đi cùng một chỗ về sau, liền càng thêm trầm mặc. Liệu Ý Ý thấy thế, như có điều suy nghĩ, lại không nói gì, chỉ là bồi tiếp chính mình vị bạn học cũ này, yên lặng uống rượu. Trận này đến hội, chủ và khách đều vui vẻ, duy trì liên tục mấy ngày mới kết thúc. Sau đó, chính là tất cả mọi người chờ mong đã lâu sự tình, đêm trăng tròn, thánh thể xung quan. Diệp Phàm áo trắng xuất trần, xếp bằng ở thánh thành Hóa Long bên trong tiên trì, trung quanh chồng chất hơn chục triệu nguyên, trong đó một nửa đều là thần nguyên. Trong tay hắn cầm hạt Bồ đề, mười mấy mảnh tỉ mỉ chọn lựa lá tràng lộ đạo, dán tại trên người hắn, cùng hắn giao cảm. Vạn vật mâu khí đỉnh tại đỉnh đầu hắn chìm nổi, huyền hoàng khí ngàn vạn đạo, từng kia từng sợi, rủ xuống đến, đem Hóa Long chỉ trấn áp. Toàn bộ thánh thành tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn vị trí. Hoang cổ cơ gia, hoang cổ khương gia, Nam Linh yêu hoàng điện, giao chỉ thánh địa, bốn cái thánh địa đế binh đồng thời xuất hiện, chấn nhiếp hàng tỷ tu sĩ. Mặc kệ là thái cổ tộc, vẫn là đương thời nhân tộc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, ngôn ngữ của bọn hắn lại là truyền khắp thánh thành, phần lớn là đối hoang cổ phế thể khinh thường, giống như đã nhận định Diệp Phàm xung quan, tất nhiên biết thất bại. Diệp Phàm đối bọn hắn lời nói không thèm để ý chút nào, rất nhanh liền tiến vào lúc mấu chốt. Đạo cung ngũ đại thần tàng cùng vang lên, truyền ra đại đạo thiên âm, vang vọng trên trời dưới đất, như hoàng trung đại lữ tại chấn động. Một đóa thanh liên tại bên trong hỗn độn chập chờn ra tới, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mặc dù chỉ có ba mảnh lá sen, lại giống như bao hàm thế gian vạn vật trong đó. Hỗn độn sinh thanh liên, đây là thánh thể dị tượng sao? Rất nhiều tu sĩ sợ hãi thán phục. Hắn làm sao lại tu ra tiên tổ dị tượng? Yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc, đồng dạng không giải. Liên năng cái này thanh đế truyền nhân chính tông, đều chỉ là tu ra khổ hải trùng kim liên dị tượng. Rất nhanh, Diệp Phàm bày ra thanh liên ba lá, bắt đầu biến hóa ra 36 lá, từ hỗn độn thanh liên bên trong, một đạo ánh búa, vạch phá hỗn độn, khai thiên tích địa. Có cự nhân phát ra hừ a cha cái này đại đạo ba âm, nhường người thần hồn một hồi trong sáng. Bàn cổ khai thiên tích địa. Bàng bác hét lên kinh ngạc, không nghĩ tới, Diệp Tử vậy mà tu thành loại này dị tượng. Đến từ địa cầu mọi người khác, cũng ào ào cảm thán, bàn cổ khai thiên tích địa, cái kia thế nhưng là bọn hắn từ nhỏ đã nghe nói thần thoại. Không nghĩ tới, vậy mà xuất hiện tại Diệp Phàm bên trong dị tượng. Cùng bàn cổ đại đế có quan hệ sao? Có bác đấu tu sĩ nghe được bàng bác lời nói, không khỏi âm thanh nhẹ tự nói. Bàn cổ đại đế, nghe nói là hoang cổ lúc đầu một vị đại đế, thậm chí còn có hắn đế binh bàn cổ phủ đánh chết cấm khu chí tôn ổn định hắc ám náo động truyền thuyết. Chỉ bất quá thời gian xa xưa, đã không người nào biết thật giả. Diệp Phàm trong cơ thể dị tượng cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Tại bàn cổ khai thiên tích địa về sau, phản phất có vô biên hắc ám xuất hiện, năm màu hào quang xuất hiện ở trong đó, chiếu phá vô biên hắc ám, thai nén vô tận hy vọng. Vũ đế hướng thái nhất, có cương gia một vị túc lão, đống nhiên thoát ra, năm đó hàng vũ đại đế liền đã từng tu thành loại này dị tượng, nghe nói cùng thái nhất tiên đế có quan hệ. Đám người nghe vậy, không khỏi yên lặng, không nghĩ tới thánh thể vậy mà cùng năm đó hàng vũ đại đế lấy được cùng thái nhất tiên đế tương quan cơ duyên. Tại năm màu hào quang về sau, đống nhiên lại có một vòng mặt trời, giống như treo cao chư thế trên không, ý hệt như trời, chí cao chí thượng, lại không hắc ám, có thể ẩn trốn. Đây rõ ràng lại là một loại thế nhân giống như chưa bao giờ thấy qua dị tượng. Hạo Thiên trấn giới hải, thư không đại đế năm đó cũng tu thành qua loại này dị tượng, không nghĩ tới hôm nay tại thánh thể dáng vẻ yếu ớt. Giới hải là cái gì, cũng không có tu sĩ biết rõ. Thế nhưng, loại này dị tượng liên hệ hư không đại đế cùng Hạo Thiên tên, là đủ biết rõ nó không tầm thường. Đương thời thánh thể, đến cùng ở đâu ra truyền thừa, làm sao lại có nhiều như vậy kinh thế dị tượng? Liên quan tới thánh thể dị tượng, không ít thánh địa đều từng có ghi chép, càng nhiều đều là non sông tươi đẹp, âm dương sinh tử đồ, tinh thần diệu thanh thiên, trăng sáng mọc trên biển trở thường gặp dị tượng. Thế nhưng là Diệp Phàm bày ra, nếu không phải mấy vị đại đế hậu nhân nói ra, giống như chưa từng nghe thấy. Nhưng mà, Diệp Phàm dị tượng lại còn chưa kết thúc. Tay hắn nắm hạt Bồ đề, lấy mộ đạo cổ trà, tiến hành dị tượng diễn hóa, giống như trở lại tại giao chỉ cựu địa trên đài cao. Một cái đưa lưng về nhau chúng sinh hư ảnh, xuất hiện tại Diệp Phàm trong óc. Theo cái này nhất niệm dâng lên, mới dị tượng xuất hiện. Một cái bóng lưng, ngồi trên 9 tầng trời cao phía trên, phía dưới tựa hồ có thần mã cúi đầu. Tiên vương lên 9 tầng trời, vô thủy đại đế năm đó dị tượng một trong. Giao chỉ một vị trưởng lão lập tức thoát ra, chỉ ra loại này dị tượng lai lịch. Ở phía xa hắc hoàng lập tức dưng dưng kêu lên, ta liền biết Diệp tiểu tử có tiền đồ, vậy mà có thể sinh ra cùng đại đế một dạng dị tượng. Tại bên cạnh hắn, đạo sĩ béo Đoạn Đức lại sờ lên cằm nói, ta thế nào cảm giác phía trước mấy loại dị tượng càng mạnh một chút. Quá cho chết, ngươi cắn đạo ra làm cái gì? Nhưng ngươi nói bậy, vô thủy đại đế dị tượng mới là mạnh nhất. Đạo sĩ béo Đoạn Đức quả là im lặng, một ngày dính đến vô thủy đại đế tương quan sự tình, chó chết này quả là không có chút nào khách quan. Diệp tiểu tử căn cơ không đủ, phải biết năm đó vô thủy đại đế tiên vương lên 9 tầng trời trong 9 ngày thế nhưng là có tất cả một loại đại đạo, phân biệt đến từ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Âm Nhân Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng, Phục Hy Đại Đế, Nữ Hoa Đại Đế, Đạo Diễn Đại Đế cùng chính hắn. Đạo sĩ béo Đoạn Đức như có điều suy nghĩ, nếu như là dạng này tiên vương lên 9 tầng trời, ngược lại là nói còn nghe được. Nhưng mà, Diệp Phàm không có vô thủy đại đế cơ duyên, vô pháp thành tựu hắn như thế tiên vương lên 9 tầng trời, hắn có cơ duyên của mình. Đã có cùng vô thủy đại đế có liên quan dị tượng, làm sao có thể thiếu ngoan nhân đại đế đâu? Diệp Phàm không có đạt được ngoan nhân đại đế tương quan truyền thừa, bất quá hắn thế nhưng là cùng ngoan nhân đại đế đạo quả ngày đêm tiếp xúc. Tại Diệp Phàm trong óc, hiện ra tiểu niết niết bộ dáng, cùng với hoang cổ cấm địa bên trong một tòa vực sâu. Cái kia bên trong thâm viên đạo ý, chậm rãi tại Diệp Phàm trung quanh hiện lên, hình thành một cái mới dị tượng. Tĩnh mịch vòng xoáy xuất hiện, giống như là muốn đem trung quanh hết thể sinh cơ thôn phệ, nhường những cái kia tu vi cao hơn Diệp Phàm tu sĩ, đều cảm giác được một luồng linh ý a, không nghĩ tới thánh thể vậy mà lấy được thôn thiên ma công truyền thừa, khó trách tu vi nhanh như vậy. Thanh âm này không biết là ai phát ra, tại Bạch Diệp Phàm cố này dị tượng lai lịch đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người đối thánh thể sinh ra kiêng kỵ, bài xích. Thôn thiên ma công, mặc dù là ngoan nhân đại đế truyền thừa, nhưng là công nhận ma công. Tu luyện loại ma công này, nếu thật là dạng này, cái kia mặc kệ thánh thể xung quan có được hay không, đều đường tới chỗ chết. Càng có tu sĩ núp trong bóng tối, giống như đối Diệp Phàm xuống tất sát lệnh đồng dạng. Diệp Phàm không có để ý những thứ này, hắn mơ hồ nhận ra, tĩnh mịch vòng xoáy chỉ là bắt đầu, thôn thiên ma công ý cảnh cũng bất quá là tỏ vẻ tâm ý, loại này dị tượng còn có càng sâu đồ vật, chờ đợi hắn tương lai đào móc. Không nóng nảy, để ta thử một chút, còn có thể hay không sinh ra cái khác dị tượng. Diệp Phàm bắt đầu quay đầu nhìn lại tự thân, còn có những thứ nào có thể viện trợ chính mình sinh thành dị tượng, còn không biết so phía trước mấy loại kém. Đến mức thông qua tràng ngộ đạo mặt trên đạo hình thu hoạch được dị tượng, Diệp Phàm đã bỏ đi. Những thứ này là tràng ngộ đạo, đều là Diệp Phàm tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, rất là bất phàm. Phía trên đạo hình quả thật không tệ, thế nhưng muốn cùng Thanh Đế, Bàn Cổ Đại Đế, Thái Nhất Thiên Đế, Hạo Thiên Thượng Đế, Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế so với, vậy liền kém nhiều lắm. Rất nhanh, Diệp Phàm nghĩ đến trên người mình còn có hai cái đồ vật, có lẽ có thể thành tựu dị tượng. Chương 477, Phật Tổ, Đế Tôn, Thần Vương Khương Thái Hư, Vĩnh Sinh Đại Ngũ Hành Thuật. Chương 477, Phật Tổ, Đế Tôn, Thần Vương Khương Thái Hư, Vĩnh Sinh Đại Ngũ Hành Thuật. Thánh thể xung quanh hiện ra đủ loại dị tượng, toàn bộ thánh thành cũng vì đó chấn kinh. Hỗn Độn Trùng Thanh Liên, Khai Thiên Tích Địa, Ngũ Đế Hướng Thái Nhất, Hạo Thiên Trấn Giới Hải, Tiên Vương lên 9 tầng trời, thôn phệ thiên địa, đều là triệu năm đến cao cấp nhất dị tượng, chỉ có mấy vị đại đế mới nắm giữ. Thế nhưng đám người nhìn Diệp Phàm trạng thái cũng không có dừng lại, tựa hồ còn có mới dị tượng sinh ra, sẽ không còn có đi, đương thời thánh thể thật sự là muốn nghịch thiên a. Tại một vị thánh địa thánh tử nói ra câu nói này về sau, quả nhiên lại có biến hóa ra hiện. Hàng tỷ đạo Phật quang tại Diệp Phàm xung quanh chiếu rọi ra, vô số thiện sướng thanh âm xuất hiện, kia là từng tôn Phật đã hư ảnh. Phật quang chiếu khắp thập phương thiên địa, thanh tịnh liên hoa, phản phất tại trong chốc lát mở khắp chư thiên vạn giới. Tất cả Phật đã hư ảnh đều tại đối Diệp Phàm quỳ bái. Vạn Phật hướng tông, Diệp thánh thể khi nào được rồi Thích Ca trao nhớ sao? An Diệu Y cùng Đại Hạ Hoàng Triều Tiểu Nhi cô công chúa liếc nhau, từ trước đến nay từ Hồng Hoang cổ tinh quan tự tại Bồ Tát truyền nhân hỏi đạo. Vị này quan tự tại truyền nhân khẽ lắc đầu, cũng biểu thị không biết. Vạn Phật hướng tông, đồng dạng là triệu năm ở giữa chỉ ra qua một lần dị tượng, không phải là A Di Đà Phật đại đế, mà là Hồng Hoang cổ tinh Phật tổ Bắc Đấu tinh vực Phật địch Thích Ca Mani. Bọn họ tiếp xúc, bị rất nhiều thế lực tu sĩ nghe, trong lòng đã chết lặng. Tại chết lặng thời điểm, lại có một loại dị tượng từ trên người Diệp Phàm hiện lộ ra. Chí cao vô thượng cung điện, liên miên mà hiện, tại cung điện chính giữa, có một cái Diệp Phàm ngồi thẳng trong đó, nhìn xuống vũ trụ. Cái này Diệp Phàm đỉnh đầu, đồng dạng có một chiếc đỉnh. Thế nhưng chiếc đỉnh này, lại không phải Diệp Phàm ở bên ngoài vạn vật mâu khí đỉnh, mà là một tôn đỉnh đồng, trong đó có vô cùng tiên quang, từ trên đỉnh lan tràn ra, chiếu khắp cái kia rất nhiều cung điện, càng giống như tràn ngập tại 10.000 ngôi sao trung gian. Có tế tự thanh âm, xa xôi mênh mông, như ẩn như hiện truyền ra. Thành Tiên Đỉnh. Đạo sĩ béo đoạt nước, không biết vì sao, bà chữ này thốt ra. Nghe được hắn, lập tức có tu sĩ giật mình, cả kinh nói, đây chẳng lẽ là thời đại thần thoại ba đại thần khí một trong Thành Tiên Đỉnh hình chiếu? Kia là thời đại thần thoại đế tôn tiên khí, nghe nói đã vỡ vụn, làm sao lại xuất hiện tại đương thời thánh thể bên trong dị tượng? Chúng tu sĩ không giải, thậm chí đều không thể đối Diệp Phàm cái này dị tượng đưa ra tục danh. Cùng bạn Phật Hướng Tông nói là dị tượng, kỳ thực chính là không giống Diệp Phàm. Chỉ bất quá, một cái là Phật Diệp Phàm, một cái là Thiên Đỉnh chi chủ Diệp Phàm. Thiên địa nhân thần quỷ, cùng bái đế tôn. Hóa tiên chỉ bên trong Diệp Phàm, nói ra mấy chữ này về sau, đồng nhiên phúc trí tâm linh, ở trước mặt tất cả mọi người, hướng phía trời cao đánh ra một quyền. Tại đây một quyền đánh ra thời điểm, Diệp Phàm sau lưng, lại xuất hiện một cái như ẩn như hiện hư ảnh, khí phách rộng lớn, chí cao vô thượng, chí đạo đến thật, nhường người sinh ra một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Cái này hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng trong trời cao, đã có lôi đỉnh cuộn cuộn, hướng phía Diệp Phàm bổ xuống. Không nghĩ tới, đột phá tứ cực liền nên đón lôi kiếp, thánh thể quả nhiên không tầm thường, có thể so với đương thời mạnh nhất thiên tiêu. Ha ha, chỉ bằng vừa mới 8 loại dị tượng, loại nào là đương thời thiên tiêu có thể so sánh? Dị tượng cũng không đại biểu thực lực. Tuy ngươi vậy, dù sao ta cảm thấy, thánh thể một ngày phá quan ra tới, chỉ sợ cùng cảnh giới tìm không thấy đối thủ. Tại một chút tu sĩ tranh chấp thảo luận bên trong, Diệp Phàm nên đón hắn tu hành đến nay lần thứ nhất lôi kiếp. Lôi kiếp minh ngông, nhưng rất nhiều cảnh giới cao hơn Diệp Phàm rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy khủng bố. Thế nhưng Diệp Phàm, tựa hồ ở bên trong không chút phí sức, đi bộ nhàn nhã mặc cho sét đánh điện đánh. Rất rõ ràng, cái này tứ cực lôi kiếp, tựa hồ không thể cho Diệp Phàm mang đến bất cứ uy hiếp gì. Nếu như đem cuối cùng một quyền kia đánh ra thời điểm, chớp mắt mà qua hư ảnh cũng coi là, trước trước sau sau, phải có 9 loại từ xưa đến nay khó gặp dị tượng, sư minh như thế nào không đem hắn thu vào ta Thiên Tuyển môn xuống. Thiên Tuyển trong phố đá, có mấy người ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà, xa xa nhìn xem ngay tại độ kiếp Diệp Phàm. Lão Phong Tử nghe được chính mình sư đệ Vệ Dịch lời nói, lại lắc đầu, Thiên Tuyển thánh địa, không có loại này khí vận. Hắn, nhường Vệ Dịch kinh ngạc, cũng làm cho cùng bọn hắn cái này đối với sư minh đệ cùng một chỗ thưởng thức trà thần vương Khương Thái Hư, còn có Cơ gia, Khương gia, Cựu Lê Hoàng Triều cùng Thần Châu Hoàng Triều phái tới người hộ đạo kinh ngạc. Thế nhưng Lão Phong Tử chỉ thán một tiếng, không nói thêm gì. Vị này đương thời thánh thể, liên lụy quá lớn, xem ra cũng không giống là nguyện ý bái sư tính tình. Khoảng thời gian này, Lão Phong Tử cùng Diệp Phàm đồng hành, cũng coi là đối với hắn tính cách có một chút hiểu rõ. Tại bên trong thánh thành, có Hằng Vũ Đại Đế, Hư Không Đại Đế, Cựu Lê Đại Đế cùng Thần Châu Đại Đế con cái, bọn hắn tu vi chưa thành phía trước, khẳng định sẽ có người hộ đạo giấu ở sau lưng. Vạn nhất nếu là nhường đế tử đế nữ xảy ra vấn đề, bọn hắn thật không mặt mũi nào về tông môn. Thái Hư, ngươi thật dự định lấy ngươi thần vương máu, viện trợ thánh thể vượt qua cuối cùng chỗ khó sao? Khương gia lão đại thánh, nhìn xem Khương Thái Hư dò hỏi. Thần vương Khương Thái Hư, lúc này đây từ Tử Sơn cứu ra, cũng không có quá mức khó khăn. Mặc dù cũng gây nên Đông Hoang cùng Trung Châu các đại thế lực chấn động, có thể giao quang thánh địa cũng không dùng đế binh ngăn cản, cái gọi là Trung Châu vương giả, tới thuần túy là chịu chết. Ta cùng đương thời thánh thể, cũng coi là có duyên phận pháp, hắn giúp ta thoát khốn, ta đương nhiên làm giúp hắn vượt qua tứ cực ngõ cụt. Mà lại lúc này đây về sau, ta nên có thể cực điểm mà biến, tiến vào thánh nhân vương cảnh giới. Liên quan tới thánh thể tu hành tứ cực ngõ cụt, những thứ này thế lực lớn kỳ thực đều biết. Thậm chí có không ít thế lực đã từng bồi dưỡng qua một chút không phải là đời thứ nhất thuần huyết thánh thể, viện trợ bọn hắn bước vào tứ cực về sau cảnh giới. Chỉ có thể nói, tứ cực ngõ cụt cũng không phải là tuyệt lộ, lại là tuyệt lộ bắt đầu. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết, Diệp Phàm trong tay có hoang cổ cấm khu cựu diệu bất tử dược, chỉ cần vượt qua trời giáng đạo đồ, hắn tự nhiên có thể sống sót. Đã Khương Thái Hư muốn phải ra tay, Lão Phong Tử cũng không ý ngăn cản. Lúc đầu, hắn dự định chính mình hiện lộ ở trước mặt người đời, viện trợ Diệp Phàm vượt qua kiếp nạn này. Đến, các vị tiền bối, Thái Hư đi trước. Dưới đêm trăng, từng đầu tiên thiên hoa văn hiện ra, tại trên bầu trời đan vào một chỗ, hình thành một bức đạo đồ, chậm rãi hướng Diệp Phàm chỗ đè xuống. Hư không run run, cơ hồ muốn sụp đổ, này đồ huyền ảo khó lường, giống như là đại đạo hình dáng, nhường người ngạt thở, khó mà thở nổi, linh hồn đều đang run rẩy. Đây là gì đó? Tất cả mọi người rung động trong lòng, không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng Diệp Phàm biết rõ, đây mới là hắn lần này phá quan vào tứ cực, cần đối mặt lớn nhất khó khăn. Để ta nhìn xem, ngươi đến cùng khủng bố đến mức nào. Diệp Phàm ra sức vung quyền, lấy lục đạo luân hồi quyền hướng phía trong hư không đạo đồ đánh tới. Môn quyền pháp này, hắn mặc dù vừa mới nhập môn không lâu, thế nhưng cùng thánh thể thể chất cực kỳ tương ứng. Diệp Phàm toàn thân máu màu vàng ngút trời, mang theo đỉnh đầu vạn vật mâu khí đỉnh, vậy mà cùng cái này hùng vĩ trang nghiêm đạo đồ đụng vào nhau. Vâng. Đạo đồ bị Diệp Phàm đánh xuyên qua, thế nhưng là thoáng qua liền hồi phục, thoáng cái đem Diệp Phàm đánh rất trên mặt đất, càng là hướng phía hắn chậm rãi bao trùm mà tới. Sau đó, thần vương Khương Thái Hư ra tay, đàn đấu khúc nhạc dạo của thần lấy thần vương máu viện trợ Diệp Phàm rửa đi nguyên liền rửa, mới để cho Diệp Phàm tứ cực kiếp liền như vậy hạ màn kết thúc. Cảm ơn thần vương. Diệp Phàm hướng thần vương Khương Thái Hư nói cảm ơn, hắn thậm chí đem cựu rượu bất tử dược thánh quả lấy ra, muốn cho thần vương phục dụng. Nhìn thấy cái này bất tử dược thánh quả, bên cạnh tất cả mọi người đều ao ước vô cùng, muốn phải đem đoạt lấy. Thế nhưng thần vương Khương Thái Hư ở bên, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy Diệp Phàm trong tay thánh quả, Khương Thái Hư lại lắc đầu, ta không cần, ngươi giữ lại chính mình phục dụng đi. Ta còn có. Mặc dù gốc kia trái cây bị hái trống không chi nhánh bộ rễ không lớn, thế nhưng Diệp Phàm còn là dùng dao nhỏ cắt ra dòng dã 3 phần bất tử dược. Có cũng giữ đi, con đường của ta tại chính mình, không tại bất tử dược phía trên. Mắt thấy thần vương Khương Thái Hư vẫn là không muốn tiếp nhận bất tử dược, không thích thiếu nhân tình Diệp Phàm, đột nhiên nghĩ đến gì đó, đem chính mình tại Bắc vực lấy được Lý Hỏa Thần Lô lấy ra ngoài. Món pháp bảo này, hẳn là Khương gia đồ vật, ngày nay vật quy nguyên chủ. Nếu là không có từ hoang cổ cấm địa bên trong lấy được thành tiên đỉnh bộ phận, Diệp Phàm dự định tại chính mình lần nữa về bắt đầu thời điểm, đem vật này còn cho Khương gia. Thế nhưng hắn đã có bộ phận thành tiên đỉnh, cũng không cần thiết dùng cái này Ly Hỏa Thần Lô hộ thân. Nguyên lai, nó vậy mà rơi xuống ngươi trong tay. Lúc này đây, Khương Thái Hư nhìn xem cái này như là Thái Dương thần quang ở phía trên chập chờn lọ, không có cự tuyệt. Đây là Hằng Vũ Đại Đế thành đạo phía trước, thậm chí thành đạo sau một khoảng thời gian, đều một mực dùng mang bên mình bình khí. Thẳng đến hắn tại Thái Sơ cổ khoáng tế luyện ra Hằng Vũ Lô, mới đưa cái này lọ thay đổi, lưu cho hậu nhân. Đến sau một trận biến cố, Khương gia đã mất đi Ly Hỏa Thần Lô, hắn tiến về trước Bắc vực chính là vì tìm kiếm nó, không nghĩ ngộ nhập Tử Sơn, bị nhốt mấy ngàn năm. Bảo vật này vì đại đế trước kia mang bên mình binh khí, chúng ta Khương gia cảm động và nhớ nhung ân tình của ngươi, tương lai nếu đang có chuyện, Khương gia nhất định toàn lực tương trợ. Khương Thái Hư lời nói, là đối bên cạnh các nơi âm thầm thế lực nói tới. Diệp Phàm phá quan thời điểm, hắn thân ở Thiên Tuyển Thạch Phường, nhưng cũng nghe được có một chút người đang không ngừng đem Diệp Phàm cùng ngoan nhân nhất mạch dính líu quan hệ. Rất rõ ràng, đây là muốn đối phó hắn điểm báo. Cho bảo làm cho người ta mắt, Khương Thái Hư biết rõ, cho dù chính mình nói như vậy, nên ra tay với Diệp Phàm người, vẫn là sẽ ra tay. Hắn mục đích chỉ là đang khuyên nói với một chút thế lực, đừng nghĩ đến dùng cực đạo binh khí khinh người. Sau đó, thì là đám người vui tay vui mắt khiêu chiến câu. Đầu tiên đứng ra khiêu chiến Diệp Phàm, là từ Nam Lĩnh tới Hạ Cửu Đu, vị này nữ giả nam trang tiểu nữ, lớn tiếng nói, "Thánh thể, công bằng một trận chiến, ngươi như bại, đem cửu rượu bất tử dược giao ra." Diệp Phàm nhìn nàng một cái, nghe được tên của nàng về sau, liền biết mục đích của nàng, là muốn vì chính mình sư phụ cái Cửu Đu, lấy được bất tử dược. Từ Mạnh Kỳ giảng che trời kịch bản bên trong, Diệp Phàm đối cái cửu u vị tiền bối này là rất bội phục. Hắn cũng không biết rõ, bất tử dược đối cái cửu u có hữu dụng hay không, nhưng vẫn là nguyện ý cho hắn một phần. Thế nhưng, đang tìm cơ hội cho cái cửu u bất tử dược phía trước, Diệp Phàm quyết định trước giáo huấn một chút cái này hùng hải tử. Vừa mới tại chính mình phá quan độ kiếp thời điểm, cũng không có thiếu nghe được nàng chào phúng lời nói. Đến, chỉ cần ngươi có thể trong tay ta qua 10 chiêu, ta liền cho ngươi bất tử dược. Hắn có khả năng nhìn ra, hạ cửu u tu vi cũng là tứ cực bí cảnh, mặc kệ nàng là mới vừa vào tứ cực, vẫn là tứ cực viên mãn, Diệp Phàm đều không sợ hãi. Cái này thế nhưng là ngươi nói. Hạ Cửu Vũ vô cùng kích động, giống như nhìn thấy bất tử dược đã tại hướng nàng ấy gọi. Đài luận đạo bên trên, thánh thể cùng Cửu Vũ thể tranh phong, tất cả mọi người chờ mong vô cùng. Hạ Cửu Vũ lấy độ kiếp tiên khúc khiên qua Diệp Phàm tám quyền. Cái này tám quyền đều là lục đạo luân hồi quyền, nhưng không có đánh bại Hạ Cửu Vũ xem ra, lục đạo luân hồi quyền lĩnh hội thời gian quá ngắn, xem ra sau này còn cần dùng nhiều thời gian đi nghiên cứu một chút. Sau đó, Diệp Phàm trong tay thần thông biến, không còn là lục đạo luân hồi quyền mà là đại ngũ hành thuật. Đại ngũ hành thuật, lại tên ngũ đế đại ma thần thông, là gờ giúp chắc bên trong phương lão ma chuyển cho Diệp Phàm thần thông, ra từ vĩnh sinh thế giới. Hai thế giới có khác, Diệp Phàm cũng không có cách nào trực tiếp tu luyện. Thế nhưng, trong đó rất nhiều ngũ hành đại đạo lý niệm, lại là thả chư thế đều là chuẩn. Tại Diệp Phàm tu hành thái nhất cửu ca quyết đạo cung quyền về sau, đối ngũ hành có càng nhiều lý giải, dần dần diễn hóa thuộc về mình đại ngũ hành thuật. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ khí ngũ hành, giống như năm màu quay vòng, xuất hiện tại Hạ Cửu Vũ trước mặt. Hả? Thánh thể chẳng lẽ học chúng ta nhất tộc ngũ sát thần quang? Yêu đình khủng tức vương cũng theo Nhan Như Ngọc tại bên trong thánh thành quan sát Diệp Phàm phá quan vào tứ cực, làm hắn nhìn thấy Diệp Phàm môn thần thông này về sau lập tức phát ra kinh dị thanh âm. Bất quá rất nhanh, khủng tức vương liền phát hiện Diệp Phàm sử dụng ra cũng không phải là bọn hắn nhất tộc ngũ sắc thần quang. Môn thần thông này rõ ràng so ngũ sắc thần quang khí phách càng thêm rộng lớn, căn cơ càng thêm cường đại. Thái nhất ngũ đế thần thông, theo Diệp Phàm một tiếng rơi xuống, ngũ hành tia sáng phân biệt diễn biến, hình thành năm loại không giống thần thông. Trong đó thanh đế một hoàng công tỏa ra sự sống, xích đế hỏa hoàng khí chuyển hóa hết thể hỏa khí. Bạch đế kim hoàng chạm lấy sắc bén sắc nhọn, hắc đế thủy hoàng quyền vận chuyển thủy khí, hoàng đế thổ hoàng đạo có thể đồng hóa hết thể hậu thổ nguyên khí, ngũ hành tương sinh tương khắc, hình thành một cái thái nhất trung hư ảnh. Thái nhất trung hư ảnh rơi xuống, Hạ Cửu Vũ một chút thần thông đều trừ khử tại ngũ hành, trực tiếp đã mất đi sức hoàn thủ, bị Diệp Phàm nắm ở trong tay. Bất quá Diệp Phàm không có giống kịch bản bên trong như thế đánh tiểu hải tử cái mông. Nghĩ đến Mạnh Kỳ nói qua, một cái khác Diệp Phàm lại là trộm giao quang thánh nữ cực đạo đế túi, lại là dùng nguyên thiên thần nhãn xem thấu giao chỉ thánh nữ, lại là đánh Hạ Cửu Vũ cô bé này cái mông. Diệp Phàm biểu thị, vậy khẳng định không phải là hắn. Hắn đường đường Diệp Thiên Đế, làm sao lại làm ra loại chuyện này? Xem ra, thực lực của ngươi hoàn toàn không xứng với ngươi cái miệng này, ta cho ngươi cơ hội, tương lai lúc nào có thể chống đỡ được ta 10 chiêu, lúc nào lại đến khiêu chiến. Cửu rượu bất tử dược, ta giữ lại cho ngươi. Diệp Phàm nói xong câu đó, đem Hạ Cửu Vũ ném cho hộ tống nàng tới một cái lao bộ. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, cười lạnh nói, một mực nghe nói ngươi muốn đế lộ xương tôn, xem thường thánh thể, tới đây đánh một trận. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng không phải tứ cực, mà là tiến vào Hóa Long cảnh giới tuổi trẻ thiên tiêu. Hắn nói chuyện mặc dù khó nghe một chút, nhưng là Đông Hoang các thiên tiêu công nhận đại địch. Đám người không nghĩ tới, Diệp Phàm tiếp nhận cái thứ hai khiêu chiến, vậy mà là hắn. Chương 478, Phục Hy truyền thừa, Thiên Đế thuật, ông trời con ruột Diệp Phàm. Chương 478, Phục Hy truyền thừa, Thiên Đế thuật, ông trời con ruột Diệp Phàm. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thần sắc cảm đạm, cảm giác chung quanh tất cả mọi người đang giễu cợt hắn. Ngay tại vừa rồi, đã tiến vào Hóa Long cảnh giới hắn, bị mới đi vào tứ cực nhân tộc thánh thể đánh bại. Hắn khiên qua chiêu số, thậm chí còn không như lúc trước Hạ Cửu Vũ rốt cuộc, Hạ Cửu Vũ khiên qua 9 chiêu, mà hắn liền chiêu thứ 5 đều không có khiên qua. Hắn thậm chí cảm giác, cùng hắn quan hệ tương đối gần mấy vị thiên tiêu, ví dụ như Phong tộc tiểu công chúa Phong Hoàng, đến từ Bắc Nguyên Lang thần đám người, đều lại dùng ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đạo tâm vỡ vụn, khuôn mặt thê thảm, một màn này bị lão Bằng Vương xem ở trong mắt. Không có xông qua tiên tổ bí cảnh, ngươi cũng không cần ra tới. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trực tiếp bị lão Bằng Vương mang đi, lại để cho hắn lưu tại nơi này, sợ là đạo tâm bị thương biết càng ngày càng nặng. Diệp Phàm không có để ý Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, mà là nhàn nhạt nhìn xem những cái kia từng đối với hắn nói năng lô mãng tiên điều, còn có ai muốn một trận chiến sao? Không có người lựa chọn ở thời điểm này cùng Diệp Phàm giao thủ, tứ cực cảnh giới tu sĩ, không nghĩ như Hạ Cửu Vũ như vậy mất mặt, Hóa Long cảnh giới tu sĩ, cảm thấy mình coi như thắng, cũng thắng mà không võ. Chờ ngươi lúc nào cùng ta cùng cảnh giới, tự sẽ đánh với ngươi một trận. Lang Thần, hoặc là nói con ta Vương Đằng đại biểu Đông Đảo Thiên Tiêu, cho Diệp Phàm trả lời chắc chắn. Trận này thánh thể khiêu chiến, đến đây là kết thúc. Thế nhưng Diệp Phàm rất nhanh liền nói máu. Thần Vương Khương Thái Hư vội vàng đem hắn mang đi, cho tất cả mọi người lưu lại nghi hoặc, không biết Diệp Phàm đây rốt cuộc xem như vượt qua trời phạt vẫn là không có vượt qua. Thần Vương Khương Thái Hư mang theo Diệp Phàm đi tới Khương gia bừng đá, còn có Diệp Phàm một chút đồng học, bạn tốt các loại, đều nhìn tận mắt Diệp Phàm ăn vào cửu rượu bất tử dược, thân thể lại không dị dạng, mới yên tâm lại. Lại là một trận tiệc rượu, lại là Thiên Yêu Bảo Khuyết tổ chức, nhiều Diệp Phàm nhận biết càng nhiều đương thời tu sĩ. Bên trong có không ít tiên tiêu tại che trời kịch bản bên trong, đều là Diệp Phàm đối thủ, thậm chí chết ở trong tay của hắn. Trong đó con ta Vương Đẳng còn có Phong tộc Phong Hoàng. Hai vị này bị Mạnh Kỳ đặc biệt đề cập qua thiên tiêu nhất làm cho Diệp Phàm ghé mắt. Còn ta Vương Đằng cũng không cần nhiều lời, đã từng bị Diệp Phàm giết hai lần, hắn không biết mình tương lai là không phải là còn có thể cùng hắn đối đầu, thế nhưng cũng không để ý Diệp Phàm chỉ là hiếu kỳ, tại Bắc Nguyên có một cái cực đạo thánh địa loạn thiên đài tình huống dưới, con ta vương đẳng phải chăng còn sẽ có được loạn cổ đại đế truyền thừa. Đến mức Phong Hoàng, Diệp Phàm càng hiếu kỳ chính là Đông Hoang Phong tộc, cái này Bắc Hoang cổ Khương gia cùng Cơ gia càng thêm gia tộc cổ xưa, có phải hay không cùng Phục Hy đại đế có quan hệ. Thông qua hỏi thăm, Diệp Phàm biết rõ Phong tộc lai lịch, cùng Phục Hy đại đế có quan hệ, thế nhưng không nhiều. Bọn hắn là tại Hoang cổ sơ kỳ thời điểm, từ Hồng Hoang cổ tinh thiên gia tới, nhưng cũng không phải là Phục Hy đại đế đời sau. Bất quá Phong tộc bên trong có một tấm bia đá, nghe nói cùng Phục Hy đại đế có quan hệ, mặt trên có truyền thừa của hắn. Gần nhất mấy trăm ngàn năm, nhưng không có ai từ Phong tộc trên tấm bia đá từng chiếm được truyền thừa. Phong Hoàng lời nói, gây nên Diệp Phàm bọn hắn một đám đồng học hứng thú. Bọn hắn từ địa cầu, cũng chính là Hồng Hoang cổ tinh mà đến, đối Hồng Hoang cổ tinh các đời đại đế đều hiếu kỳ không thôi. Thậm chí, bọn hắn đều có một loại cảm giác, Phục Hy đại đế truyền thừa, nói không chừng liền biết chiếu cố bọn hắn những thứ này đồng hương. Tại Thương Tinh vệ vị này hàng vũ đến nữ tổ chức phía dưới, đông đảo thiên kiêu, không cần nói có phải hay không từ địa cầu mà đến, đều chuẩn bị tiến về trước Phong tộc, mở mang kiến thức một chút khối kia hoang cổ sơ kỳ liền xuất hiện bia đá. Đối với cái này, Phong Hoàng không có cự tuyệt, truyền âm trong tộc, lấy được Phong tộc thánh chủ đồng ý đông đảo tu sĩ, rất nhanh liền đi tới Phong tộc trụ sở, nhìn thấy cổ xưa bia đá. Các nhà thế hệ trước tu sĩ đều cười ha hả nhìn xem một màn này, khiến cái này hậu bối tại Phong tộc thử một lần cơ duyên. Trên thực tế, bọn hắn rất nhiều người tại lúc còn trẻ đã từng tại trước tấm bia đá mặt cảm ngộ qua. Đại đa số người tại trước tấm bia đá mặt đều có thể mượn nhờ trong đó đạo vận, thôi diễn một đoạn thời gian pháp của mình. Nhưng muốn nói Phục Hy đại đế lưu lại truyền thừa, trừ Phong tộc đệ tử, có một chút Phục Hy đại đế không chọn vẹn công pháp mang theo, những năm này nhưng không có nghe nói có người khác từng thu được. Tất cả tuổi trẻ thiên tiêu, trước sau cảm ngộ bia đá, chờ mong thu hoạch được Phục Hy đại đế truyền thừa. Cuối cùng, chỉ có Chu Nghị, Lâm Giai cùng Diệp Phàm, riêng phần mình lấy được một loại truyền thừa. Chu Nghị cùng Lâm Giai lấy được gì đó, Diệp Phàm không có hỏi thăm, hắn lại là lấy được một loại thần thông, Thiên Đế vọng khí thuật. Nghe nói môn thần thông này là Phục Hy đại đế bí thuật cấm kỵ, ngươi thật sự là cơ duyên tốt ta. Trương Tam Phong cũng tới đến Phong tộc, cùng các đường tu sĩ luận đạo. Hắn xem như tiên đài tam trọng thiên trảm đạo cường giả, tự nhiên có thụ tôn kính. Luận đạo hoàn tất, đang định khắp nơi đi dạo chơi, lại nghe được Diệp Phàm truyền âm, mời hắn tương trợ. Trương Tam Phong đem Diệp Phàm cùng Tiểu Niết Niết, cùng với Bằng Bác, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức, cùng một chỗ mang ra Phong tộc, đối với hắn cơ duyên cảm khái rất sâu. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác, cái kia Cửu Long kéo quan tài cơ duyên, có lẽ chính là vì Diệp Phàm chuẩn bị. Hắn cùng cái khác địa cầu tu sĩ đều xem như có Diệp Phàm cơ duyên. Trương chân nhân, ta có một chỗ bí cảnh, cần mời ngươi tương trợ, cùng một chỗ thăm dò. Trương Tam Phong mới cảm thán Diệp Phàm cơ duyên thâm hậu, không nghĩ tới hắn vậy mà chủ động cùng chính mình chia sẻ bí cảnh, không khỏi hiếu kỳ, cỡ nào bí cảnh? Một chỗ Thái Cổ Hoàng đạo tràng. Nghe được Diệp Phàm lời nói, Trương Tam Phong không khỏi nhíu mày. Thái Cổ Hoàng cùng Hoang Cổ Đại Đế đều là cực đạo cường giả. Trương Tam Phong mặc dù có tiên đài tam trọng thiên thực lực, cũng có một kiện có thể so với đế binh thái cực đồ, nhưng muốn xông Thái Cổ Hoàng đạo tràng, phong hiểm cũng rất lớn. Giỏi lắm nhóc, bần đạo quả nhiên không nhìn lầm ngươi, hoặc là mặc kệ, muốn làm liền làm lớn. Nói đi, là chỗ nào Thái Cổ di tích, chúng ta cùng tiến đến khảo cổ. Đạo sĩ béo Đoạn Đức nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Thái Cổ Hoàng đạo tràng, cái kia tất nhiên là tràn ngập cơ duyên và bảo vật. Đến mức nói nguy hiểm, hắn nhưng cho tới bây giờ không e ngại. Tại Đoạn Đức bên cạnh, Hắc Hoàng vậy dương dương kêu lên, tranh thủ thời gian xuất phát, chúng ta Hắc Bản tổ hợp ra tay, mọi việc đều thuận lợi. Hắc Bản tổ hợp, nói chính là nó cùng đạo sĩ béo Đoạn Đức. Gì đó Hắc Bản tổ hợp, ta xem là thất đức tổ hợp, thiếu cái đuôi chó cùng không có đức đạo sĩ. Bang Bắc cũng bị Diệp Phàm mang tại bên cạnh, âm thầm đoán thầm. Hắn bị Diệp Phàm mang tại bên cạnh, hy vọng có thể viện trợ chính mình bị hảo hữu này, cũng nhận được một chút cơ duyên. Những bạn học khác chỉ là đồng học, Bang Bắc lại là huynh đệ. Hắn tin tưởng tương lai về địa cầu thời điểm, Bang Bắc sẽ không cùng đi, chỉ có thể trong khoảng thời gian này, viện trợ hắn nhiều thu hoạch được một chút nội tình, để hắn tại đây cái tràn ngập nguy hiểm thế giới tu hành sống tiếp. Dương Dương, nốc đại cá tử ngươi biết không biết nói chuyện. Hắc Hoàng trực tiếp cắn, cùng Bang Bắc đánh nhau cùng một chỗ. Diệp Phàm không để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía Trương Tam Phong. Trương Tam Phong suy tư một chút, nói, cũng tốt, vận đạo liền theo tiểu hữu đi một chuyến, nhìn xem là cái gì cơ duyên. Bọn hắn mới xuất phát không lâu, lập tức liền nhận địa ngục cùng trong nhân thế hai cái này tổ chức sát thủ truy sát, bởi vì có Trương Tam Phong đồng hành, những tổ chức sát thủ này cơ hồ không cho Diệp Phàm tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, Diệp Phàm đám người giấu vết hoạt động cũng bị bọn hắn bại lộ. Tất cả mọi người biết rõ, thánh thể một đoàn người đến Bắc vực băng tuyết cung phụ cận. Không ít đối Diệp Phàm trên thân bảo vật còn có ý nghĩ thế lực, đều hướng phía cái phương hướng này mà đến, nói không chừng liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt lấy được thánh thể bảo vật. Vạn vật mâu khí đỉnh, cửu diệu bất tử dược, 200 triệu cân trở lên nguyên, còn có Diệp Phàm có rất nhiều thần thông, đều khiến người tâm động. Băng Tuyết Cung là vạn năm trước một cái vực tuyết, tại Minh Thần Cung di chỉ mặt trên thành lập thánh địa. Đến mức Minh Thần Cung thì là tại mấy vạn năm trước, liền bị Khương gia một vị thần vương, cầm cực đạo đế binh Hằng Vũ Lô hủy diệt. Bất quá, hiện tại Băng Tuyết Cung cũng đã rời đi, bởi vì thái cổ tộc nhóm xuất thế. Băng Tuyết Cung chỗ chính là thái cổ hoàng tộc Vạn Long xảo xuất thế nơi. Phu cận ít có nhân tộc, đông đảo theo đuôi Diệp Phàm đám người mà đến tu sĩ, nhìn thấy bọn hắn tiến vào Vạn Long xảo trụ sở bên trong, đều không khỏi sửng sốt. Thánh thể Diệp Phàm không sợ thái cổ tộc, cực đạo thế lực cũng không sợ thái cổ tộc, thế nhưng là bọn hắn lại sợ át tại cái kia lần cổ hoàng binh cùng đế binh rằng có sự kiện bên trong, nơi đây liền từng bay ra qua một kiện cổ hoàng binh. Một nơi tuyệt vời long khí sung túc nơi à, đạo gia nếu có thể ở đây tu hành mấy tháng, khẳng định có thể một lần hành động tiến vào hóa long cảnh giới viên mãn. Ngươi nếu là không sợ vạn long linh, không ngại ở đây tu hành. Hắc Hoàng nghe được đạo sĩ béo Đoạn Đức lời nói, không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Bần đạo tự nhiên là không sợ cái gọi là hòa bình, bất quá nghĩ đến bên ngoài còn có đông đảo di tích, chờ lấy bần đạo cái này nhà khảo cổ học đi đào móc, sợ là khó mà ở đây tĩnh tâm tu hành. Nói đến đây, đạo sĩ béo Đoạn Đức đùi mũi thở dài, bần đạo nhất định là lao lực mạng a. Diệp Phàm không để ý đến hai cái này tên dở hơi, ôm tiểu Niếp Niếp không buông tay, cái này thế nhưng là hắn bảo mệnh buôn bài. Dưới sự chỉ điểm của tiểu Niếp Niếp, Diệp Phàm đi qua một đầu an toàn nhất con đường, nhìn thấy ngoan nhân đại đế bốn cố quan tài. Khu khu, Diệp tiểu tử, ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể cân nhắc đổi chỗ khác khảo cổ. Lúc đầu nhìn thấy đế quan, đạo sĩ béo nên vô cùng kích động, lập tức nghĩ biện pháp mở quan tài. Nhưng không biết vì sao, hắn lúc này đây cảm giác có sát ý tràn ngập tại chính mình trung quanh, giống như chính mình nếu là có cử động gì, lập tức liền biết nhận tai họa lớn đồng dạng. Cái này, Diệp tiểu tử, bản hoàng cũng cảm thấy cái này bốn cố quan tài không thích hợp mở. Diệp Phàm lại cười cười, nhìn về phía tiểu Niếp Niếp hỏi, Niếp Niếp, ngươi nói cái này quan tài, chúng ta có mở hay không đâu? Tiểu Niếp Niếp đông nhiên vỗ tay nói, không dùng chúng ta đi mở, lớn quan tài chính nó kéo ra. Theo nàng câu nói này rơi xuống, một bộ màu đỏ thắm quan tài kéo ra, có cái gì hướng phía Diệp Phàm bay tới, rõ ràng là một tấm cổ xưa địa đồ. Trương Tam Phong chỉ lo thứ này có vấn đề, thấy nó hướng phía Diệp Phàm bay tới, trước giờ chặn đường, đem giữ tại ở trong tay. Sau đó, hắn nhìn về phía bức tranh này, càng xem càng ngạc nhiên, trung tâm địa vực hắn không rõ ràng, có thể cái này địa đồ bên ngoài, rõ ràng là hắn đã từng sống qua được hồng hoang cổ tinh núi Cô Lôn. Người cơ duyên này, thật đúng là nhiều người không lời nào để nói. Trương Tam Phong đem địa đồ giao cho Diệp Phàm, nói, đây là Côn Lôn địa đồ, tương lai ngươi nếu là có cơ hội trở về, có thể đi bên trong đi một chút. Căn cứ bần đã biết, bên trong hẳn là có một gốc bạch hổ bất tử dược. Bạch hổ bất tử dược. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng kinh ngạc vô cùng, Diệp tiểu tử là ông trời con ruột không thành, dễ dàng đạt được như vậy bất tử dược. Dựa theo bọn hắn biết, Diệp Phàm tại thánh thành thời điểm, từ nguyên bên trong mở ra qua kỳ lân thần dược hạt giống, thiên đình thần dược còn sót lại, còn được đến hoang cổ cấm địa cựu diệu bất tử dược. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ hắn sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai, vô thủy đại đế lưu tại Tử Sơn thần hoàng bất tử dược cũng biết bị Diệp Phàm lấy được. Sau đó Trương Tam Phong còn nói, đây là Diệp Phàm bọn hắn cố hương bạch hổ bất tử dược địa đồ, vận khí này quả là không có ai. Kaka, kaka, có một cái con lươn nhỏ bay tới. Cái này một người một chó kinh ngạc còn không có kết thúc, liền nghe được tiểu Niếp Niếp âm thanh. Sau đó, một luồng sông vào mũi dị hương, tràn ngập ở trung quanh. Một gốc lớp 10 thước có thừa, chín lá làm bạn, sáng chói chói mắt toàn thân màu vàng thần dược, như là tiểu long, hướng phía Diệp Phàm bọn hắn bay tới. Mọi ánh mắt đều bị gốc kia thần dược thật sâu thu hút. Vạn long khí lượn lờ, mỗi một cái lá cây đều giống như một mảnh màu vàng đám mây, mỹ lệ mà lóa mắt, còn có chút phiêu hốt. Tại nó đỉnh, kết có một cái vàng óng ánh trái cây, hình dạng đặc biệt, là một đầu dài bằng bàn tay màu vàng tiểu long, ánh sáng trong suốt, sinh động như thật, giống như là có sinh mệnh đồng dạng. Đây là chân long thần dược. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng liếc nhau, mặt người cùng mặt chó, đều là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Niếp Niếp, đem cái này con lươn nhỏ kêu đến, chúng ta trở về chơi. Tốt ta. Nghe được Diệp Phàm lời nói, tiểu Niếp Niếp vui vẻ vỗ tay, đối với chân long thần dược nói, con lươn nhỏ, ngươi ngoan ngoãn tới, về sau liền bồi ta cùng ca ca chơi. Tiếng nói của nàng rơi xuống về sau, chân long thần dược giống như là đột phá một tầng bình chướng, thoáng cái bay đến tiểu Niếp Niếp trong tay. Cái này, nhường bản hoàng không lời nào để nói. Hắc Hoàng nhìn thoáng qua tiểu Niếp Niếp, hắn đối tiểu Niếp Niếp lai lịch từng có một chút phỏng đoán. Hắn dám cắn Đoạn Đức, dám đối thánh nhân sổ loạn, nhưng xưa nay không dám đối tiểu Niếp Niếp có bất kỳ không kính. Đạo sĩ béo Đoạn Đức đồng dạng biết rõ tiểu Niếp Niếp bất phàm, thầm nghĩ, cái này chân long thần dược hạch tâm trái cây hắn không muốn, phân điểm dược dịch nên không quá phận. Hoàng Bét, chúng ta bị phát hiện. Tại chân long thần dược đột phá một tầng bình chướng thời điểm, Trương Tam Phong chân nhân liền cảm thấy dị dạng. Quả nhiên, lập tức có kinh khủng uy áp từ vạn long xảo chỗ sâu truyền đến, thậm chí so thần vương Khương Thái Hư còn muốn càng cường đại, hướng phía Diệp Phàm bọn hắn chỗ rơi đi. Là ai, cũng dám trộm ta tộc thần dược? Ít nhất là một vị thánh nhân vương, tăng thêm bọn hắn nhất tộc cổ hòa minh, Diệp tiểu hữu, chúng ta lúc này đây nguy hiểm. Nghe được Trương Tam Phong lời nói, Diệp Phàm lại cười nhạt một tiếng, Trương chân nhân không cần lo lắng, chúng ta có viện binh. Viện binh? Viện binh ở đâu? Hắc Hoàng lắc đầu vẫy đuôi, nhìn về phía xung quanh. Diệp Phàm lại đối ngay tại chơi lấy chân long thần dược tiểu Niếp Niếp nói, Niếp Niếp, ngươi giúp ca ca nhìn một chút, trong này có hay không một vị mặc da thú lao ra ra, cầm một cái xương cốt làm cây gậy đang ngủ. Diệp Phàm biết rõ, lão phong tử nên ở bên ngoài, sẽ không để cho chính mình chân chính rơi vào cả bẫy. Bất quá, lần này tới mục đích, chân long thần dược cùng thành tiên đồ chỉ là hai trong đó, còn có trọng yếu nhất đồ vật không có đạt được. Niếp Niếp nhìn thấy, chính ở đằng kia. Chương 479, Thái cổ nhân ma, bái kiến minh hoàng, nhân tộc làm đến. Chương 479, Thái cổ nhân ma, bái kiến minh hoàng, nhân tộc làm đến. Bên trong vạn long xảo, thuộc về thánh nhân uy áp chuyển đến, giống như đảo mắt liền có thể đi tới. Thế nhưng, bọn hắn tựa hồ là e ngại nơi này bốn cố quan tài, chỉ ở bên ngoài trần trừ, không dám vào vào trong đó. Mà Diệp Phàm thì tại tiểu Niếp Niếp chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn đi tới một chỗ cổ động. Trên đường mặc dù có mấy cái thái cổ vương tộc, lại không phải là đối thủ của Trương Tam Phong, khó mà ngăn cản bọn hắn. Tựa hồ càng cường đại cổ tộc, cũng không dám tới gần bốn cố quan tài phụ cận, cách xa xa. Rất nhanh, Diệp Phàm bọn hắn nhìn thấy đông đảo thần nguyên, liền Trương Tam Phong đều như thế, không ngừng đem những thứ này thần nguyên tu lại. Thu thu, liền thấy Tiểu Niếp Niếp chỉ vào bọn họ chạy tới mục tiêu, đồng dạng là một khối thần nguyên. Tại khối thần nguyên bên trong, có một cái gầy như que tuổi lão nhân, hắn ngồi xếp bằng, không có một chút sinh mệnh ba động, lại làm cho nhân cực hắn tâm sợ. Loại này cảm giác tim đập nhanh cảm giác, bắt nguồn từ thực lực. Cứ việc bị thần nguyên bị lại, đều để Diệp Phàm đám người cảm thấy e ngại. "Ta đi, tiểu Diệp tử, ngươi từ chỗ nào biết đến Nguyên Thủy Nhân tổ tông a, cái này tối thiểu là một vị đại thánh." Hắc Hoàng là gặp qua việc đời, lập tức nói ra bên trong người thực lực. Hắn để chân nửa người trên, gầy trơ cả xương, nửa người dưới vây một đầu gia thú, xem ra rất nguyên thủy, nhưng lại nhường người có sợ hãi cảm giác. Cái này như người nguyên thủy một dạng lão giả, hai mắt nhắm nghiền, hốc mắt hăm sâu, trên đầu tóc xám lộn xộn, cùng cỏ dại, tại nó trong tay nâng một cái cốt đồng. Mà khiến người ta giật mình nhất chính là, hắn toàn thân đều bị dây xích trói chặt, cơ hồ xiết vào trong máu thịt, màu đỏ thắm xích sắc kia sáng lấp lóe, vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm, mặt trên có khắc họa rất nhiều hoa văn. Diệp Phàm thuận miệng nói, nghe người ta nói, nghe nói đây là thời kỳ thái cổ nhân ma, đến qua vô số thái cổ tổ vương, đồng thời tu hành thái âm nhân hoàng cùng thái dương thánh hoàng cổ kinh. Lần này nói xong, đạo sĩ béo Đoạn Đức lập tức lòng đầy căm phẫn mắng, chó chết, đừng loạn nhận thân thích, liền xem như tổ tông, đó cũng là bần đạo tổ tông. Thái âm cổ kinh cùng thái dương cổ kinh, cái kia thế nhưng là thời đại thái cổ nhân tộc mẫu kinh, bần đạo vẫn chưa từng gặp qua đây. Diệp Phàm nghe được hắn, không khỏi vui, cười nói, Đoạn đạo huynh, ngươi quá làm cho ta thất vọng, lấy thân phận của ngươi địa vị, hẳn là bên trong vị này nhân ma tiền bối tổ tông mới đúng. Đạo sĩ béo vội vàng che lại Diệp Phàm miệng, tiểu tử ngươi cũng đừng nói mỏ, đạo gia ta còn không muốn tìm chết. Diệp Phàm lắc đầu, biểu thị đối đạo sĩ béo Đoạn Đức rất thất vọng. Hắn một mực xưng hô đạo sĩ béo Đoạn Đức vì đạo huynh, không phải liền là đập vào cọ hắn bối phận dự định sao? Không nghĩ tới, đạo sĩ béo này xấu hổ không lên. Diệp tử, ngươi là dự định nhường nhân ma tiền bối cùng bạn Long Xảo tổ vương đánh một trận. Diệp Phàm nghe được bàng bác lời nói, gật đầu nói, mục đích chủ yếu hay là vì Thái Âm Nhân Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng công pháp, hy vọng nhân ma tiền bối nguyện ý truyền cho chúng ta. Bên cạnh Trương Tam Phong trong mắt hào quang lóe lên, xem ra bần đạo lần này thật sự là nâng Diệp tiểu hữu phúc. Thái Âm cổ kinh cùng Thái Dương cổ kinh đối với hắn viện trợ, vượt xa Diệp Phàm, bàng bác đáng người. Rốt cuộc, hắn thái cực đạo, căn cơ ngay tại Thái Âm cùng Thái Dương bên trong. Trương đạo trưởng, vậy chúng ta có thể đi. Diệp Phàm gánh thái cổ nhân ma chỗ thần nguyên, tiểu Niếp Niếp trong tay cầm chân long bất tử dược ngồi tại Hắc Hoàng trên lưng, mấy người cùng một chỗ từ Vạn Long Xảo ra ngoài. Bên ngoài đã là ầm ĩ vang trời. Rất nhiều đi theo Diệp Phàm bọn hắn đến Băng Tuyết cung phía ngoài tu sĩ, mặc kệ mục đích là cái gì, đều có thể xác định một sự kiện, Diệp Phàm bọn hắn khẳng định tại bên trong Vạn Long Xảo làm ra cực lớn động tĩnh. Bằng không, Vạn Long Xảo rất nhiều thái cổ vương, thậm chí còn có một vị hư hư thực thực đại thánh tồn tại, sẽ không như thế kích động. Những thứ này thái cổ tổ vương canh giữ ở Vạn Long Xảo bên ngoài, như là thiên la địa võng, cho dù ai đều không thể đơn giản từ bên trong rời đi. Đương thời thánh thể, thật đúng là sẽ gây chuyện a. Cơ gia, Thương gia cùng Giao Chỉ đại thánh, xa xa ở bên ngoài nhìn xem, đều rất bất đắc dĩ. Đại thành thánh thể nhất mạch, vốn là cùng bọn hắn Tam gia nhân quả rất sâu, tăng thêm Diệp Phàm lại cùng Cơ gia, Thương gia đến nữ quan hệ thân thiết, mà Vô Thủy đại đế nuôi chó đen còn đi theo Diệp Phàm bên cạnh. Bọn hắn vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp cứu xuống Diệp Phàm. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta lúc này đây lại muốn vận dụng đế binh. Giao Chỉ nữ đại thánh, nhìn xem bên cạnh lão phong tử, đột nhiên cười nói, đạo hữu cho Diệp thánh thể làm người hộ đạo, về sau sợ là khó được thanh tĩnh. Bọn hắn mặc dù không biết nguyên nhân, thế nhưng đều tin tưởng Lao Phong Tử đã là thánh thể Diệp Phàm người hộ đạo. Lao Phong Tử bình tĩnh nói, nếu là có thể cứu ra ta giáo thánh nữ, nhường thiên tuyển chuyển thừa khởi động lại, bỏ ta thân, lại có gì ngại đâu. Lập tức, Diệp Phàm đám người ra tới. Vạn Long Xào một đám thái cổ tổ vương tầm mắt, lập tức rơi vào Hắc Hoàng trên thân. Tại Hắc Hoàng trên thân, có một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, ngay tại chơi lấy một đầu mùi thơm ngát từng trận chân long. Chân long bất tử dược. Lập tức có kiến thức rộng rãi người qua đường nói ra chân long bất tử dược lai lịch. Vạn Long Xào đại thánh, giận không kềm được, lớn mật, lại dám đoạt tộc ta thần dược. Đang nói chuyện, thuộc về đại thánh uy áp, hướng phía Diệp Phàm bọn hắn rơi đi, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ở ngoại vi lão phong tử đám người đang muốn ra tay, đột nhiên Cơ gia đại thánh nói, chờ một chút, tình huống có biến. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Phàm gánh cái kia khối thần nguyên, đột nhiên nứt toát ra. Một cái gầy như que tuổi lão nhân, tay cầm cốc đồng, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, vô tận uy áp từ trên người hắn bắn ra, cùng Vạn Long Xảo đại thánh xa xa tương đối. Lão Nê Thu, ngươi muốn tới làm ta đồ ăn sao? Chớ nhìn hắn thân hình gầy yếu, thế nhưng là lẫm liệt thần uy, nhường Vạn Long Xảo đại thánh không khỏi lui lại mấy bước. Tại Vạn Long Xảo đại thánh sau lưng thái cổ đám tổ vương, càng là ảo ảo lui ra phía sau 100 trượng. Là hắn, thái cổ nhân ma. Không nghĩ tới, hắn lại còn sống đến nay. Trước đây những các tiền bối đó, nên đem hắn giết. Ngươi cho rằng những cái kia tiền bối không muốn sao? Phục Hy cùng nữ hoa còn ở, ai dám giết nhân tộc đại thánh? Thông qua những thứ này thái cổ đám tổ vương nghị luận, tất cả mọi người tin tưởng thái cổ nhân ma lai lịch. Nghe tới, có chút kinh thế hai tụ, vậy mà là cùng Phục Hy đại đế, nữ hoa đại đế cùng thế hệ cao thủ. Vạn Long Xảo đại thánh trong tay, Vạn Long Linh bay lên, đã đem cực đạo thần uy đánh ra. Đối mặt vị này thái cổ nhân ma, hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ, chỉ có hoàng binh có khả năng cho hắn cảm giác an toàn. Lại là cổ hoàng binh khí, các ngươi những thức ăn này, cũng chỉ biết dùng một bộ này sao? Thái cổ nhân ma nghĩ đến chính mình tự phong phía trước phát sinh sự tình, thần sắc lạnh lùng. Hắn tự phong thời điểm, cũng là thái cổ náo động lớn phát sinh thời điểm. Phục Hy đại đế cùng nữ hoa nương nương, trong tinh không ứng đối mấy chục vị cấm khu chí tôn mây công, bắt đầu tinh vực bị thông thiên minh bảo u minh lực lượng, khuấy động đến gần như tận thế. lúc kia hai đại phe phái thái cổ hoàng tộc tranh phong, cái khác các tộc cũng bị cuốn vào trong đó. Bởi vì không nghĩ nhân tộc chen tay vào trong đó, vì lẽ đó mấy cái hoàng tộc liên thủ đem hắn dẫn vào vạn long xảo, cuối cùng bị vây ở bên trong. Thái cổ nhân ma đương nhiên biết rõ, những cái kia hoàng tộc không có giết mình, là kiêng kỵ Phục Hy đại đế, nữ hoa nương nương cùng Minh hoàng thực lực. Hắn một bên hồi ức chuyện cũ, một bên nhìn về phía xung quanh. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy đạo sĩ béo Đoạn Đức thời điểm, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hắn lại cảm ứng một chút đạo sĩ béo nhục thân, rõ ràng chính là chí tôn thân thể, lập tức hướng hắn chắp tay từ bái, Đông Phương Thái Nhất, bái kiến Minh Hoàng. Cực đạo hoàng binh ở phía trước, thái cổ nhân ma không hề sợ hãi, càng là đang thất thần, tất cả mọi người cảm khái vị này thái cổ nhân ma thực lực cùng dũng khí. Có thể hắn hành động kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh cảm. Thánh thể Diệp Phàm bên cạnh cái kia đạo sĩ béo, mấy năm qua này, cơ hồ ít có thế lực không biết. Hắn cùng đầu kia đại hắc cẩu, cùng xưng là bắt đầu tinh vực hai hại, khắp nơi là mộ, hoàn mỹ kỳ danh viết khảo cổ. Rất nhiều thánh địa bị hại nặng nề, cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào truy sát, từ đầu đến cuối đều cầm cái này hai hại không có cách nào. Hiện tại, một vị từ thời đại thái cổ phong cấm đến bây giờ nhân tộc đại thánh, vậy mà xưng hô đạo sĩ béo vì Minh Hoàng. Cái này, không phải là thật sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này đạo sĩ béo, làm sao có thể là Minh Hoàng, coi như hắn lai lịch bất phàm, tối đa cũng bất quá là Minh Hoàng đời sau. Minh Hoàng cái danh xưng này, tại Bắc Đấu tinh vực lưu truyền cũng không nhiều, cổ xưa nhất thế lực, cũng chỉ biết là đôi câu vài lời. Có nói hắn là thời đại thái cổ hoàng, cũng có thuyết pháp xưng hắn lại gọi Minh Tôn cũng không phải là thời đại thái cổ chí tôn, mà là thời đại thần thoại, cùng đế tôn cùng thời kỳ chí tôn. Thậm chí, trong tinh không còn có một chút cổ xưa bên trong di tích cho thấy, Minh Tôn rất có thể là thần thoại đế tôn sư phụ. Đủ loại nghe đồn, vì cái này thân phận bao phủ thần bí lại cường đại màu sắc. Hiện tại, thái cổ nhân ma xưng đạo sĩ béo Đoạn Đức, cái này có tiếng xấu mập mạp chết bẩm vì Minh Hoàng ai có thể tiếp nhận? Không. Vô lượng hắn đại thiên tôn, giả, lão gia tử ngươi cũng đừng dò đạo. Tiểu đạo nhát gan, không chịu nổi kinh hãi. Không thể nhất tiếp nhận, chính là đạo sĩ béo Đoạn Đức, hắn vội vàng trốn ở Diệp Phàm đằng sau, không dám nhận thái cổ nhân ma triều bái. Đúng rồi, năm đó có cấm khu chí tôn nói qua, Minh Hoàng ngài con đường trường sinh, chính là tại bên trong hồng trần không ngừng luân hồi, hẳn là đem trước kia đều quên mất. Thái cổ nhân ma thở dài một tiếng, hắn không biết mình cái này một giấc, ngủ bao nhiêu năm. Ra tới liền gặp được một vị cố nhân lúc đầu rất vui vẻ. Thế nhưng vị này cố nhân lại không phải hắn tưởng tượng như thế. Mập mạp chết bầm thật chẳng lẽ là Minh Hoàng? Hắc Hoàng nuốt cho cái bù thêm, mắt chó một bộ vẻ suy tư. Mặc kệ hắn có phải hay không Minh Hoàng, cũng không thể cướp đoạt tộc ta thần dược. Vạn Long Xào đại thánh, kỳ thực trong lòng đã có chút đang phát run, thế nhưng nghĩ đến chân long thần dược, đối hoàng nữ tu hành tác dụng, hắn như cũng dựa vào lý lẽ biện luận. Thái cổ nhân ma nhàn nhạt nhìn xem hắn, năm đó Phục Hy đại đế tiện tay lấy đi chân long thần dược thời điểm, cũng không có thấy các ngươi nói lời như vậy. Hắn thế nhưng là tận mắt thấy qua, Phục Hy đại đế đem chân long thần dược bắt đi, bên trong thái sơ cổ khoáng vạn long cổ hoàng, đều không thể làm gì một màn. Nếu là nhân tộc đại đế tới lấy, chúng ta tự nhiên không ngăn trở, thế nhưng các ngươi lại không phải nhân tộc đại đế. Đang nói chuyện, vạn long linh âm thanh mãnh liệt, cực đạo thần uy đã bao phủ trên không. Diệp Phàm đang muốn đem trên người mình bộ phận thành tiên đỉnh, giao cho thái cổ nhân ma, để hắn ứng đối cổ hoàng minh. Nhưng không có nghĩ đến, Trương Tam Phong động tác càng nhanh, trực tiếp đem thái cực đồ lấy ra ngoài, nói: "Đông Phương tiền bối, cái này đạo đức tiên tôn pháp bảo, cùng ngài tu hành tương ứng, không ngại để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, đạo đức tiên tôn ai?" Thái cực đồ bay ra, rơi vào thái cổ nhân ma Đông Phương Thái Nhất trong tay. Hắn nhìn xem cái này âm dương không ngừng diễn biến thái cực hóa sinh trí tôn khí, mặt lộ kỳ quang, tốt một tấm thái cực đồ, ta không lo. Thái âm thánh lực cùng thái dương thánh lực đồng thời tràn vào thái cực đồ bên trong, giống như một tòa kim tiểu, vượt ngang qua trời cao. Cực đạo thần uy sáng lạ, cùng bạn long linh qua lại giằng co, toàn bộ Đông Hoang lần nữa lâm vào mấy năm trước tràng cảnh bên trong. Chỉ bất quá, lần trước cực đạo giằng co phát sinh ở nhân tộc thánh thành, lúc này đây cực đạo tranh phong lại là phát sinh ở thái cổ hoàng tộc vạn long xảo. Các vị đạo hữu, lấy hòa làm quý a. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, lại là hồn thác đại thành đến. Trong tay của hắn, một lần mang theo hai cái hoàng binh, theo thứ tự là kỳ lân động kỳ lân trượng cùng huyết hoàng sơn phượng xí lưu kim thang. Liền các ngươi có hoàng binh sao? Ở bên cạnh ba vị nhân tộc đại thánh, cũng mặc kệ hồn thác đại thánh trong miệng nói cái gì, chỉ cho rằng hắn là tới viện trợ vạn long xảo. Bọn hắn không chút suy nghĩ, lập tức đem cực đạo đế binh đánh ra, hư không kính, hàng vũ lâu cùng tây hoàng tháp đồng thời xuất hiện, chiếu sáng rạng rỡ. Tại đây năm kiện cực đạo binh khí về sau, thái cổ tộc nhóm thở dài một cái. Ngày nay cái niên đại này, bọn hắn muốn phải dùng hoàng binh áp bách nhân tộc, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thái cổ bản tộc còn có thể móc ra hoàng binh không có mấy món, thậm chí đấu chiến thánh viên nhất mạch cùng thần tẩm lĩnh nhất mạch, hơn phân nửa còn biết đứng tại nhân tộc thánh thể bên này. Từ lần trước tình huống có biết, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đang đánh ra một kiện hoàng kim giản. Thế nhưng nhân tộc chí ít còn có 10 cái cực đạo đế binh, có thể đánh ra đến. Đây là hậu thế ta nhân tộc hoàng binh sao? Thái cổ nhân ma nhìn thấy ba kiện đế binh, không khỏi ngạc nhiên hỏi đạo. Tiền bối, phải gọi đế binh, từ khi Phục Hy đại đế về sau, ta nhân tộc người thành đạo đều lấy đại đế tương xứng. Thời đại hoang cổ triệu năm, ta nhân tộc ra hơn 10 vị đại đế. Diệp Phàm biết rõ, thái cổ nhân ma không biết đương thời sự tình, vội vàng hướng hắn giải thích. Thái cổ nhân ma nghe được Diệp Phàm lời nói, đột nhiên đấm nước mắt. Tiền bối, ngươi, bàng bác không nghĩ tới, vị này cường hãn đến không hợp thói thường tiền bối, vậy mà lại trong chớp mắt rơi nước mắt. Thái cổ nhân ma trong miệng tự lẩm bẩm, làm đến, ta nhân tộc làm đến, thái âm nhân hoàng, thái dương thánh hoàng, Phục Hy đại đế, nữ hoa nương nương, các ngươi thấy không, các ngươi thấy không? Các vị đạo hữu, các ngươi tha thiết ước mơ sự tình, ở thời đại này cuối cùng thực hiện. Ta nhân tộc, lại không là mặc người chém giết nhất tộc. Nghe được thái cổ nhân ma lời nói, bang bác kỳ thực không biết rõ. Thời đại này thái cổ bản tộc, không giống che trời kịch bản bên trong kiêu ngạo như vậy, luôn miệng nói lấy nhân tộc làm thức ăn. Vì lẽ đó, hắn căn bản không biết, thời đại thái cổ nhân tộc bi thảm tao ngộ. Thế nhưng Diệp Phàm biết rõ, thời đại thái cổ nhân tộc, đặc biệt là bắt đầu tinh vực nhân tộc, nhận hết áp bách cùng gặp chắc trở. Đổi lại là hắn, ngủ say triệu năm về sau, nhìn thấy nhân tộc hưng thịnh như vậy, sợ rằng sẽ so thái cổ nhân ma biểu hiện được càng kích động. Chương 480, nhân ma truyền pháp, đem về địa cầu, cổ cấm khu động. Chương 480, nhân ma truyền pháp, đem về địa cầu, cổ cấm khu động. Đế binh cùng hoàng binh, lại một lần nữa giằng co. Đông hoang trung vực vạn long xảo, thu hút toàn bộ bắc đấu cường giả tầm mắt. Trong này có nhân tộc túc lão, cũng có cổ tộc đại thánh, đông đảo cường giả đều chú ý tới vạn long xảo. Nhưng lại tại loại tình huống này, cũng không biết kỳ lần trượng cùng phượng xí lưu kim thăng nói với vạn long linh gì đó, cái này vạn long cổ hoàng cực đạo thần binh, vậy mà chủ động thu liễm vi năng. Mà kỳ lân trượng cùng phượng xí lưu kim thang cũng đồng thời rời đi, tựa hồ không nguyện ý cùng nhân tộc rất nhiều đế binh đối kháng. Vạn long xào đại thánh thấy thế, sắc mặt chìm xuống, hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Phải biết, vạn long xào cổ hoàng ngay tại bên trong thái sơ cổ khoáng tòa chấn, coi như nhân tộc đế binh nhiều, thì tính sao đâu? Đáng tiếc, sự tình phát triển cũng không có dựa theo ý nghĩ của hắn đến đi. Hoàng binh đều không muốn ra tay, vạn long xào đại thánh trong lòng khuyên bảo chính mình, hắn còn không thể chết, cần chiếu khán hoàng nữ. Trong lòng lóe qua cái này ý niệm về sau, thiên địa lập tức liền rộng rãi. Thái cổ nhân ma mang cho sỉ nhục của hắn, không tính sỉ nhục, hoàng nữ đạo đồ càng trọng yếu hơn. Thế là, vị này thời đại thái cổ đại thánh, ở trước mặt tất cả mọi người, không nói một lời, một lần nữa lui về bên trong vạn long xảo, nhường đông đảo tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn đã sớm suy đoán, tại cực đạo thần binh rằng co phía dưới, trận đại chiến này khẳng định là không đánh được. Coi như muốn đánh, cũng hẳn là nhóm đại thánh mang theo cực đạo thần binh, đi vực ngoại chiến trường giao thủ, không có khả năng tại bắt đầu tinh vực trực tiếp động thủ. Sau đó, Diệp Phàm đám người, cùng thái cổ nhân ma cùng một chỗ, từ trong đám người xuyên qua. Bên cạnh nhân tộc, cổ tộc tu sĩ hoàn toàn không dám động thủ. Ai có thể nghĩ tới, thánh thể Diệp Phàm biết từ bên trong vạn long xảo đem một vị chân chính tổ tông mời đi ra đâu. Còn có rất nhiều tầm mắt rơi vào đạo sĩ béo Đoạn Đức trên thân, hiếu kỳ hắn cùng thái cổ minh hoàng ở giữa đến cùng có liên hệ gì, đến mức nói hắn chính là thái cổ minh hoàng lời nói, cơ hồ không người tin tưởng. Đạo sĩ béo rất bất đắc dĩ, về sau suy nghĩ của hắn muốn tiếng trầm phát đại tài chỉ sợ rất khó. Ngày nay nhân tộc không hề giống chúng ta năm đó đoàn kết. Thái cổ nhân ma mặc dù chỉ là tùy tiện nhìn mấy lần, liền phát hiện đương thời rất nhiều nhân tộc thế lực đối Diệp Phàm đám người cựu thị cùng ngấp nghé. Diệp Phàm lại rất tự nhiên nói, thời đại thái cổ nhân tộc hấp hối, đương nhiên phải đoàn kết nhất trí, kéo dài chủng tộc. Ngày nay nhân tộc cường đại, có thể lấy nhất tộc lực lượng đối kháng thái cổ bản tộc, tất cả mọi người muốn phải tu hành, đều muốn vì riêng phần mình đời sau thu hoạch được lợi ích, tranh đấu không thể bình thường hơn được. Thái cổ nhân ma gật gật đầu, nội đấu cũng rất tốt, có lẽ thời đại hoang cổ nhân tộc chư đế chính là tại nội đấu bên trong quyết ra đến. Hắn đối thời đại hoang cổ lịch sử hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể dùng loại lời này an ủi mình. Bất quá minh hoàng tiền bối, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Thái cổ nhân ma lời nói này hồi lâu sau, đạo sĩ béo Đoạn Đức mới cười khổ nói, cái này, Đông Phương tiền bối, ta không phải là minh hoàng, đi qua không phải là, bây giờ không phải là, tương lai cũng không phải, ngươi nhận sai. Hắn ngày nay mới hóa long thực lực, cũng không nguyện ý gánh chịu minh hoàng cái danh này. Quá lớn, hắn gánh không được. Ta nhận sai không có nhận sai không trọng yếu, hy vọng sinh mệnh cấm khu chí tôn đừng nhận sai là được. Ta nếu là không có nhớ lầm, thái cổ trận chiến cuối cùng thời điểm, rất nhiều sinh mệnh cấm khu chí tôn đều nói muốn chờ ngươi luân hồi về sau, tìm ngươi phiền phức. Đạo sĩ béo luân hồi nghe nói như thế, lập tức thân thể run lên. Hắn giận nói, ta dựa vào cái này bị ôn đời trước, như thế nào chọc sinh mệnh cấm khu? Đoạn Đức mặc dù không có ký ức, nhưng hắn kỳ thực tin tưởng, lai lịch của mình không tầm thường, nên đúng là cùng cổ đại chí tôn có quan hệ. Nhiều như vậy phân mộ, cũng không phải chẳng đạo. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, đời trước cổ đại chí tôn sẽ cho chính mình lưu khủng bố như vậy cường địch. Một đoàn người tại Đoạn Đức nghĩ linh tinh bên trong, đi tới hoang cổ cấm địa bên ngoài, nhân ma Đông Phương Thái Nhất xa xa nhìn thoáng qua cái này đã từng cổ địa, thở dài nói, đã nhân tộc hậu thế đế giả đem nơi này định là cấm địa, vậy ta liền không đi vào. Tại thời đại thái cổ, Cửu Long Sơn là nhân tộc tổ địa chỗ, lại không phải hiện tại cấm khu. Hắn còn nhớ tới chính mình năm đó ở nơi này triều bái qua Phục Hy đại đế, nữ hoa nương nương cùng với Minh Hoàng. Mọi người đi tới linh khư động thiên bên trong, trao đổi qua đi cùng hiện tại tin tức. Nhân ma Đông Phương Thái Nhất từ bọn hắn trong miệng biết rõ thời đại thái cổ về sau, thời đại hoang cổ xuất hiện từng vị đại đế, trong mắt tràn ngập vui vẻ. Diệp Phàm bọn hắn thì thông qua nhân ma hiểu rõ thời đại thái cổ nhân tộc đến cùng bi thảm đến mức nào. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng bi thảm chỉ có bắt đầu nhân tộc, cái khác cổ tinh nhân tộc trôi qua nên cũng không tệ. Ai có thể nghĩ tới, trừ có hai vị nhân hoàng đi ra tử vi tinh vực, cái khác tất cả tinh vực nhân tộc trôi qua đều chẳng ra sao cả. Thậm chí tại hoang cổ bên trong tiền kỳ ánh sáng rực rỡ hồng hoang cổ tinh, bởi vì thần thoại những năm cuối đế tôn nguyên nhân, nhân tộc bị côn lôn di tộc nuôi nốt mấy triệu năm, mãi cho đến Phục Hy đại đế đột nhiên xuất hiện mới cải biến loại tình huống này. Phục Hy đại đế là cải biến hết thảy bắt đầu. Diệp Phàm so sánh chân thực kinh lịch, còn có mạnh kỳ giảng che trời phát hiện hết thảy không giống khởi nguyên, hẳn là tại Phục Hy đại đế, hoặc là Phục Hy đại đế một đời kia thời điểm. Nhân ma tiền bối, có thể cho chúng ta nói một chút Phục Hy đại đế sao? Thái cổ nhân ma lại thán một tiếng, liên quan tới Phục Hy bệ hạ hết thảy, ta cũng không biết bao nhiêu. Từ khi hắn thành đạo, đến thái cổ chung kết, hắn cơ hồ một mực tại chiến đấu, cùng chất tiên, cấm khu đối kháng, thậm chí đều không có thời gian như hắn cổ hoàng, lưu lại một cái hoàn thiện đạo thống. Diệp Phàm rất thất vọng, vị này nhân ma lão gia tử, đối Phục Hy đại đế nữ oa nương nương hiểu rõ, thậm chí còn không như lúc trước Đông Hoàng phong tộc. Bộ tộc này, chính là hoang cổ sơ kỳ, từ Hồng Hoang cổ tinh di chuyển ra tới. Dựa theo phong tộc thuyết pháp, hoang cổ sơ kỳ, cổ tộc kiên lặng, Hồng Hoang nhân tộc không ngừng di chuyển, chiếm cứ từng cái sinh mệnh cổ tinh. Mà những thứ này di chuyển đều là tại Minh Hoàng thôi thúc dưới tiến hành. Chỉ bất quá, người của phong tộc cũng không biết rõ, đoạn đức chính là Minh Hoàng. Có lẽ, chờ chết mập mạp thành đạo, có khả năng từ trong miệng hắn biết rõ càng nhiều tin tức. Kể từ khi biết đoạn đức có thể là Minh Hoàng về sau, Trương Tam Phong cùng bảng bác đối với hắn rất cung kính, Hắc Hoàng cũng không để ý, nên phun phún, nên mắng mắng. Có lẽ vậy. Sau đó, Diệp Phàm bọn hắn đạt được ước muốn, nhân ma lão gia tử thật đem hoàn chỉnh Thái Âm cổ kinh cùng Thái Dương cổ kinh truyền cho bọn hắn. Truyền xong kinh văn về sau, hắn vô cùng cổ quái nhìn xem Diệp Phàm, ngươi đầu này đường tu hành, chú định so ta còn muốn gian nan. Hắn năm đó bởi vì Thái Âm Thái Dương, ai yếu ai mạnh, âm dương trung tế, thiên hạ xương hoàng lợi tiên tri, dứt khoát đồng tu Thái Dương Nhân Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng cổ kinh. Đến đại thánh cảnh giới về sau, liền bị hai loại cực đạo kinh văn dày vò đến nửa người nửa ma. Diệp Phàm ngược lại tốt, Luân Hải, Đạo Cung, tứ cực tu hành không giống đại đế công pháp, tương lai thành tiểu tiên đài về sau, tất nhiên cần trải qua so hắn còn chật vật xung đột. So sánh dưới, Trương Tam Phong mặc dù tu hành kinh văn cũng tạm, thế nhưng chỉ có đạo kinh thuộc về cực đạo kinh văn, cái khác đều là không phải là đế cảnh tu sĩ sáng tạo. Vì lẽ đó, hắn mới có thể tại tiên đài tam trọng thiên, liền đem rất nhiều kinh văn hòa vào một lọ, đi ra thuộc về mình đại đạo. Thái cổ nhân ma cảm giác, Trương Tam Phong có lẽ so hắn càng thích hợp âm dương trung tế đạo. Đối thái cổ nhân ma khuyên cáo, Diệp Phàm cắt trong tâm khảm, thế nhưng hắn đã đi lên đầu này đường tu hành, liền lại không có quay đầu đạo lý. Năm đó nữ hoa nương nương gặp ta thần hồn xung đột, đã từng truyền ta một môn hóa chữ bí, am hiểu nhất dưỡng thương, ta đem này bí pháp cũng truyền cho các ngươi đi. Không thể không nói, thái cổ nhân ma thực sự quá hào phóng, không chỉ truyền thái âm cổ kinh cùng thái dương cổ kinh liền nữ hoa nương nương bí thuật đều truyền cho bọn hắn. Nhân tộc cái khác đường thống, quả là quá đáng chết ta. Hắc Hoàng bởi vì là vô thủy đại đế nuôi chó, cũng không có bị nhân ma kỳ thị, nhường đầu này chó đen, nhịn không được xem thường cái khác thánh địa. Bang bác lại nói, đã dạng này, ngươi là sao không đem vô thủy đại đế kinh văn cũng truyền cho chúng ta? Tiểu tử da đen, ngươi lấy làm bản hoàng không nghĩ truyền sao? Không có tiên thiên thánh thể đạo thai, căn bản không có cách nào kéo ra vô thủy kinh. Ngươi thật tốt khuyên bảo một chút Diệp tiểu tử, để hắn đem tử phủ thánh nữ cầm xuống, vô thủy kinh chính là các ngươi. Bang bác cũng không để ý, nhường Diệp Phàm tại đây cái tu luyện thế giới mở hậu cung lại bị Diệp Phàm trừng mắt liếc. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, không tốt nói thêm gì nữa. Cũng không thể vì một thiên kinh văn, để cho mình huynh đệ tốt đi bán nhan sắc. Diệp Phàm bọn hắn tại linh cư động thiên bên trong chờ mấy tháng. Khoảng thời gian này, chủ yếu là thái cổ nhân ma cùng Trương Tam Phong cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận thái cực đạo, cuối cùng đem người ma tu đi thai hỏa ngầm trừ bỏ. Diệp Phàm tu vi cũng đến tứ cực đỉnh phong. Vượt qua mấy lần lôi kiếp về sau, hắn bắt đầu hướng thái cổ nhân ma đưa ra thỉnh cầu, nhường thái cổ nhân ma dẫn hắn đi Tử Vi tinh vực đi một chuyến, sau đó trở về Hồng Hoàng cổ tinh. Đi Tử Vi tinh vực là bởi vì không rõ ràng Thái Dương Thánh Hoàng đạo thống tình huống, suy nghĩ của hắn muốn tiến đến cứu xuống Thánh Hoàng hậu nhân, thuận tiện cùng tương lai mới có thể ra đời Thái Dương thể, định ra sư đồ ước hẹn. Vốn là nên thuộc về hắn đồ đệ, ai cũng không thể cướp đi. Đi Hồng Hoang, tự nhiên là muốn trở về thấy mình cha mẹ. Diệp Phàm ngày nay công pháp đã toàn, tài nguyên cũng góp đủ rồi, cũng không cưỡng cầu bắt đầu tinh vực hoặc là Tử Vi tinh vực cái khác cơ duyên, chỉ nghĩ về nhà. Diệp tử, ngươi, ta. Diệp Phàm nghe được bàng bác do dự lời nói, biết do ý nghĩ của hắn, nói, không cần phải nói, ta biết ngươi ưa thích cái này tu hành thế giới, thật tốt ở tại nơi này tu hành là được. Hắn thậm chí còn đem hoàn chỉnh cựu rượu bất tử dược giao cho bàng bác, tương lai ngươi đem bộ phận này bất tử dược đưa cho Trung Châu cái cựu lưu tiền bối, có tầng này nhân quả, hắn nhất định có thể bảo vệ ngươi. Lúc đầu, Diệp Phàm là nghĩ chính mình đem bất tử dược đưa cho cái cựu lưu, thế nhưng hắn nóng lòng về nhà, không cần thiết cùng vị kia có giá trị tôn kính tiền bối gặp mặt. Chẳng bằng nhường bàng bác, cùng hắn kết xuống cái này cọc nhân quả, cũng coi là cho bàng bác ở cái thế giới này lưu lại một điểm nội tình. Ai, nếu không phải là Hồng Hoang cổ tinh, không nhường ngược ngoại tu sĩ đi vào, ta thật muốn đi theo Diệp huynh đệ ngươi, tiến đến Hồng Hoang cổ tinh khảo cổ a. Vài ngàn năm trước, Phù Tang cổ tinh Kim Ô chuẩn đế mang theo đông đảo yêu tộc, khí thế hùng hổ đánh vào Hồng Hoang cổ tinh sự tình, tại rất nhiều thánh địa cùng thế gia trong điện tịch đều có ghi chép. Diệp Phàm tại cùng những thánh địa này, thế gia truyền nhân quen thuộc về sau, cũng nhìn qua tương quan hồ sơ. Hắn thế mới biết, nguyên lai Hồng Hoang cổ tinh tọa độ, cũng không cần đi Trung Châu Vũ Hóa thần triều gì chỉ đi tìm, giao chỉ thánh địa trực tiếp liền cho hắn. Diệp Phàm cần chính là một cái có thể hộ tống hắn đến Huỳnh Hoặc cổ tinh, có khả năng đem cái kia chỉ cá xấu giết chết đại thánh. Hắn không xác định lão phong tử phải chăng có thể làm đến, vì lẽ đó lựa chọn mời người ma lão gia tử tương trợ. Có thể, chúng ta khi nào xuất phát? Thái cổ nhân ma xem như bị Diệp Phàm cứu ra, tự nhiên nguyện ý tương trợ hắn trở về Hồng Hoang cổ tinh. Lão gia tử ngài chờ một lát, ta đi hỏi một chút những bạn học kia có nguyện ý trở về, ta muốn đem bọn hắn cùng một chỗ mang về. Đã muốn trở về, tự nhiên phải hỏi một chút những bạn học kia, còn cần đi cùng Tử Nguyệt gặp một lần. Diệp Phàm đi tới cơ gia, cùng cơ Tử Nguyệt từ biệt. Tin tức này, nhường khoảng thời gian này dốc lòng tu hành cơ Tử Nguyệt rất thương cảm. Nàng vì đuổi theo Diệp Phàm bước chân, có thể nói là vận đủ sức lực tại tu hành, đều đã vượt qua ca ca của nàng Cơ Hạ Nguyệt. Thế nhưng nàng không có ngăn cản Diệp Phàm trở về, đồng thời nói cho Diệp Phàm, đợi nàng tu hành có thành tựu, sẽ đi Hồng Hoang cổ tinh tìm hắn, chờ lấy tương lai bị Tử Nguyệt Đại Đế trấn áp. Diệp Phàm sờ lấy đầu của nàng, cười nói, vậy ta ngay tại Hồng Hoang, chờ lấy Tử Nguyệt Đại Đế giáng lâm. Nhìn thấy muội muội mình đầu, bị Diệp Phàm dạng này sờ lấy, Cơ Hạo Nguyệt hít sâu một hơi, nhịn xuống đi đánh Diệp Phàm tâm. Rốt cuộc, nhà hắn hai vị tiểu tổ, Cơ Tử cùng Cơ Bạn, đều ý cười đầy mặt nhìn xem một màn này, giống như đã làm tốt quyết định, nhường Cơ Tử Nguyệt cùng Diệp Phàm thành thân. Lão tổ tông đều quyết định, đừng nói là hắn, liền cha mẹ của hắn đều không có lý do ngăn cản. Diệp Phàm tại Cơ gia, cùng Cơ Tử đám người luận bàn tu hành, cũng là đang chờ cái khác thánh địa đồng học hồi phục. Tất cả đồng học, bao quát một cái ngoại quốc bạn bè, giải tại Bắc Đấu tinh vực Nam vực bên trong, nếu là hắn một mình tới cửa đi tìm, không biết đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Vì lẽ đó, đệ tử nhà họ Cơ, viện trợ Diệp Phàm truyền lại tin tức, nguyện ý cùng Diệp Phàm cùng một chỗ trở về, thì đến Cơ gia cùng hắn tụ hợp. Nhưng Diệp Phàm thất vọng là, nhiều bạn học như vậy, cuối cùng chỉ có Trương Văn Sương một người, nguyện ý cùng Diệp Phàm cùng một chỗ về địa cầu, đã tại Linh Khư động tiên chờ lấy. Không thể không nói, tu hành đối người dụ hoặc, sát thực rất lớn. Nhớ tới mới vừa tới đến Bắc Đấu thời điểm, bao nhiêu đồng học đều kêu khóc muốn phải về nhà. Ngay tại Diệp Phàm muốn rời đi, Cơ Tử Nguyệt lưu luyến không rời thời điểm, đông hoang nào đó một chỗ, đột nhiên xuất hiện chấn động to lớn. Có kỳ lạ lôi kiếp giáng lâm, không giống với người tu hành chỗ độ kiếp, càng giống là trời phạt. Đây là cổ thần cư phương hướng. Cơ Tử nhìn lên trời phạt xuất hiện vị trí, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Diệp đạo hữu nếu là không nóng nảy, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, tiến về trước chỗ kia nhìn xem. Cơ gia đại thánh mang theo hư không kính, chuẩn bị nhường Cơ Tử, Cơ Bạn, Cơ Hạo Nguyệt cùng Cơ Tử Nguyệt cùng đi thấy chút việc đời. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt, muốn nhìn một chút cái kia đã từng sinh mệnh cấm khu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 481, giao trì thánh tử mới, Thái Hoàng tin tức, rời Bắc Đấu đến Tử Vi. Chương 481, giao trì thánh tử mới, Thái Hoàng tin tức, rời Bắc Đấu đến Tử Vi thần cư, ngày nay được xưng là cổ thần cư. Nghe nói từ thần thoại thời đại bắt đầu, đó chính là một chỗ sinh mệnh cấm khu, bên trong ẩn giấu đông đảo cổ đại chí tôn. Tại trước đây Bắc Đấu tinh vực, được xưng là bát đại sinh mệnh cấm khu một trong. Bất quá tại hoang cổ trung kỳ Hạo Thiên Thiên Đình chỉ thế thời điểm, thần cư liền bị Hạo Thiên Thiên Đình hủy diệt. Chính như vậy trước Thái Nhất Thiên Đình ổn định táng thiên đạo, sau đó Ngọc Hoàng Thiên Đình công diện địa phủ đồng dạng, công nhận ba đời hoang cổ nhân tộc Thiên Đình, mỗi một thời đại đều thu dọn một cái sinh mệnh cấm khu. Đến sau giao trì Thiên Đình, sở dĩ chúng sinh đối tòa này Thiên Đình rất có hoài nghi, cũng là bởi vì giao trì Thiên Đình không có bình diệt qua sinh mệnh cấm khu, tựa hồ còn không bằng Ngoan Nhân Đại Đế một người làm. Rốt cuộc Ngoan Nhân Đại Đế thế nhưng là một kiếm chặt đứt thánh linh nhất tộc Thiên Sinh tổ địa, đem hóa thành thiên đoạn sơn mạch. Lúc này thần cư, hạch tâm nhất bộ phận, vị đại đế trận văn bao trùm, nghe nói cùng cách nay gần nhất ba vị đại đế một trong bản hoàng đại đế có quan hệ. Cái kia giống như long trời lở đất dị biến, quỷ dị vô cùng trời phạt, chính là từ thần cư khu vực hạch tâm chuyển đến. Diệp Phàm đi theo người của Cơ gia tới thời điểm, thần cư bên ngoài đã có hàng ngàn hàng vạn người, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm thần cư chỗ cốt lõi. Cơ gia đạo hữu, còn xin qua một lúc. Cơ gia đại thánh nghe được giao chỉ đại thánh truyền âm, trong lòng hơi động, lại dẫn Cơ Tử, Diệp Phàm đám người tiến về trước giao chỉ người vị trí. Tới về sau, bọn hắn mới phát hiện, không chỉ có là giao chỉ người ở đây, Khương gia, Cửu Lê, Thần Châu, Lại Hạ, Cổ Hoa, Hôn Đồn Hải, Loạn Thiên Đài thậm chí yêu của yêu tộc đỉnh, yêu hoàng điện nhóm thế lực đều tại. Tất cả không phải là thái cổ tộc cực đạo thế lực, Tu Di Sơn chưa đến, giao quang lại bị bài trừ ở bên ngoài. Sau đó, giao chỉ Túc lão đưa các nàng biết tin tức, nói cho chư thế nhà. Gì đó, phu tăng cổ thụ cũng muốn hóa hình. Tin tức này, đừng nói Diệp Phàm, liền các đại cực đạo thế lực cũng chấn kinh. Phu tăng cổ thụ, bất tử dược một trong, nghe nói là thời kỳ thái cổ nhân hoàng tất cả, ngày nay lại muốn hóa hình thành người tu hành. Mấy bạn năm trước, thanh đế cùng bản hoàng sự tích huy hoàng, đến nay còn tại trong điện tịch, không người dám quên. Tại bản hoàng đại đế khi còn tại thế, đem phù tang thần thụ từ Tử Vi tinh vực nhận lấy, trông ở thần hư, như hắn giống như thanh đế, lột đi thần dược thân, bắt đầu tu hành. Đạo hưu đem giao quang bài trừ ở bên ngoài, là lo lắng bọn hắn đối phù tang cổ thụ hóa hình người hạ thủ sao? Giao quang thánh địa có ngoan nhân truyền thừa, rất nhiều có đế binh thế lực đều rất rõ ràng, thậm chí ngoan nhân truyền thừa đều đối với hắn nhóm xuống tay, muốn phải ô nhiễm truyền thừa của bọn hắn, cuối cùng đều bị trấn áp. Sau đó, thôn thiên ma công môn công pháp này, đông đảo nhân tộc thế lực đều rất rõ ràng, nhưng không có cái cửa nào xuống đệ tử thiên tài chủ tu pháp này. Cách đây mấy năm, liền đã thử qua, cái kia công pháp cần thiên tư cùng tài tình quá cao, còn không bằng tu hành bọn hắn tự thân truyền thừa. Không tệ, thế hệ này giao quang thánh tử, cực kỳ phù hợp ngoan nhân đại đế đạo, nếu là bị bọn hắn biết rõ, chắc chắn hạ thủ. Đối tu hành thôn thiên ma công tu sĩ đến nói, nếu là có thể đem một vị bất tử dược hóa hình tu sĩ mướt, vậy đơn giản là trời ban phúc duyên. Cho dù không thiếu sót hôn độ thể, cũng bất quá như vậy. Đạo hữu muốn như nào? Giao chỉ đại thánh nói, tiếp xuống thời gian mấy chục năm, tiên lệ lục kim tháp cần lưu tại bên trong thần hư, che chở phù tang thần thụ hóa hình người, khó mà lại cùng thái cổ tộc đối kháng, báo cho các vị đạo hữu. Xem ra, giao chỉ lại muốn ra một vị thánh tử. Cơ gia đại thánh xa xôi thở dài, lại nhìn thoáng qua bản thân đế tử cùng đế nữ. Nhưng không cần nói, Cơ Tử vẫn là Cơ Bạn, nghe được như thanh đế cùng bản hoàng tồn tại, đều không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại tràn ngập chiến ý, lại không khỏi âm thầm gật đầu. Có phải hay không giao chỉ thánh tử, có cái gì khác biệt đâu? Cái kia không phải là cực đạo thế lực không rõ ràng, các vị đạo hữu chẳng lẽ không rõ ràng sao? Không cần nói là tổ sư nương nương, vẫn là vô thủy đại đế, bàn hoàng đại đế, đều không có tại bên trong giao chỉ lưu lại bất luận cái gì truyền thừa. giao chỉ làm, bất quá là bắt trước tiền nhân thôi. Cái khác mỗi người thế lực đại thánh cũng hơi gật đầu. Nếu không phải như vậy, bọn hắn cũng không biết đồng ý đem cái này bất tử dược hóa hình người bái nhập bên trong giao chỉ. Xem ra Hắc Hoàng cùng giao chỉ thánh tử vô duyên. Diệp Phàm đang ngồi cảm thán thời điểm, lại phát hiện đại hạ đại thánh tầm mắt hướng hắn xem ra, thánh thể tiểu hữu có thể hay không một hồi. Cơ gia đại thánh thấy thế lại là ngạc nhiên nói, đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Đạo hữu yên tâm, ta chỉ là có chút sự tình, muốn phải xin thánh thể giải hoặc. Diệp Phàm trong lòng rõ ràng, đại hạ đại thánh là muốn hỏi thăm liên quan tới thái hoàng sự tình. Trước đây hắn tại thánh thành thời điểm, vì để cho thiên hoàng tử đấu giá cao hơn giá cả, đã từng đem một chút không biết thực hư thế nhưng tin tức liên quan tới thái hoàng chuyển cho đại hạ hoàng triều. Hắn hướng cơ gia đại thánh khẽ gật đầu, tại chúng thánh nhìn tình huống dưới, cùng đại hạ đại thánh truyền âm bắt đầu giao lưu. Ta được đến tin tức, thái hoàng tuổi già gặp bất tử thiên hoàng thần chi niệm, bị bất tử thiên hoàng hố chết tại hắn đã từng trong quan tài, lại không biết thật giả. Diệp Phàm xác thực không thể xác định thật giả, rốt cuộc mạnh kỳ bọn hắn ở trong bầy giảng kịch bản, cùng hắn chân thực kinh lịch thế giới, vẫn là có không ít chênh lệch. Tiểu Hữu có biết bất tử thiên hoàng quan tài cụ thể ở nơi nào? Có truyền ngôn xưng là tại Trung Châu kỳ sĩ phụ cận một cái bên trong tiểu thế giới, cái khác ta cũng không biết. Diệp Phàm chưa từng đi Trung Châu, chỉ có thể nói tới đây. Việc này nếu là thật sự, chúng ta đón về trước tổ thi thân, tất có hậu báo. Đại hạ đại thánh kết thúc cùng Diệp Phàm đơn độc giao lưu, nhường cơ gia đại thánh thở dài một hơi. Ngày nay Diệp Phàm sau lưng thế nhưng là có Lao Phong Tử cùng Thái Cổ Nhân Ma, hai cái xem ra đều không bình thường đại thánh. Thật muốn xảy ra vấn đề, hắn thật sợ Lao Phong Tử nổi điên, Thái Cổ Nhân Ma nhập ma, gây nên kinh thiên biến cố. Thần Khư trời phạt kết thúc, thế nhưng là giao chỉ thánh địa đế binh tiên lôi lục kim tháp lại đứng sừng sững ở thần khư phía trên, không để cho hắn xây sĩ tiến vào. Cơ gia, Khương gia, Đại Hạ, Cửu Lê, Thần Châu, Cổ Hoa nhóm thế lực cũng đều ngầm đồng ý chuyện này, cái này khiến đông đảo tu sĩ trong lòng ngứa một chút, rất muốn vào đi tìm tòi hư thực. Không biết làm sao cực đạo đế binh ở trên, bọn hắn có lòng mà không có sức. Giao chỉ không có đế binh tọa chấn, nhưng không có nửa điểm lo lắng, càng không có tu sĩ hoặc là thế lực đối giao chỉ thánh địa có ý tưởng. Rốt cuộc, kia là đi ra bốn vị đại đế cùng một cái đại thành thánh thể địa phương, ai cũng không dám khẳng định, cái khác chí tôn cho giao chỉ lưu lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Thần cư sự tình liền như vậy có một kết thúc, Diệp Phàm cùng cơ tử Nguyệt tạm biệt về sau, lại đi một chuyến thương gia, đem thái âm cổ kinh chuyển cho Khương Đình Đình. Sau đó, hắn liền trở về linh khư đầu tiên, chuẩn bị cùng thái cổ nhân ma lão gia tử lên đường. Trương Văn Sương đã ở chỗ này chờ hắn, còn có những bạn học khác, cho bọn hắn cha mẹ thư cùng linh dược. Những bạn học này mặc dù không nghĩ trở về, lại hy vọng cha mẹ có khả năng sống lâu một đoạn thời gian, chờ bọn hắn tu hành có thành tựu, liền về địa cầu gặp bọn họ. Văn Sương, ngươi thật không đến bắt đầu tu hành mấy chục năm sao? Ngươi nếu là không có linh dược, ta có thể cho ngươi mượn, đầy đủ bá phụ bá mẫu thậm chí thê tử của ngươi con gái, đều duyên thọ mấy chục năm. Đến lúc đó, chúng ta tu hành có thành tựu, lại trở về không tốt sao? Chúng ta không phải là Diệp Tử, Diệp Tử khả năng thật sự là loại kia có khí vận lớn nhân vật chính, khả năng trở lại địa cầu, hắn cũng có thể bình thường tu hành. Bang bác lời nói, đại biểu cái khác tất cả đồng học tiếng lòng. Diệp Phàm tại bắt đầu tinh vực khoáy động mưa gió, nhường những bạn học kia đều kinh ngạc vô cùng. Liền những cái kia cùng hắn quan hệ không tốt đồng học, đều không thể không thừa nhận Diệp Phàm không tầm thường. Trương Văn Sương nghe được bang bác lời nói, lắc đầu, các ngươi đều không có hài tử, không biết đối một cái phụ thân đến nói, cùng chính mình hài tử cùng nhau lớn lên, là trọng yếu bao nhiêu một sự kiện. Đối với cái này, bang bác cũng là không có cách nào. Xác thực, bọn hắn những bạn học khác, nhưng không có giống Trương Văn Sương như thế, sớm kết hôn sinh con. Tại địa cầu thời điểm, trừ Trương Văn Sương, chỉ có Liễu Y Y để lấy chồng, vẫn là một cái đối nàng thật không tốt trợ phu. Tình thương của cha, cái này khái niệm đối bọn hắn đến nói, có vẻ hơi xa xôi. Là được, bàng bác, cuối cùng lại mang ngươi tìm một chút chỗ tốt, chúng ta liền nên tách ra. Diệp Phàm nghĩ đến Nam Lĩnh bí chữ binh là tương đối tốt lấy được bí thuật, mang theo bàng bác đám người, đi tới Nam Lĩnh tần môn bên trong. Có nhân ma lão gia tử cùng Lao Phong tử tại, bọn hắn cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, liền đến tòa kia có khắc bí chữ binh trước vách đá mặt, linh hội môn này một trong cử bí. Diệp tiểu hữu, coi là thật hiện tại liền trở về sao? Hồng hoang cổ tinh, những tinh vực khác tu sĩ rất khó tiến vào, ta chỉ sợ là khó mà tiếp tục cho ngươi hộ đạo. Lao Phong tử cũng biết Diệp Phàm dự định chuẩn bị trở về Hồng hoang cổ tinh, vì lẽ đó khoảng thời gian này không có ẩn tàng, trực tiếp đi theo bên cạnh hắn. Diệp Phàm cười nói, Lao Phong tử đại ca, khoảng thời gian này cảm ơn, thế nhưng con đường tu hành không phải là hộ đạo có thể hộ ra tới, để ta chính mình đi thôi. Năm đó đáp ứng chuyện của ngươi, ta nếu là có năng lực, sẽ giúp ngươi làm đến. Lão Phong tử bùi ngùi thở dài, Diệp Phàm muốn đi, hắn ngược lại không biết đi làm cái gì. Lão Phong tử đại ca, ngươi nếu là cảm thấy không thú vị, không ngại cũng thu một cái đệ tử, truyền thừa thiên tuyển đạo thống, tham dự đại thế tranh phong. Ta sẽ cân nhắc. Không giống với che trời kịch bản bên trong Lão Phong tử, Diệp Phàm gặp phải Lão Phong tử, bởi vì tại mấy ngàn năm trước, lấy được tiêu giao thiên tôn truyền thừa, bệnh điên đã là được. Diệp tử, ngươi còn biết trở về sao? Tại Diệp Phàm đem Trương Văn Sương để vào vạn vật mẫu khí đỉnh, ôm tiểu nhất nhiếp, đi theo nhân ma lão gia tử đi xa thời điểm, bàng bác ở phía sau la to. Yên tâm đi, ta biết trở về, chờ ta trở lại, mang theo ngươi đánh khắp toàn bộ vũ trụ cái gọi là thiên tiêu. Diệp Phàm nói xong cuối cùng câu nói này, liền biến mất tại trước mặt mọi người. Tiểu tử ngươi tốt nhất là trở về, bằng không, bản hoàng khẳng định mang theo tiên thiên đạo thai, giết tới hồng hoàng cổ tinh mượn giống. Mượn giống thuyết pháp này, là Hắc Hoàng từ bàng bác trong miệng biết được. Nó hiện tại mới hiểu được, nguyên lai tại hồng hoàng cổ tinh, giống như vĩnh hằng tinh vực, đối chuyện nam nữ thả rất mở, căn bản cũng không cần quá mức xoắn xuýt. Diệp Phàm có thích hay không tiên tiên đạo thai, đều không trọng yếu, hắn chỉ cần nguyện ý mượn giống là được. Bất quá, hồng hoang cái kia thời đại mặt pháp, Diệp Phàm tu hành khẳng định nhanh không đến đi đâu, tương lai trực tiếp bắt hắn mượn giống, hắn đều không có nửa điểm năng lực phản kháng. Nghĩ tới đây, Hắc Hoàng không khỏi chống lạnh, càn rỡ cười ha hả. Cái này chó điên. Đạo sĩ béo Đoạn Đức không để ý tới hắn, hướng phía Trương Tam Phong nói, "Trương đạo hữu, bần đạo phát hiện một chỗ cùng ngoan nhân đại đế có liên quan gì tích cổ, đạo hữu nhưng có hứng thú, cùng bần đạo cùng đi khảo cổ." Khoảng thời gian này tại Linh Khư động tiên cùng một chỗ luận đạo, hắn mới phát hiện vị này Lôi Thôi Trường chân nhân, đối phong thủy thuật tạo nghệ, thật không kém hắn. Tăng thêm hắn tiên đài tam trọng thiên tu vi, còn có thể so với đế binh thái cực đồ, quả là chính là mình tốt nhất cộng tác, nhưng so sánh chó đen tốt hơn nhiều. Trương Tam Phong lắc đầu, bần đạo muốn bế quan đột phá trước mắt cảnh giới, cảm ơn Minh Hoàng tiền bối ý tốt. Nói, đạo gia không phải là Minh Hoàng, không phải là Minh Hoàng. Đạo sĩ béo chân nhảy lên, phản đối cái thân phận này. Có trời mới biết Minh Hoàng cái kia lão quỷ, cho hắn tại sinh mệnh cấm khu lưu lại bao nhiêu cựu địch, hắn mới không làm gì đó Minh Hoàng đâu. Đương ngày, mập mạp chết bẩm, ngươi nói ngoan nhân mộ địa ở đâu, bản hoàng cùng ngươi đi chỗ mộ. Phi, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, nói kia là khảo cổ, không phải là chỗ mộ. Diệp Tiểu Hữu, vì sao nhất định muốn đi trước Tử Vi Đế Tinh đâu? Trong bầu trời sao, thái cổ nhân ma mang theo Diệp Phàm, không ngừng xuyên qua, từng quả ngôi sao từ bên cạnh bọn họ, như ánh sáng sẽ qua. Diệp Phàm đều cảm giác có chút choáng váng, thế nhưng trong lực hắn tiểu nhiếp nhiếp, lại không ngừng vỗ tay, giống như rất ưa thích loại này phong cảnh. Thái cổ nhân ma hỏi thăm qua Diệp Phàm tất cả thân thế lai lịch, biết do hắn sinh tại Đế Tôn cùng Phục Hy đại đế nổi lên hồng hoàng tổ tinh. Đi tới bắt đầu, hoàn toàn là bởi vì ngoài ý muốn. Tử Vi Đế Tinh, Diệp Phàm càng là chưa hề đi qua, thế nhưng gấp gáp về nhà hắn, lại làm cho chính mình mang theo hắn, đi trước một lần Tử Vi, nhường thái cổ nhân ma kinh ngạc vô cùng. Diệp Phàm nói, tiền bối, ta được đến tin tức, Tử Vi Đế Tinh mặt trên, Thái Âm Nhân Hoàng đạo thống đã bị hủy diệt, Thái Dương Thánh Hoàng đạo thống cũng hấp hối, khoảng cách diệt vong không xa. Vì lẽ đó xin tiền bối mang theo ta cùng một chỗ, tiến về trước Tử Vi, cứu xuống Thái Dương Thánh Hoàng sau cùng hậu nhân. Gì đó? Thái cổ nhân ma nghe vậy, toàn thân khí cơ lập tức phát tiết ra. Thái Âm Thánh lực cùng Thái Dương Thánh lực, tại trong vũ trụ qua lại va chạm, sinh sinh diệt diệt, trong đó mơ hồ có thái cực xoay quanh, rơi vào trùng quanh bọn họ. Đâu còn nhìn cái gì phong cảnh, chúng ta nhanh điểm. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai, lại dám hủy diệt Nhân Hoàng đạo thống. Có lẽ, thời đại hoang cổ nhân tộc, đối Thái Âm Nhân Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng cách nhìn, cùng hoang cổ chư vị đại đế không khác nhau chút nào. Thế nhưng đối người ma, đối thời đại thái cổ tất cả nhân tộc đến nói, hai vị nhân hoàng lại là chí cao vô thượng. Bọn hắn là tín ngưỡng, là ký hiệu, là nhân tộc gian nan nhất thời kỳ hy vọng. Thời kỳ thái cổ nhân tộc, tình cảnh quá mức gian nan, đừng nói những cái kia hoàng tộc, liền một chút vương tộc đều có thể ức hiếp nhân tộc. Thái Âm Nhân Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng trước sau nổi lên, mới cải biến loại tình huống này. Bọn hắn đi khắp từng tòa cổ tinh, truyền đạo nhân tộc, nhường nhân tộc một lần nữa tiếp tục con đường tu hành. Thái Âm cổ kinh cùng Thái Dương cổ kinh, tức thì bị lúc đó nhân tộc coi là mẫu kinh, là bọn hắn không bị lấn ép lực lượng. Hiện tại, hai vị nhân hoàng đạo thống hủy diệt, có thể nào không nhường thái cổ nhân ma xúc động phẫn nộ? Diệp Phàm vốn còn nghĩ, có thể hay không gặp được Thái Dương Thánh Hoàng thần chi niệm, thế nhưng đối mặt đã không kịp chờ đợi tiến về trước Tử Vi nhân ma, hắn đem cái này ý niệm đè xuống. Nếu như Thái Dương Thánh Hoàng còn có thần chi niệm tồn tại bầu trời sao, vậy hắn tương lai có cơ hội, còn có thể viện trợ hắn trở về cố thổ. Bất quá, hắn từ Hắc Hoàng trong miệng nghe nói qua một cái không biết thực hư nghe đồn, nói là Tây Hoàng thời đại, Thái Dương Thánh Hoàng cùng Bất Tử Thiên Hoàng tiến hành qua đại chiến, Bất Tử Thiên Hoàng chiến bại. Tăng thêm vốn nên là tại Tử Vi phụ tang thần thụ, ngày nay lại tại Bắc Đấu hóa hình, nhiều Diệp Phàm cảm thấy chính mình hẳn là không gặp được. Chương 482, Tử Vi sát phạt, huỳnh hoặc, nhân ma kinh hô đấu chiến thánh hoàng. Chương 482, Tử Vi sát phạt, huỳnh hoặc, nhân ma kinh hô đấu chiến thánh hoàng. Tử Vi tinh vực, trong vũ trụ nhân tộc tổ tinh một trong. Ngay tại chỗ vị mà nói, Tử Vi cổ tinh là một viên gần như chỉ ở Hồng Hoang cùng Bắc Đấu phía dưới tinh cầu. Thời đại thần thoại, có một vị Tử Vi chí tôn, cũng là cái tinh vực này tên tồn tại, thời đại thái cổ, Thái Âm Nhân Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng đều là bởi vậy đi ra, đạo thống của bọn họ có thể nói là thái cổ nhân tộc tín ngưỡng chỗ. Thời đại hoang cổ bên trong tiền kỳ, đã từng đi ra một vị tử thần đại đế, Tử Vi tinh vực Tử Vi thần triều, chính là tử thần đại đế đạo thống. Cái này tam gia đạo thống, tại Tử Vi tinh vực bên trong, có địa vị trí cao vô thượng. Thế nhưng tất cả những thứ này, đều theo mấy vạn năm trước một việc cải biến. Năm đó bàn hoàng đại đế lúc còn trẻ, Tử Vi thần triều, Thái Âm giáo, Thái Dương giáo tam gia thế lực, vì lấy được bất tử dược không ngừng truy sát đi tới Tử Vi lịch luyện bàn hoàng. Cuối cùng, chẳng những không có giết bàn hoàng, ngược lại nhường tam giáo thế lực nội tình đều dùng xong. Tử Vi thần triều tốt một chút, rốt cuộc tử thần đại đế đế binh vẫn còn ở đó. Thế nhưng Thái Âm giáo cùng Thái Dương giáo cũng không có cổ hoàng binh lưu lại, trong giáo nội tình lại không còn. Bọn hắn nhiều năm trước tới nay, tại Tử Vi tinh vực bên trong làm việc, đã sớm dẫn tới rất nhiều nhân tộc thế lực bất mãn. Tăng thêm bởi vì thanh đế cùng bàn hoàng năm đó ở Tử Vi tinh vực bên trong truyền pháp cho tầm thường nhất tiểu yêu, nhường yêu tộc thực lực nổi lên. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, Thái Âm giáo đạo thống bị đã từng người hầu lấy được. Lại bởi vì vài ngàn năm trước, phù tang cổ tinh Kim Ô chuẩn đế lập xuống Kim Ô yêu đình, hắn còn xuất lại con trai, tại Tử Vi tinh vực lập xuống bộ tộc Kim Ô, mà bộ tộc Kim Ô đối Thái Dương Thánh Hoàng đạo thống ngấp nghé vô cùng, một mực đang nghĩ biện pháp chèn ép Thái Dương thần giáo. Làm thái cổ nhân ma cùng Diệp Phàm đã đến thời khắc, đã là Thái Dương thần giáo hấp hối sắp diệt thời điểm. Rất nhiều yêu tộc tại bộ tộc Kim Ô dẫn đầu phía dưới, vây công Thái Dương thần giáo, mà Tử Vi tinh vực nhân tộc, nhưng không có ai tương trợ. Nghe xong những tin tức này, Diệp Phàm thán một tiếng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Từ che trời kịch bản có thể biết rõ, hoang cổ những cái kia thế gia, thánh địa, đệ tử bên trong cũng có rất nhiều làm mưa làm gió hạng người. Hắn bởi vì biết rõ một chút kịch bản không có đi bên trên một cái khác Diệp Phàm con đường, cũng không có chân chính thế gian đều là địch. Thế nhưng, Diệp Phàm rất rõ ràng, những cái kia thế gia thánh địa sở dĩ hội hợp hắn thật tốt giao lưu, cũng không phải là bởi vì hắn hoang cổ thánh thể thân phận. Một phương diện, là mấy vị từ Hồng Hoang mà đến đế tử đế nữ cùng hắn quan hệ thân thiết, một mặt khác, là hắn có Lao Phong tử cùng Thái Cổ Nhân Ma hai vị tiền bối hộ đạo. Bằng không, cựu địch không biết đã có bao nhiêu. Từ bắt đầu có biết Tử Vi, Nhân Hoàng đạo thống, hẳn là không làm thiếu giết người cấp của cưỡng đoạt sự tình, bàn hoàng đại đế lúc còn trẻ kinh lịch, đã nói lên hết thảy. Vô luận như thế nào, Nhân Hoàng huyết mạch không nên cắt đứt, đã từng người hầu cũng không nên chiếm cứ Thái Âm thần giáo tên. Thái Cổ Nhân Ma làm ra quyết định, đầu tiên thẳng hướng Thái Dương thần giáo chỗ. Sự xuất hiện của hắn, làm cho cả Tử Vi tinh vực tu sĩ đều rất là rung động. Không có người biết rõ Thái Cổ Nhân Ma lai lịch, thế nhưng hắn không thể nghi ngờ là một vị nhân tộc. Nhân ma tại Tử Vi trên cổ tinh, đem vây công Thái Dương thần giáo tu sĩ, không cần nói nhân tộc vẫn là yêu tộc, toàn bộ giết sạch. Hắn thậm chí còn giết tới bộ tộc Kim Ô địa bàn, tìm tới vài ngàn năm trước, tại Hồng Hoang cổ tinh đại nghệ chi tiến xuống chạy trốn Kim Ô phụ thân ta là Kim Ô đại đế, ngươi hôm nay như giết ta, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhân tộc. Đây là một vị Kim Ô đại thánh, nhưng không có nửa điểm thân là đại thánh khí phách, lộ ra ngoài mạnh trong yếu. Thái Cổ Nhân Ma đạm mạc nói, đừng nói ngươi cái kia phụ thân chỉ là một vị chuẩn đế, coi như thật trở thành đại đế, ngươi cũng nên chết. Nhân Hoàng đạo thống, coi như hậu bối con cháu có bất tài người, cũng không cho yêu tộc khinh nhẫn. Đại chiến đi qua, nhân ma cốt đồng bên trên nhiều một cái Kim Ô tàn ảnh. Mà Kim Ô chuẩn đế 10 đứa bé, thời gian qua đi mấy ngàn năm, rốt cục vẫn là toàn bộ bị nhân tộc tru sát. Diệp Phàm đã đem bán tôn thành tiên đỉnh, giao cho nhân ma, viện trợ hắn đối kháng tùy thời có thể tới Kim Ô chuẩn đế. Thế nhưng, thẳng đến Kim Ô đại thánh vẫn lạc, phụ thân của hắn cũng không có ra tới. Xem ra, hắn không đến thành đế thời điểm, là sẽ không xuất quan. Diệp Phàm biết rõ vị này Kim Ô đại đế bị Mạnh Kỳ bọn hắn gọi đùa là từ xưa đến nay thảm nhất đại đế. Thế nhưng hắn từ bắt đầu hoang cổ thế gia bên trong, hiểu rõ hoang cổ lịch sử về sau, lại phát hiện tại hoang cổ trung kỳ, Hạo Thiên Tiên đỉnh nhiều đế cùng tồn tại thời đại, có thể tồn tại một vị thảm hại hơn đại đế, hoặc là nói hoàng. Tại Xuyên Anh đại đế, phu tử cùng kiếm đế thời đại, có một vị thánh linh độ kiếp trở thành cực đạo chí tôn, danh xưng thánh linh hoàng. Thế nhưng vị kia thánh linh hoàng, thành hoàng vẫn chưa tới nửa ngày, liền bị nhân tộc đại đế cho đánh giết. Việc này không biết thực hư, nhưng nếu như làm thật, vậy hắn nhất định so vị kia Kim Ô đại đế thảm hại hơn. Họa loạn dọn sạch, còn có các ngươi. Thái Cổ Nhân Ma xông vào ngày nay Thái Âm thần giáo bên trong, đem ngày nay Thái Âm thần giáo cao tầng tu sĩ, toàn bộ đều diệt sát. Lúc đầu, hắn cũng không nguyện ý dạng này giết người. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thái Âm cổ hoàng huyết mạch thi cốt, bị ngày nay Thái Âm thần giáo tu sĩ dùng trận văn phong cấm, không ngừng rút ra Thái Âm huyết mạch thời điểm, cũng nhịn không được nữa. Ma tính đại pháp, bẻ gãy nghiền nát, đem tứ cực trở lên tu sĩ, toàn bộ giết sạch sành sanh. Trong lòng của hắn cuối cùng còn có một tia thiện niệm, không có đem còn lại những đạo cung đó cùng luân hải cảnh giới tu sĩ tầng dưới chót cũng giết. Hy vọng tương lai thời điểm, thương gia cái kia Thái Âm thể, có khả năng tái hiện Nhân Hoàng đạo thống rực rỡ đi. Nhân ma thu tay lại, đem thành tiên đỉnh còn cho Diệp Phàm về sau, không khỏi thở dài một cái. Biết. Diệp Phàm gật gật đầu, Nhân Hoàng đối nhân tộc có công tích lớn, đạo thống của hắn tất nhiên biết trọng trấn. Đáng tiếc bây giờ cách chính mình nguyên bản đệ tử Diệp Đồng xuất thế, tối thiểu còn có thời gian mười mấy năm, Diệp Phàm không có khả năng hiện tại thu đệ tử. Hắn chỉ có thể chờ đợi tương lai có cơ hội, lại đến Tử Vi tinh vực, nhận lấy nguyên bản thuộc về mình đệ tử. Đi thôi, ta trước đưa ngươi về Hồng Hoang cổ tinh, trở lại trùng kiến Thái Âm cùng mặt trời đạo thống. Thái Cổ Nhân Ma dự định tại Tử Vi tinh vực thường trú một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không tại đây tòa đế tinh tìm tới cái khác Thái Âm Nhân Hoàng huyết mạch. Đến mức Thái Dương thần giáo cũng không cần tìm người, chỉ cần đem Thái Dương cổ kinh một lần nữa chuyển cho bọn hắn là đủ. Làm bọn hắn rời đi Tử Vi tinh vực, đi trên đường thời điểm, trong tinh không lại phát hiện một chiếc không biết tồn tại bao nhiêu năm cổ thuyền, ảm đạm không ánh sáng, vết dỉ loang lổ nhiều màu, ngang dọc phía trước. Đây là một chiếc cực lớn tử kim cổ thuyền, trong đó truyền đến hơi gợn sóng, nhiều Diệp Phàm cảm thấy tim đập nhanh. Hả? Nhiều như vậy đồ ăn? Thái Cổ Nhân Ma trong lòng hiếu kỳ, mang theo Diệp Phàm, đạp lên chiếc này cổ thuyền điều tra. Sau đó, bọn hắn liền tại bên trong nhìn thấy 40 mấy khối lớn thần nguyên, mỗi một khối đều có thể có 2-3 mới, nội bộ đều phong lại một cái cổ sinh linh. Đây đều là thái cổ bương sao? Diệp Phàm kinh hãi đồng thời lại có một chút nghi hoặc. Nếu như kịch bản không có phạm sai lầm, hắn hẳn là sẽ ở đây gặp được một vị nữ thánh thi cốt. Vị kia tên là Đế Lệ Ti nữ thánh, tu hành Thái Âm thánh lực, vẫn là Vô Thủy đại đế người ngưỡng mộ. Thế nhưng là, những thứ này thái cổ bương tồn tại trên thuyền cổ, không có biến động, nhưng không có tìm tới vị kia Thái Âm nữ thánh tung tích. Đều là từ thời đại thái cổ phủ bụi đến nay, nhưng lại không biết bọn hắn phủ bụi mục đích là cái gì. Thái Cổ Nhân Ma lẩm bẩm, chợt cười khẽ, "Bất quá, đã gặp ta, cũng đừng nghĩ tỉnh lại, chuẩn bị làm thức ăn của ta đi." Hắn mang theo Diệp Phàm đi ra Tử Đồng cổ thuyền, ở bên ngoài lưu lại cấm chế, một phương diện có thể viện trợ chính mình rất mau tìm đến cổ thuyền, một mặt khác phòng ngừa bên trong thái cổ vương đột nhiên xuất thế. "Chờ đem ngươi đưa về sau khi, ta lại thật tốt chào hỏi những thứ này đồ ăn." Diệp Phàm nghe vậy, cũng là nở nụ cười. Tại nguyên bản kịch bản bên trong, là Lao Phong tử đại ca, phản lão hoàn đồng, cùng những thứ này thái cổ vương huyết chiến, cuối cùng đem bọn hắn toàn diệt. Nhân ma lão gia tử thực lực càng mạnh, có hắn tại, căn bản không cần lo lắng những thứ này thái cổ vương đối nhân tộc có gì đó nguy hại. Bọn hắn từ Tử Vi xuất phát, đi qua mấy ngày thời gian, cuối cùng đi tới Huỳnh Hoặc cổ tinh. Đứng tại trên hành tinh cổ này mặt, nhìn ra xa địa cầu, có khả năng nhìn ra địa cầu kỳ thực rất lớn, căn bản không giống chính mình đọc sách thời điểm học được như thế. Hồng Hoang, Vô Lượng Tiên Tôn, Đế Tôn, Phục Hy Đại Đế cùng Nữ Hoa Nương Nương tổ tinh. Thái cổ nhân ma nhìn xem có thể xưng gần trong gang tấc nhân tộc tổ tinh, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Thời đại thần thoại nhân tộc rực rỡ, tại Hồng Hoang cổ tinh phía trên, thời đại thái cổ chung kết, thời đại hoang cổ mở ra, cũng là bởi vì Hồng Hoang cổ tinh. Kỳ thực, thời đại hoang cổ, Hồng Hoang cổ tinh còn ra Thái Nhất Tiên Đế, Hạo Thiên Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, Hậu Thổ Nương Nương, Hoang Cổ Đại Đế các loại một đám đại đế. Diệp Phàm tại bắt đầu tinh vực thời điểm, thế nhưng là học qua trong bầu trời sao Hồng Hoang sử đối Hồng Hoang cổ tinh đi ra đại lao, rõ rõ ràng ràng. Thậm chí còn có rất nhiều hắn không nói, nhưng cũng hư hư thực thực ra từ Hồng Hoang cổ tinh đại đế, ví dụ như Tân Hỏa Đại Đế, còn có thần bí Hắc Ám Đại Đế. Thậm chí tại phong tộc bên trong, còn có càng thêm ly kỳ đi chép, nói Hồng Hoang cổ tinh phụ cận có thông hướng tiên giới cánh cửa. Hoang cổ lúc đầu, thời đại thần thoại Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn, chém giết mấy vị cấm khu chí tôn về sau, tại đây một tinh vực bên trong thành tiên. Loại này đi chép, Diệp Phàm chỉ coi người tu hành biết tiểu thuyết nhìn. Thế giới này chỉ có tiên vực, căn bản cũng không có tiên giới. Đến mức nói thành tiên, không phải là Diệp Phàm xem thường ba vị thiên tôn, thực sự là Đạo Đức Thiên Tôn thông linh thi thể lão tử đều ra mắt, hắn lấy cái gì thành tiên a? Bọn hắn đầu tiên rơi vào địa phương, chính là trước đây Đại Lôi Âm tự cũng là Diệp Phàm thu hoạch được hạt Bồ đề, những bạn học khác thu hoạch được Phật khí nơi. Không nghĩ tới, nơi này cũng có một cái đồ ăn. Nhân ma nhìn xem đã sụp đổ Đại Lôi Âm tự di chỉ, lập tức cảm ứng được bên trong có sinh linh tồn tại. Tiền bối nếu là thuận tiện, còn xin đem này yêu đánh giết. Tại Diệp Phàm mở miệng về sau, nhân ma dẫn theo cấp đồng, hướng thẳng đến trong hư không đánh tới. Đạo hữu, chúng ta không oán không cửu, sao không cho ta một đầu sinh lộ? Ngạc tổ hiện thân, ngút trời yêu khí bên trong, một cái to lớn thân ảnh đứng ở phía trước, nhìn xuống nơi này, trừ hai chén nhỏ như đèn lồng đỏ đồng dạng cực lớn mắt đỏ bên ngoài, gì đó cũng không gặp được. Trăm ngàn tiên kiếm ngút trời, len ken có lực, loạn thiên động địa, kia là từng mảnh cá sấu vậy, len ken rung động, hóa thành một bức áo giáp. Tại từng tiếng tiếng kim loại rung bên trong, bộ này hắc kim giáp trụ mặc ở ngạc tổ trên thân, hắn hóa thành hình người, cao lớn to lớn mạnh mẽ, thân cao 2 mét, hàng lâm xuống. Đây là một cái cao lớn trung nhân, khí thế ép người, cùng một cái ma thần, toàn thân lượn lờ tạo thành từng dải ma vụ, chèn ép người muốn ngạt thở. Thế nhưng trong ánh mắt hắn lại tràn ngập hồi hộp, tựa hồ đối với thái cổ nhân ma rất e ngại, không dám lên trước. Diệp Phàm không nhìn thấy cái khác tồn tại, nhân ma cũng không có phát giác được, kịch bản bên trong vị kia chấn áp ngạc tổ lão tăng, tựa hồ căn bản lại không tồn tại. Thế nhưng vị này ngạc tổ, hơn phân nửa là bị thứ gì đó vây ở mình hoặc cổ tinh. Bằng không, lấy thực lực của hắn, đã sớm rời đi. Không cần có cựu oán, ta đói, cần một cái đồ ăn, mà ngươi chính là đồ ăn. Nhân ma liếc qua ngạc tổ, căn bản không có nói nhảm, trực tiếp động thủ. Mên ngông quần quần đại thánh oai, tại mình hoặc cổ tinh khuấy động ra, cái này đã từng cổ chiến trường, lại lần nữa nhấc lên sát phạt. Diệp Phàm còn tưởng rằng trước mắt sẽ có một trận thời gian hơi dài chiến đấu. Ai có thể nghĩ tới, hai ba chiêu phía dưới, nhân ma cốt đồng liền nện ở ngạc tổ trên đầu, đem hắn đánh giết. Rất nhanh, một bộ cực lớn yêu thánh thi thể liền rơi vào Diệp Phàm trước mặt. Thái cổ nhân ma mừng rỡ vô cùng, nói với Diệp Phàm, tiểu hữu, đem thành tiên đỉnh lấy ra, ta chuẩn bị cho ngươi một chút đồ ăn, tương lai ngươi tại Hồng Hoang tu hành cũng liền không thiếu tinh nguyên. Thứ này, nhưng so sánh ngươi chuẩn bị thần nguyên dùng tốt nhiều. Lấy thành tiên đỉnh đốt yêu thánh thịt, ngấm lại liền biết ăn thật ngon. Diệp Phàm ngay lập tức đem thành tiên đỉnh lấy ra ngoài, giao cho nhân ma. Đồ tốt, lại còn có bất tử dược cánh khô, vừa vặn làm tuổi. Nhân ma đem đại lôi âm tự di chỉ phía ngoài bồ đề thụ cánh khô, trực tiếp rút tới, muốn phải xem như củi lửa. Nhưng khi hắn nổ bồ đề thụ thời điểm, tại mình hoặc Bắc Hải chỗ, lập tức liền có hào quang năm màu sông lên tận trời, rơi vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Đây là một tòa lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành làm căn cơ, hội tụ hình thành thánh sơn, không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn kỳ dị, huyền diệu vô cùng. Tại năm màu hào quang phía dưới, chấn áp một cái mặt lông miệng lôi công hầu tử, lúc này ngay tại ngủ say. Diệp Phàm tại ngồi cựu long kéo quan tài rời đi thời điểm, đã từng nhìn thấy qua một lần, đồng thời hỏi thăm Trương Tam Phong, thẳng đến phía dưới bị chấn áp hầu tử, chính là tiểu thuyết Tây Du ký bên trong Tôn Ngộ Không. Cứ việc không có đại náo thiên cung, cũng chưa từng phong làm Tề Thiên đại thánh, đấu chiến thắng Phật, hắn vẫn là bị Như Lai Phật tổ chấn áp. Đấu chiến thánh hoàng. Nhân ma lão gia tử nhìn thấy dưới ngũ hành sơn tồn tại, lúc này thoát ra, nói ra Tôn Ngộ Không thân phận. Hắn lập tức kinh ngạc vô cùng, chỉ vào phương xa, giống như run rẩy nói, ai cường đại như vậy, vậy mà có thể đem đấu chiến thánh hoàng trấn áp ở đây. Xem như thái cổ những năm cuối tu sĩ nhân tộc, nhân ma tự nhiên là yết kiến qua đấu chiến thánh hoàng. Tại Phục Hy đại đế nổi lên phía trước, đấu chiến thánh hoàng trấn áp vũ trụ, nhường vạn tộc cộng sinh, có thể nói là công đức vô lượng. Thậm chí đấu chiến thánh hoàng hóa chiến tiên hành động vĩ đại hắn còn ký ức sâu hơn. Trận kia biến động, có thể nói là thái cổ một hệ liệt thần chiến mở màn. Chỉ một thoáng, nhân ma giống như mộng về thái cổ, nhớ lại đấu chiến thánh hoàng vũ trụ độc tôn thời đại. Hắn như thế nào đều không thể tin tưởng, đã bị tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, bị chiến tiên kiếp đánh giết đấu chiến thánh hoàng, lại xuất hiện ở trước mắt. Mà lại, hắn còn bị người trấn áp lại. Chương 483, về địa cầu, Ngọc Hoàng đạo thống, đế thi đến chương 483, về địa cầu, Ngọc Hoàng đạo thống, đế thi đến chẳng lẽ là Phục Hy đại đế làm? Thái cổ nhân ma căn bản không tin tưởng, bên trong sinh mệnh cấm khu có khả năng trấn áp đấu chiến thánh hoàng tồn tại. Hắn thấy, từ xưa đến nay, chỉ có Phục Hy đại đế có thể làm được. Diệp Phàm bị nhân ma lão gia tử mang theo, đi đến Ngũ Hành Sơn phụ cận. Thế nhưng là tại Ngũ Hành Sơn bên ngoài, nhưng lại có một cái cổ quái trận văn, nhường nhân ma vô pháp tiến lên. Đấu chiến thánh hoàng ở bên trong dưới núi ngủ say, nhân ma ở bên ngoài nhìn xem, phản phất là hai thế giới. Cổ hoàng hoặc là đến sau đại đế bố trí đại trận, để ta vô pháp tiến vào. Nhân ma rất muốn đi tới bái kiến đấu chiến thánh hoàng, có thể trước mặt đại trận, lại cho hắn một loại khó mà chống lại uy hiếp. Để hắn cảm giác, nếu là ngạnh sớm mà nói, hắn biết vẫn lạc ở chỗ này, hắn không thể không thở dài một tiếng, vứt bỏ chính mình ý niệm. Lao gia tử, hắn khả năng cùng Minh Hoàng là một dạng tồn tại. Diệp Phàm tin tưởng thái cổ nhân ma không biết nhận sai, Tôn Ngộ không hẳn là thời đại thái cổ đấu chiến thánh hoàng, chỉ bất quá hắn càng đều có thể hơn có thể là thi thể thông linh. Thi thể thông linh sao? Thái cổ nhân ma lập tức kịp phản ứng, lập tức lại cả kinh nói, vậy sẽ đấu chiến thánh hoàng trấn áp, lại là cái gì tồn tại đâu? Từ ngũ hành sơn vào ngoài trận văn, thái cổ nhân ma có thể rất rõ ràng nhận ra thực lực của đối phương, khẳng định tại đại thánh phía trên đã đến chuẩn hoàng cảnh giới. Hắn nghĩ tới sinh mệnh cấm khu chí tôn dựa theo hắn tại Bắc Đấu lấy được tin tức, Bắc Đấu tinh vực bên trong, chí ít còn có Thái Sơ cổ khoáng cùng Tiên Lăng hai chỗ cấm khu, có đã từng chí tôn tồn tại. Nếu như truyền thuyết không có sai, hẳn là A Di Đà Phật đại đế thông linh thân. Diệp Phàm nói, hồng hoang cổ tinh cái này mấy ngàn năm thời gian, đi ra đạo đức thiên tôn, quang minh cổ hoàng, A Di Đà Phật đại đế, Thần Châu đại đế, Cửu Lê đại đế, Hàng Vũ đại đế cùng hư không đại đế thông linh thân. Bọn hắn gần như đồng thời xuất thế, qua lại ở giữa sinh ra xung đột, đấu chiến thánh hoàng thi thể thông linh thân, chính là vì vậy mà trấn áp. Nghe xong Diệp Phàm kể ra, thái cổ nhân ma nhìn xa cách đó không xa hồng hoang cổ tinh, không hổ là hồng hoang cổ tinh, có lẽ đây là Phục Hy đại đế ở đây bày ra đại cục. Tại thời đại thái cổ thời điểm, hắn từng nghe nói qua, Phục Hy đại đế là thời đại thần thoại vô lượng tiên tôn thi thể thông linh, thành đạo về sau, viện trợ cái khác đại đế đi lên cùng hắn tương tự con đường, cũng không kỳ quái. Đối với cái này, Diệp Phàm không thể biết được. Đã vô pháp tiến vào ngũ hành sơn chỗ khu vực, Diệp Phàm cũng không cơ cầu, tương lai có cơ hội, lại tiến vào trong đó tìm tòi hư thực. Lão gia tử, ngươi muốn cùng ta cùng đi hồng hoang cổ tinh sao? Ngạc tổ thịt đã nướng chín, thái cổ nhân ma đem bên trong yêu ma tính toàn bộ loại bỏ, giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm muốn trở về hồng hoang, hỏi thăm thái cổ nhân ma ý nghĩ. Thái cổ nhân ma lắc đầu, hồng hoang tổ tinh quá mức đặc thù, nếu là không có sự tính khác, vào cũng liền bảo. Thế nhưng tử vi đế tinh bên ngoài, còn có một chút thái cổ vương cần ta xử lý, lại không thể tại hồng hoang trì hoãn. Rất rõ ràng, hắn chủ yếu là sợ chính mình tiến vào hồng hoang cổ tinh dễ dàng, nghĩ từ bên trong ra tới khó. Rốt cuộc mạnh như đấu chiến thánh hoàng thi thể thông linh giả đều bị trấn áp, viên này thần bí cổ tinh hơn phân nửa còn có thể thắng được hắn tồn tại. Cuối cùng lại giúp ngươi một tay, nhường tu vi không bằng đại thánh giả đều phát hiện không được ngươi trở về. Thái cổ nhân ma đem ngạc tổ giáp trụ lấy ra, ở phía trên khắc họa trận văn, chuẩn tại Diệp Phàm trên thân. Cái này tương đương với một kiện thánh binh, có phòng thủ năng lực, càng có ẩn nấp hiệu quả. Sau đó, hắn tiện tay vỗ một cái, Diệp Phàm đã vạch phá bầu trời sao, trong chớp mắt đi tới địa cầu tầng khí quyển bên ngoài. Tại Diệp Phàm thị giác bên trong, đã không nhìn thấy thái cổ nhân ma thân ảnh, hắn chỉ có thể hướng phía mình hoặc phương hướng, xa xa từ bái, biểu thị lòng biết ơn. Thời gian qua đi thời gian 5 năm, hắn cuối cùng trở về địa cầu. Tại nguyên bản che trời kịch bản bên trong, một cái khác Diệp Phàm từ rời đi địa cầu về đến bể, trôi nổi hơn 25 năm thời gian, tu vi đến tiên đài 2 tầng. Thế nhưng ngày nay Diệp Phàm, sau khi rời đi hơn 5 năm, 6 năm chưa đầy, liền trở lại. Đương nhiên, so với kịch bản lúc trở lại, Diệp Phàm tu vi kém xa, ngày nay chỉ có tứ cực cảnh giới đại viên mãn, còn chưa tiến vào hóa long. Bởi vì có nhân ma lão gia tử chuẩn bị thánh binh giáp trụ, Diệp Phàm trở về, cũng không có bị trên địa cầu bất kỳ khoa học kỹ thuật hoặc là tu sĩ thủ đoạn phát hiện. Hắn cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía bản thân bay đi, kích động cùng bối rối cùng tồn tại trong lòng. Mặc dù từ kịch bản bên trong biết rõ, cha mẹ của mình thời gian này khẳng định còn tại thế, nhưng một phần bạn kịch bản xảy ra vấn đề đây. Trên đường thời điểm, đi qua Trương Văn Sương nhà, Diệp Phàm đem một cái duy nhất nguyện ý trở lại địa cầu đồng học để xuống, để hắn chính mình về nhà. "Mẹ, cha, ta đã trở về." Diệp Phàm kích động tại cửa nhà mình hô hào, lập tức liền nghe được bên trong truyền đến âm thanh. "Ta giống như nghe được, là Phàm Nhi âm thanh. Ngươi nghe lầm đi, những cái kia người tu hành không phải là nói, ngược lại lấy được cơ duyên, đạp lên con đường tu hành, không có nhanh như vậy trở về." "Không đúng, liền là Phàm Nhi âm thanh, ta không có khả năng nghe lầm." Tại mẫu thân của Diệp Phàm khẳng định thanh âm bên trong, hắn đẩy ra cửa nhà. Sau đó, một nhà ba người ôm nhau. Trở về liền tốt. Ta còn tưởng rằng đời này không gặp được ngươi." Mẫu thân của Diệp Phàm liên miên, phụ thân thì trầm mặc không nói, thế nhưng hai lão trong mắt đều có nước mắt chảy trôi. "Đúng rồi, tỷ tỷ đâu?" Tại cùng cha mẹ trò chuyện sau một khoảng thời gian, Diệp Phàm hỏi Diệp Khuynh Thiên. "Đứa nhỏ này, ngươi cao hứng ngốc không thành, ngươi nơi nào có tỷ tỷ?" Mẫu thân một bên ở bên hái đồ ăn, vừa nói, đang cùng Diệp Phàm cùng một chỗ phụ thân của uống trà, khó được lộ ra dáng tươi cười, kỳ thực ta cùng mẫu thân của ngươi đã từng nghĩ tới cho ngươi lại muôn cái muội muội. Diệp Phàm trong lòng giật mình, cau mày, nhưng không có nói thêm cái gì. Liên quan tới Diệp Khuynh Tiên hắn đã từng hỏi thăm qua Mạnh Kỳ bọn hắn, chí ít tại che trời kịch bản bên trong, chính mình là không có vị này tỷ tỷ. Ngày nay cha mẹ dị dạng, không thể nghi ngờ lần nữa cho thấy cái này tỷ tỷ tồn tại là có vấn đề. Những chuyện này, Diệp Phàm không nguyện ý nhường cha mẹ lo lắng, chỉ coi làm chính mình là cao hứng ngốc. Bất quá nói đến muội muội Diệp Phàm lập tức nhớ tới vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong tiểu Niếp Niếp, đưa nàng phóng ra. "Phàm Nhi, đây là ngươi ở bên ngoài sinh con gái sao?" Diệp Phàm cha mẹ nhìn thấy cái này phấn điêu ngọc trác nữ hải, lập tức ngạc nhiên nói: "Ca ca." Tiểu Niếp Niếp xoa nhập nhèm con mắt, nhìn về phía bên cạnh hoàn cảnh lạ lẫm. "Cha, mẹ, đây là em gái của ta Tiểu Niếp Niếp, về sau nàng chính là nữ nhi của các ngươi. Diệp Phàm cha mẹ rất ưa thích Tiểu Niếp Niếp, lập tức liền chuẩn bị cho nàng ăn cùng chơi. Tiểu Niếp Niếp cũng rất vui vẻ, nghe Diệp Phàm lời nói, trực tiếp gọi lên ba ba cùng mụ mụ. Phàm Nhi, Hứa Quỳnh còn đang chờ ngươi, ngươi trở về tin tức, phải chăng muốn thông chi nàng? Lúc ăn cơm, Diệp Phàm phụ thân một câu, để hắn nhớ tới một chút chuyện cũ. Hứa Quỳnh là Diệp Phàm sau khi tốt nghiệp đại học kết bạn một cái nữ hải, hai người hiểu nhau quen biết 2 năm, sau đó Diệp Phàm liền đạp lên Cửu Long kéo quan tài cũng không có đến tiếp sau, cũng không cách nào có hậu đối tiếp. Nàng không nên tại 3 năm trước đây liền kết hôn sao? Diệp Phàm tại gờ giúp chặt bên trong, thế nhưng là nhường Thạch Hiên cái kia thần hồn cường đại, có khả năng nhớ lại đời trước tất cả chi tiết người, đem chọn bản giả thiên viết ra, bên trong tất cả chi tiết, Diệp Phàm đều rõ rõ ràng ràng. Kịch bản bên trong, Hứa Quỳnh tại trên địa cầu, chỉ chờ Diệp Phàm 2 năm. Quen biết 2 năm, chờ 2 năm, đã không phụ lòng Diệp Phàm. Rốt cuộc, đây là đô thị, không phải là bắt đấu như thế huyền huyễn thế giới. Diệp Phàm đều không có nghĩ tới, trở về còn muốn đối mặt Hứa Quỳnh. Thế nhưng, Hứa Quỳnh đã còn đang chờ, Diệp Phàm nhất định phải đi qua nhìn một chút. Một nhà 4 người cơm nước xong xuôi, cha mẹ mang theo Tiểu Niếp Niếp đi mua quần áo, Diệp Phàm thì liên hệ với Hứa Quỳnh, hẹn xong địa điểm gặp mặt. "Ngươi thật trở về?" Trong công viên, Hứa Quỳnh rất kích động. Diệp Phàm nhìn xem nàng, cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, Hứa Quỳnh vậy mà đạp lên con đường tu hành, thậm chí đều mở ra tự thân thần tuyển. "Ngươi từ nơi nào được tu hành pháp?" Hứa Quỳnh nghe được Diệp Phàm hỏi thăm, không có giấu giếm, nói thẳng, "Ta có một lần từ cha mẹ ngươi nơi đó rời đi về sau, gặp tỷ tỷ ngươi. Thế nhưng cha mẹ ngươi trong trí nhớ, nhưng không có dấu vết của nàng, để ta cảm thấy rất kỳ quái, liền đuổi kịp nàng. Sau đó, nàng lưu cho ta một chút tài nguyên, còn có một cuốn công pháp, nói có thể hay không cùng ngươi đi lên đồng dạng đường, liền nhìn ta tư chất như thế nào." Diệp Phàm rõ ràng, đây là Diệp Khuynh Tiên làm chuyện tốt, nhưng nàng đến cùng có phải hay không chính mình tỷ tỷ còn phải nói khác. "Diệp Phàm, ngươi có thể dạy ta tu hành sao? Môn này Huyền Khung Đại Đạo kinh quá mức thâm ảo, ta thực sự khó mà xem hiểu, lại không dám tiết lộ, cùng người khác thảo luận." "Huyền Khung Đại Đạo kinh?" "Không sai, nghe nói là trong thần thoại Ngọc Hoàng Đại Đế công pháp." Diệp Phàm thật sâu nhìn Hứa Quỳnh một cái, nói, "Đạp lên đường này, chú định vô cùng gian nan, ngươi thật quyết định sao?" Hứa Quỳnh gật đầu, "Có khả năng tu hành, ai còn để ý thế gian kiếm tiền sự tình a, cha mẹ ta lưu cho công ty của ta, ta mấy năm nay đều không có quản lý, trực tiếp đổi thành cổ phần cùng tiền mặt. Nàng là một cái phú nhị đại, lại là con gái một, thân gia không ít." Diệp Phàm một mực liền biết. "Đã dạng này, vậy ngươi và ta cùng một chỗ tu hành đi." Diệp Phàm cũng muốn biết, Hứa Quỳnh đạp lên đường tu hành, có thể đi tới một bước nào. Thực sự con đường phía trước không còn chút sức lực nào, vậy liền đưa nàng cùng cha mẹ cùng một chỗ phong lên, tương lai chính mình đánh vào tiên vực thời điểm, mang theo bọn hắn cùng một chỗ thành tiên. Làm Diệp Phàm cha mẹ, nhìn thấy Hứa Quỳnh cùng Diệp Phàm đồng thời trở về thời điểm, lộ ra càng thêm vui vẻ, thậm chí nhường Diệp Phàm cùng Hứa Quỳnh thành thân. Thế nhưng, trận này thành thân cuối cùng không có thành. Bởi vì Diệp Phàm hành tung đã bị một mực chú ý Diệp Phàm chờ người ta loại một chút tu hành thế lực phát hiện. Không giống với kịch bản bên trong, Diệp Phàm tại tiên đài 2 tầng thời điểm trở lại địa cầu, ngày nay Diệp Phàm chỉ có tứ cực viên mãn cảnh giới. Loại thực lực này tại địa cầu căn bản không đáng chú ý rất nhiều tu sĩ, đem Diệp Phàm coi là bảo tàng muốn đem hắn bắt lấy, thu hoạch được liên quan tới ngoài hành tinh bí mật. Diệp Phàm đem cha mẹ, Hứa Quỳnh cùng Tiểu Niếp Niếp đều thu vào bên trong vạn vật mẫu khí đỉnh. Sau đó, tại bắt đầu tinh vực không chút kinh lịch qua chiến đấu, ngược lại tại địa cầu bày ra. Vẹn vẹn gần 2 tháng, Diệp Phàm cơ hồ trở thành địa cầu đông đảo tu hành thế lực công địch. Hắn giết chết nhóm đầu tiên đến đây tìm hắn để gây sự tu hành hậu bối về sau, lại tại một chút tiền bối cao nhân truy sát phía dưới, tại tần lĩnh bên trong dẫn động đại long kiếp, tiến vào Hóa Long bí cảnh. Lần này độ kiếp, nhường hơn 10 vị tiền bối chết tại Diệp Phàm trong tay. Hóa Long tu sĩ đã không phải là đối thủ của Diệp Phàm, bắt đầu có tiên đài tu sĩ xuất hiện, Diệp Phàm tạm thời vô pháp cùng bọn hắn tranh phong, trốn hướng núi Côn Lôn. Ngọn tiên sơn này là địa cầu chỗ nguy hiểm nhất, cũng là thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh nhất địa phương. Nhất là bên trong long khí, so với bắt đầu Trung Châu, chỉ có hơn chứ không kém. Hắn có Côn Lôn địa đồ, cơ hồ không có gặp được quá lớn nguy hiểm, ngay tại này định cư lại. Cha mẹ, Hứa Quỳnh cùng Tiểu Niếp Niếp lại một lần nữa bị Diệp Phàm phong ra, bắt đầu tại Côn Lôn ẩn cư sinh hoạt. "Cha, mẹ, chúng ta có thể muốn ở đây sinh hoạt một chút năm." Diệp Phàm rất là ấy nấy, đối với mình cha mẹ nói. "Nơi này rất tốt, sơn thanh thủy tú, còn có Tiểu Niếp Niếp bồi tiếp, ngươi cùng Hứa Quỳnh thật tốt tu hành là được." Diệp Phàm cũng muốn để cho mình cha mẹ tu hành, thế nhưng cũng không gấp gáp, chờ hắn cảnh giới lại cao một chút, hết thể an định lại nói. Núi Côn Lôn rất lớn, coi như Diệp Phàm có tiên chân đủ, rất nhiều nơi vẫn như cũ không dám xông vào. Hắn lựa chọn một chỗ người khác không có khả năng đi vào địa phương, xem như chính mình đạo tràng. Lấy đạo tràng làm căn cơ, thỉnh thoảng đi ra ngoài, cùng đương thời tu sĩ đại chiến một trận. Diệp Phàm rất rõ ràng, chính mình so với che trời kịch bản bên trong một cái khác Diệp Phàm, thiếu khuyết quá nhiều chiến đấu. Ngày nay địa cầu đông đảo thế lực, không thể nghi ngờ là hắn tốt nhất đá mài đao. Hắn lấy Hóa Long nhất trọng thiên viên mãn cảnh giới, nên chiến tiên đại cường giả, cơ hồ khó mà thủ thắng, mỗi lần đều là ngàn cân treo sợi tóc. Tại Diệp Phàm lần thứ 3 vụ trộm dưỡng thương thời điểm, hắn bất đắc dĩ thở dài, bát cấm, cứ như vậy khó mà vượt qua sao? Đây là một chỗ cơ hồ thiên nhiên hình thành sơn động, cùng Diệp Phàm cha mẹ ở địa phương, còn có một điểm khoảng cách. Chủ yếu là Diệp Phàm không nguyện ý cha mẹ nhìn thấy hắn thụ thương trạng thái. Chẳng lẽ nói, tại thấp cảnh giới thời điểm, căn bản vô pháp đạt đến thần cấm. Cái gọi là bát cấm, chính là nói tu sĩ vượt qua 8 cái nhỏ đẳng cấp nghịch phạt đối thủ. Nếu là đột phá, chính là vạn cổ khó gặp thần cấm. Từ Diệp Phàm tại Bắc Đấu Tinh Vực nghe đủ loại truyền thuyết đến xem, tựa hồ không có vị đại đế nào tại tiên đài phía trước liền đặt tới quá thần cấm. Có thể hay không tiến vào thần cấm, cùng cảnh giới có quan hệ gì? Không ngoài chính là thần thông không kịp, đạo pháp cảm ngộ không đủ thôi. Đột nhiên, một thanh âm từ cái này thiên nhiên sơn động trong vách núi treo leo truyền đến, nhiều Diệp Phàm kinh ngạc vô cùng. Sau đó, hắn nhìn thấy vách đá nứt ra, một bộ cổ xưa quan tài chậm rãi lộ ra. Cái này bên trên quan tài mặt khắc họa lấy đủ loại kỳ lạ đường vân, càng ẩn chứa rất nhiều nguyên thiên thư mặt trên ghi chép, đối dưỡng thi rất có tác dụng bảo vật. Không biết, trùng hợp như vậy chứ? Diệp Phàm tự lẩm bẩm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nơi này là Tiên Sơn Côn Lôn, mà tại Côn Lôn xuất hiện loại này quan tài, tựa hồ chỉ có một ngón tay hướng đế thi thông linh. Chương 484, Kiếm Đế Phong Vân Vô Kỵ, Diệp Phàm mạnh nhất đối thủ, Chuẩn Tiên Vương. Chương 484, Kiếm Đế Phong Vân Vô Kỵ, Diệp Phàm mạnh nhất đối thủ, Chuẩn Tiên Vương. Nếu có người hỏi Diệp Phàm núi Côn Lôn có gì đó, hắn sẽ rất vui vẻ trả lời, nơi này có linh dược, thiên địa tinh nguyên, còn sót lại thần binh, cổ đại công pháp, cùng với thành tiên đỉnh mạnh mẽ. Đương nhiên, Côn Lôn cũng là nguy hiểm, nhờ ngày nay mới vừa vặn đột phá hóa long bí cảnh Diệp Phàm, còn không dám đi hướng chỗ sâu điều tra. Thế nhưng, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, tại núi Côn Lôn bên ngoài, vậy mà lại xuất hiện hư hư thực thực cổ đại đại đế quan tài. Tại hắn trong ấn tượng, nên tất cả cổ đại chí tôn đều đã tại mấy ngàn năm trước xuất thế mới đúng. Diệp Phàm trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là thành thành thật thật nhìn xem bộ này quan tài nổ tung, càng nhìn thấy từ trong quan tài đi ra người. Nam ngoài sự dự liệu của hắn, bên trong không phải là một người, mà là một nam ba nữ bốn cá nhân. Đằng sau ba nữ tử, tự nhiên đều là dung mạo không tầm thường hạng người, thế nhưng Diệp Phàm tầm mắt lại một mực nhìn lấy cầm đầu thanh niên. Đây là một người, lại càng giống một chuôi kiếm. Một loại khó nói lên lời sắc bén, chém vào Diệp Phàm trong lòng, để hắn cảm giác kinh tâm động phách, khó mà nhìn thẳng. Tiền bối là? Người thanh niên này cười nhạt một tiếng, ta tên Phong Vân Vô Kỵ, ngươi hẳn là không biết ta. Phong Vân Vô Kỵ? Diệp Phàm cẩn thận suy nghĩ, xác thực chưa nghe nói qua cái tên này. Thế nhưng rất nhanh, thanh niên này còn nói thêm, nếu như ngươi đi qua vũ trụ tinh không, hẳn nghe nói qua danh hiệu của ta, thế nhân xưng ta là Kiếm Đế. Kiếm Đế? Diệp Phàm trong lòng đột nhiên giật mình, lập tức nghĩ tới vị này đại đế nghe đồn. Tại Bắc Đấu Tinh Vực, liên quan tới Kiếm Đế truyền thuyết không nhiều, chỉ biết là hắn cùng phụ tử Xuyên Anh đại đế, đồng thời tại Hạo Thiên Thiên Đỉnh thời đại thành đạo. Không thể không nói, Bắc Đấu phong tộc thật sự là hoang cổ sử quan. Rất nhiều thời tiền hoang cổ kỳ, trung kỳ tin tức, giao chỉ thánh địa, cơ gia, thương gia cùng với Trung Châu các đại hoàng triều, bởi vì những thứ này đại đế thành đạo tương đối chế, cũng không có minh xác ghi chép. Thế nhưng phong tộc không giống, bọn hắn là hoang cổ sơ kỳ, liền từ Hồng Hoang cổ tinh di chuyển đến Bắc Đấu, cơ hồ ghi chép mỗi một vị đại đế thành đạo thời gian. Nếu không phải Diệp Phàm là thánh thể, lại là Hồng Hoang cổ tinh xuất thân, phong tộc cũng sẽ không đem những thứ này điển tịch cho hắn nhìn. Dựa theo điển tịch ghi chép, tại Hạo Thiên Thiên Đỉnh thời đại, xuất hiện chí tôn không chỉ ba vị này, còn có một vị thành đạo không quá nửa trời liền bị đánh giết, bị phong tộc ghi chép viên xưng là trong lịch sử thảm nhất chí tôn Thánh Linh Hoàng, Diệp Phàm rất tán thành. Tại thời đại kia, còn có thoáng hiện Kỳ Lân Nữ Hoàng, Phượng Hoàng Nữ Hoàng, Thánh Linh Nữ Đế, mới thành đạo liền tiến vào lúc ấy Hạo Thiên Thiên Đỉnh trụ sở, thần cư. Những thứ này nữ hoàng nữ đế chưa từng có ở nhân gian lưu lại qua truyền thuyết, chỉ có cuối cùng đi theo Hạo Thiên Thượng Đế cùng một chỗ, phi thăng tiên giới ghi chép. Nói thật, liên quan tới những thứ này ghi chép, Diệp Phàm là nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng Xuyên Anh đại đế, phu tử cùng Kiếm Đế tồn tại, lại là không thể nghi ngờ. Xuyên Anh, kia là tại che trời kịch bản bên trong, liền có một vị thời đại thần thoại khác loại thành đạo, sát thực tinh tài tuyệt diễm, hắn có thể thành đế cũng không nhường Diệp Phàm cảm thấy ngoài ý muốn. Phu tử, Diệp Phàm khắc sâu hoài nghi, trên địa cầu Khổng Tử, khả năng liền cùng hắn có quan hệ. Chỉ bất quá, từ Trương Tam Phong nói cho hắn Hồng Hoang cổ tinh chính ma đại chiến bên trong, có Phật tổ có đạo tổ có thượng đế, nhưng không có Khổng Tử. Sau cùng Kiếm Đế, đây là bắt đầu tất cả thế lực lớn đều công nhận tồn tại một vị nhân tộc đại đế. Bởi vì tại tinh không cổ lộ phía trên có một chỗ kiếm vực, vì trong vũ trụ tất cả kiếm tu thánh địa, Kiếm Đế đế binh liền lưu tại kiếm vực bên trong, chấn áp nhân tộc cổ lộ khí vận. Nhưng Diệp Phàm kỳ quái là, Kiếm Đế coi như thi thể thông linh, cũng không nên như thế minh xác thân phận của mình à? Thế giới này thi thể thông linh giả, không nên không nhận trước kia, không tin luân hồi, chỉ cầu đương thời làm đầu sao? Kiếm Đế Phong Vân Vô Kỵ, tựa hồ rõ ràng Diệp Phàm ý nghĩ, cười nhạt nói, ta thi thể thông linh, cùng cái khác đạo hữu không giống, càng cùng loại với thủy biến. Xin hỏi Kiếm Đế, ngươi kinh lịch mấy lần thủy biến? Nghe được Diệp Phàm hỏi thăm, Kiếm Đế Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc nhìn xem hắn, xem ra ngươi biết đồ vật hơi nhiều, vậy mà biết rõ đại đế về sau tu hành tại Hồng Trần Thuế Biến phía trên. Diệp Phàm gật gật đầu, biểu thị mình quả thật biết rõ, hắn đối Kiếm Đế tiến hành mấy lần thuế biến vô cùng hiếu kỳ. Kiếm Đế hơi chút chần chờ mới hồi đáp, tính lên Côn Lôn núi bên trong, lúc này đây chết bên trong tìm kiếm sống, tổng cộng thuế biến 4 lần đi. Diệp Phàm nghe đến đó không khỏi kính nể vô cùng, Kiếm Đế cái này đã coi như là năm đời Hồng Trần Tiên A tiểu niếp niếp chân thân ngoan nhân đại đế, tựa hồ cũng bất quá như vậy. Diệp Phàm nguyện cứ gọi hắn là đương thời mạnh nhất. Không sai, Kiếm Đế Phong Vân Vô Kỵ tại bên trong núi Côn Lôn tiến hành, đúng là một trận thủy biến, nhưng lại không phải là năm đời Hồng Trần Tiên. Lúc đầu, tại năm đó hệ phong mang theo che trời thế giới rất nhiều chí tôn, cùng một chỗ tiến về trước phi thăng chi hậu vũ trụ, ổn định thế giới kia quang ám chủ thần, rửa sạch nhân tộc ngàn tỷ năm sỉ nhục thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ đối với mình đường tu hành, từng có mưu tính. Hắn tại thành tựu tam vị nhất thể kiếm chủ thần phía trước, đem chém ra quá khứ thế thân, dùng thi thể thông linh phương thức trọng sinh, đem chính mình tất cả ký ức đều chuẩn bị kỹ càng. Đợi đến hắn phục sinh thời điểm, một cách tự nhiên tiếp nhận tất cả ký ức. Cái này quá khứ thế thân, có thể nói là hắn tình cảm thân, mà kiếm chủ Thần Phong Vân Vô Kỵ thì là hắn vô tình đạo thân. Thế nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tại Cửu Lê Đại Đế đến Tây Hoàng Đại Đế khoảng thời gian này, Hắc Ám Giáng Lâm, thuộc về Tiên Vương cấp độ đại chiến, tại trong giới hải tiến hành, một mực duy trì liên tục đến loạn cổ đại đế thời đại kinh tiên biến cố tiến đến. Lấy đế tôn cầm đầu, kiếm chủ Thần Phong Vân Vô Kỵ làm phụ, tăng thêm cái khác tiên vương, tại giới hải phía trên, cùng biến siêu bọn hắn số lượng Hắc Ám Tiên Vương ác chiến. Những thứ này cái khác tiên vương lại là đến từ nhất thế chi tôn thế giới giao chỉ vương mẫu, Nam Hoa Thiên Tôn, Từ Hàng Quan Tự Tại, Kim Linh Thánh Mẫu, còn có Phong Hy hai cái đạo lữ nữ hoa cùng hậu thổ. Mấy vị khác tại giới hải, càng nhiều hơn chính là ngộ đạo tu hành, chỉ có đế tôn cùng kiếm chủ Thần Phong Vân Vô Kỵ, chịu vô cùng tàn nhẫn nhất đánh. Kiếm chủ Thần Phong Vân Vô Kỵ mặc dù so đế tôn tốt một chút, thế nhưng chịu thương thế, cũng cơ hồ đem hắn căn cơ phá hủy. Tại cái kia chàng tuyệt thế hắc ám náo động kết thúc về sau, Thi Hải Tiên Đế hóa ra một cái chuẩn tiên đế cảnh giới hắc ám phân thân, mang theo chuẩn tiên đế con đường đã minh xác đế tôn, tiến đến nội ứng. Đến mức Phong Vân Vô Kỵ mấy tiên vương đều bị Thi Hải Tiên Đế phân thân một lần hành động đánh tan, để bọn hắn lấy được một trận thuế biến cơ duyên. Kiếm chủ Thần Phong Vân Vô Kỵ đã sớm rõ ràng chính mình tình cảm cùng đạo tâm rời ra, đối tu hành đến nói không phải là chuyện tốt, thừa dịp lúc này đây thuế biến, đem hai thần hợp nhất. Vì lẽ đó, tại Diệp Phàm trước mắt Phong Vân Vô Kỵ là hoàn chỉnh Phong Vân Vô Kỵ. Thực lực của hắn đã đến đế quang tiên vương cấp độ, khoảng cách chuẩn tiên đế chỉ có cách xa một bước. Tại hắn thuế biến tỉnh lại thời điểm, còn tại trong quan tài, liền chú ý tới Diệp Phàm, cái khác không nói trước, vẹn vẹn tướng mạo này, liền nhường Phong Vân Vô Kỵ đối với hắn xem trọng mấy phần. Diệp Phàm tướng mạo, cùng hắn đã từng chiến hữu đế tôn, thực sự rất giống. Vừa mới nghe ngươi lời nói, tại thấp cảnh giới vô pháp tiến vào thần cấm, đi, ta dẫn ngươi đi kiến thức một cái, thấp cảnh giới liền có thể tiến vào thần cảnh tu sĩ. Phong Vân Vô Kỵ sau khi nói xong, đối với phía sau hắn ba vị nữ tử bên trong, cao quý giống như phượng hoàng giả thuyết nói, "Phượng Phi, ngươi đi dẫn dắt một chút, nhường bên ngoài núi Côn Lôn tu sĩ cùng hắn đối đầu." Tên là Phượng Phi nữ tử gật gật đầu, hướng phía bên ngoài đi tới. Diệp Phàm hiếu kỳ, kiếm đế trong miệng hắn đến cùng là ai? Thế nhưng Phong Vân Vô Kỵ không nói, chỉ là nói với Diệp Phàm, "Ngươi thật tốt dưỡng thương, chờ người kia xuất thủ thời điểm, ta sẽ dẫn ngươi đi xem." Sau khi nói xong, Phong Vân Vô Kỵ liền mang theo phía sau hắn hai vị nữ tử, từ trong sơn động rời đi, nhường Diệp Phàm miên man bất định. Hắn không có gấp dưỡng thương, mà là tiến vào gờ giúp chặt giới diện. "Tiểu Mạnh, Tà Vương, còn có Lộ Tây Ân, các ngươi xác định cho ta che trời là phiên bản hoàn chỉnh, không có bất cứ vấn đề gì." Giống như thường ngày, Thạch Hiên đang lúc bế quan, không có trả lời. Lộ Tây Ân ngay tại làm thí nghiệm, cũng không có trước tiên nhìn thấy. Thế nhưng vừa mới gia nhập tiên tích không lâu Tiểu Mạnh, lại nhìn thấy Diệp Phàm phát biểu. "Ta dám khẳng định, tù đá cho che trời tiểu thuyết, cơ hồ một chữ không sai. Ngược lại là ngươi cho nhất thế chi tôn ta cảm thấy có rất lớn vấn đề. Tiểu Tang em gái, lần trước cùng ta tại Thần Đô ước hẹn thời điểm, xuất hiện một vị mỹ nữ ngoại quốc cao thủ. Đã nói xong phương Đông thế giới tu hành, chạy thế nào ra một cái để ta nhìn xem đều cảm thấy sợ hãi mỹ nữ ngoại quốc, lao Diệp, ngươi cần cho ta một lời giải thích." Diệp Phàm lập tức trả lời, "Nhất thế chi tôn bên trong có chư thiên vạn giới, có rất nhiều ngoại đạo tu hành pháp, xuất hiện ngoại quốc bạn bè, không thể bình thường hơn được. Thế nhưng ta hiện tại lại gặp che trời bên trong, căn bản không có nửa điểm ghi lại kiếm đế Phong Vân Vô Kỵ." "Kiếm đế? Phong Vân Vô Kỵ?" Mạnh Kỳ thấy hứng thú, bắt đầu hỏi thăm Diệp Phàm cụ thể đi qua. Diệp Phàm đem hắn vừa mới kinh lịch đều phát tại gờ giúp chat bên trong. Rất nhanh, Mạnh Kỳ liền đánh liên tiếp dấu chấm tròn, phát ra một câu tựa hồ rất im lặng câu hỏi, "Lão Diệp, ngươi có hay không nhìn qua một bộ tên là Phi Thăng Chi Hậu tiểu thuyết?" "Chưa có xem, cũng không có nghe qua." Mạnh Kỳ tiếp tục hồi phục, "Vậy ta đề nghị ngươi đi trong đô thị tìm một chút, các ngươi thế giới kia phải chăng có quyển tiểu thuyết này?" Phi Thăng Chi Hậu bên trong nhân vật chính, kiếm chủ Thần Phong Vân Vô Kỵ, liền có một vị hồng nhan chi kỷ, tên là Phượng Phi, là thế giới kia Hiên Viên Chí Tôn cùng Chu Tức Chí Tôn con gái. Hắn tại thái cổ mở ra thế lực, cũng gọi là kiếm vực. "Ta hiện tại khắc sâu hoài nghi, ngươi chỗ che trời là một cái tổng huyền huyễn thế giới, khó trách cùng kịch bản có không ít khác nhau." Mạnh Kỳ liên tiếp lời nói, lại dẫn ra một cái hoàn toàn mới tiểu thuyết thế giới, nhiều Diệp Phàm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phi Thăng Chi Hậu kịch bản, chờ tù đá xuất quan, để hắn chậm rãi phát ra tới đi, hắn dù sao có 20.000 năm chậm rãi tu hành, rất rảnh. A Diệp Phàm mặc dù không có đem Thạch Hiên cố sự nói thẳng ra, nhưng vẫn là đại khái nói qua, Thạch Hiên tại Diệt Vận Đồ Lục bên trong, tốn hai thời gian vạn năm trở thành đạo tổ. "Có thể, ta chờ vạn năm sử Nam Thạch đạo trưởng tin tức." Diệp Phàm cũng khó được trêu chọc một câu Thạch Hiên, mới rời khỏi gờ giúp chặt bắt đầu khôi phục tự thân thương thế. Đến mức Mạnh Kỳ kinh lịch, Diệp Phàm không có cách nào cho hắn bất luận cái gì đề nghị. Không giống với Thạch Hiên cố sự, Mạnh Kỳ cùng Hạ Lộ Tây Ân gió cố sự, hắn nói là xong. Nếu như phát hiện có gì đó cùng cố sự không giống địa phương, Diệp Phàm cũng không có thể ra sức, chỉ có thể để bọn hắn riêng phần mình cẩn thận. Ba ngày sau đó, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên giáng lâm, mang theo Diệp Phàm, tại núi Côn Lôn biên giới chỗ, nhìn thấy một trận chiến đấu. Một cái cùng Diệp Phàm cảnh giới không sai biệt lắm, đại khái nằm ở Hóa Long 2-3 biến trung nhân, chém ra vô song ánh kiếm, đem bên ngoài làm cho Diệp Phàm không dám đi ra ngoài tiên đài tu sĩ, đánh cho đầy bụi đất, chạy trối chết. Mà trung niên nhân chém ra ánh kiếm đồ vật, rõ ràng là một cây cỏ. Một hạt bụi có thể lấp biển, một cây cỏ chém mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, lập tức nhớ tới Tiểu Mạnh nói cho hắn qua thế giới hoàn mỹ cố sự. Một cây cỏ chém mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Không tệ thuyết pháp, ngược lại là xứng với hắn môn này thảo tự kiếm quyết. Thảo tự kiếm quyết. Diệp Phàm sửng sốt, hắn vừa mới bất quá là biểu lộ cảm xúc, lại không nghĩ rằng đối phương dùng đến, lại còn thật sự là thế giới hoàn mỹ bên trong tam đại kiếm quyết một trong, Thảo Tự kiếm quyết. Không sai, chính là môn này kiếm quyết, ta đã từng thấy qua có chí tôn sử dụng ra không phải là bản đầy đủ, người này chỗ làm cho, rất có thể chính là bản đầy đủ. Mà lại, bản thân hắn liền có cựu diệp kiếm thảo huyết mạch, sử dụng kiếm quyết này, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phong Vân Vô Kỵ lời nói, nhường Diệp Phàm càng thêm kinh dị, nhân gian lại có cựu diệp kiếm thảo đời sau. Phong Vân Vô Kỵ chỉ vào Mên Ngông Côn Lôn, cười nói, có lẽ cái này đông đảo vô số cỏ dại đều là cựu diệp kiếm thảo đời sau cũng có nói. Năm đó yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thành có thể phàm thọ thành chân long, nếu là có một gốc cỏ dại đến cơ duyên, chưa hẳn không thể hóa thành cựu diệp kiếm thảo. Bất quá cái này một vị lại là không giống, hắn cũng là tại Côn Lôn bên trong dưỡng thi phục sinh. Nghe đến đó, Diệp Phàm mới giật mình, nguyên lai hắn cũng là một vị cổ đại chí tôn, nhưng lại không biết danh hiệu là cái gì. Cổ đại chí tôn. Phong Vân Vô Kỵ bật cười một tiếng, vậy ngươi coi như hắn là cổ đại chí tôn đi. Ta đã nói với hắn tốt, tại ngươi thắng qua trước hắn, không nhường ngươi rời đi núi Côn Lôn. Đột nhiên xuất hiện một câu, ngược lại để Diệp Phàm trầm mặc. Kiếm đế, ngươi đây là? Kiếm đế Phong Vân Vô Kỵ cười ha ha, đã giải gương mặt này, liền muốn có gương mặt này nên có khí phách, từ nên vô địch cùng cảnh giới, từ phải làm thế vô địch, từ nên thành tiên. Hắn chém đinh chặt sắt, ngược lại là so Diệp Phàm còn muốn có tự tin. Sau lưng hắn, ba vị nữ tử tuyệt sắc cũng không khỏi che miệng mà cười. Diệp Phàm hỏi qua ba vị này nữ tên của tiền bối, theo thứ tự là Phượng Phi, U Nhược cùng Ngạo Hàn Yên, lần sau liền có thể tại gờ giúp chắc bên trong, cùng Tiểu Mạnh xác định một chút, hắn đến cùng phải hay không quyển kia tiểu thuyết phi thăng chi hậu nhân vật chính. Kiếm đế, chính là vị này đạo hữu, đem cùng ta cùng thế tranh phong sao? Cách đó không xa Trung Nhân Nhân, đã đem núi Côn Lôn phía ngoài tu sĩ đuổi đi, cũng không có truy sát ra ngoài, ngược lại đi tới Diệp Phàm bọn hắn bên cạnh. Nói xong câu đó về sau, liền dùng một loại mạnh mẽ vô cùng tầm mắt, nhìn xem Diệp Phàm. Trong ánh mắt không phải là sát ý, mà là một loại lấy phàm trần chém phá bầu trời đấu trí. Chương 485, bàn hoàng sinh linh kiếm, bị thảm đánh Diệp Phàm, người mới cơ bắc dịch. Chương 485, bàn hoàng sinh linh kiếm, bị thảm đánh Diệp Phàm, người mới cơ bắc dịch. Diệp Phàm tại Bắc Đấu tinh vực bên trong đã gặp rất nhiều đương thời thiên tiêu. Trong này có đại đế con cái, như Cơ Tử, Cơ Bản, Thương Tinh Vệ đám người, có địa cầu đi qua đạo thống truyền nhân, như Trấn Nguyên Tử, Chu Nghị, Lâm Giai Trở, có tại che trời kịch bản bên trong liền từng có thanh danh, như Giao Quang Thánh Tử, con ta Vương Đẳng Nam Yêu Tể Lần các loại. Thậm chí tại Tử Vi tinh vực, hắn còn cùng vừa mới lấy được lão tử bắt cảnh cùng truyền thừa Doãn Thiên Đức gặp qua một lần. Thế nhưng những thứ này tiên kiêu không có bất kỳ người nào so trước mắt vị này Trung Nhân Nhân cho mình áp lực lớn. Hắn không biết cái này tự xưng trùng thảo đạo nhân trung niên đến cùng là lai lịch gì, chỉ biết là hắn ánh mắt đóng mở bên trong bày ra kiếm ý, liền để cho mình có chút khắp cả người sinh lạnh cảm giác. Không phải là sát ý, mà là thuần túy chiến ý, giống như trùng thảo dương mắt nhìn trời xanh, chém phá 10.000 dặm bầu trời. Trước đây đại đế tranh phong, ta không rõ ràng, thế nhưng ngày nay một thế này, không phải là chí cường giả tuyệt không có thể đánh tan vạn đạo mà thành. Các ngươi sớm tôi muốn tại đế lộ phía trên tranh phong, không ngại từ hiện tại liền bắt đầu đi. Kiếm đế cũng không có đối vị này trùng thảo đạo nhân lai lịch tiến hành giới thiệu, hắn cũng đồng dạng không có đem Diệp Phàm đặc thủ nói cho trùng thảo đạo nhân nghe. Hắn chỉ là tiện tay tại bên trong núi Côn Lôn cấu tạo một cái rừng kiếm bên trong tràn ngập vô tận kiếm ý, kiếm khí tuyệt thế sắc bén tràn ngập ra. Toàn bộ bên trong núi Côn Lôn sinh linh đều tránh đi nơi đây. Đại biến buông xuống, Hắc Ám ngóc đầu trở lại, nhân gian các đời đại đế đều đã tiến về trước biên quan chiến trường cùng Hắc Ám đại chiến đi. Ta cũng muốn xuất phát, nên chiến trước đây chưa từng gặp qua cường địch, hy vọng tương lai có thể tại biên quan chiến trường nhìn thấy các ngươi đến. Kiếm đế lời nói, nhường Diệp Phàm cùng trùng thảo đạo nhân đều kinh ngạc vô cùng, đây là bọn hắn không nghĩ tới sự tình. Kiếm đế, ngài nói tới Hắc Ám là từ khi nào bắt đầu? Kiếm đế bình tĩnh nói, ta thức tỉnh bất quá mấy tháng thời gian, cũng đã cảm nhận được biên quan chiến trường rất nhiều đại đế đang cùng Hắc Ám giao chiến. Dựa theo trước đây kinh lịch, những thứ này Hắc Ám chí tôn không biết đơn độc xuất hiện, sau lưng bọn hắn tất nhiên có người mạnh hơn, hy vọng chúng ta lúc này đây có thể cùng 200.000 năm trước bảo vệ phương này vũ trụ đi. Kiếm đế Phong Vân Vô Kỵ sau khi nói xong, liền mang theo chính mình ba cái hồng nhan chi kỷ, rời đi núi Côn Lôn, đạp lên bầu trời sao. Trong tinh không, Phượng Phi hướng Phong Vân Vô Kỵ hỏi, vị này trùng thảo đạo nhân, là lòng thức chờ bốn vị dị vực chí tôn sư phụ, khi còn sống càng là chuẩn tiên vương, vị kia tên là Diệp Phàm thiếu niên, thật có thể tranh tài cùng hắn. Phượng Phi là phi thăng chi hậu thế giới hiên viên chí tôn cùng Chu Tức chí tôn con gái, đang ngồi lấy Phong Vân Vô Kỵ tiến vào thuế biến phía trước, đối che trời vũ trụ cũng không có cái gì hiểu rõ. Thế nhưng, trùng thảo đạo nhân lai lịch, nàng vẫn là biết đến. Đây là một vị chuẩn tiên vương, tại khi còn sống có phi thăng chi hậu thế giới, gần như chủ thần thực lực. Loại tồn tại này trùng tu, thực lực của hắn có thể thấy được chút ít. Hắn có cùng đế tôn tương cận dung mạo, lại được phục hy bệ hạ mấy loại công pháp truyền thừa, tất nhiên là không giống. Kiếm đế chỉ làm câu trả lời này, liền mang theo mấy vị hồng nhan chi kỷ, tiến về trước bầu trời sau một đầu khác. Phi thăng chi hậu vũ trụ, tại nhiều năm trước kia, liền cùng che trời vũ trụ hòa làm một thể. Mà biên quan chiến trường, ngay tại phương kia mới tới trong vũ trụ. Phong Vân Vô Kỵ đã là lần thứ hai lại tới đây, nên chiến quỷ dị nhất tộc. Thế nhưng hắn cũng không biết rõ, lúc này đây đối mặt quỷ dị nhất tộc, phía sau màn bàn tay đen là năm đó cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu nhiều năm đồng đội. Bên trong núi Côn Lôn, Diệp Phàm đối với biên quan chiến trường sự tình, căn bản không thể nào biết được, hắn bắt đầu cùng trùng thảo đạo nhân giao thủ, hoặc là nói bị đánh. Cho tới nay, hắn đều cho rằng chính mình trước mắt thực lực hẳn là thắng qua che trời tiểu thuyết cùng thời kỳ bên trong Diệp Phàm. Bất quá, cuộc chiến sinh tử muốn thiếu mấy lần. Hắn biết rõ, đây là chính mình trên con đường tu hành lo lắng âm thầm. Vì lẽ đó, tại trên địa cầu, bị địa cầu tu sĩ truy sát, hắn kỳ thực cũng không cự tuyệt. Hiện tại, Diệp Phàm gặp cùng hắn cùng thời đại đối thủ, một cái chí ít tại trước mắt, có khả năng nghiền ép đối thủ của hắn. Trung Thảo đạo nhân đem cảnh giới của mình duy trì tại cùng Diệp Phàm giống nhau hóa long đệ nhất biến, dùng đủ loại giống như không thuộc về thời đại này thần thông, cùng Diệp Phàm giao thủ. Xem như chuẩn tiên vương thi thể thông linh, hắn cũng không có trí nhớ của kiếp trước. Bất quá, tại hắn tỉnh lại trong quan tài, lại để đó đủ loại công pháp, cùng với hai loại không giống tu hành hệ thống. Một loại hệ thống là loạn cổ pháp, một loại hệ thống là ngày nay thân thể bí cảnh pháp. Lưu lại công pháp người, đề nghị hắn người tu hành thân thể bí cảnh pháp, lấy loạn cổ pháp xem như tham khảo, Trùng Thảo đạo nhân cũng là làm như vậy. Tại tu hành quá trình bên trong, hắn mơ hồ phát giác được, nhân thể bí cảnh pháp có lẽ chính là từ loạn cổ pháp diễn biến mà đến. Hai loại không giống pháp so sánh, để hắn đối bí cảnh pháp bản chất có so Diệp Phàm càng sâu thể ngộ. Đến mức thần thông, Thảo Tự Kiếm Quyết, Chân Long Bảo Thuật, Chu Tước Bảo Thuật, Long Tước Tẩm Đánh, Cô Chi Bảo Thuật các loại, đều là không kém cỏi Diệp Phàm khai thiên lịch địa phủ, lục đạo luân hồi quyền, cửu bí chờ tiên đạo thần thông. Thậm chí có thể nói, có chút càng hơn Diệp Phàm nắm giữ thần thông. Vì lẽ đó, Diệp Phàm tại bên trong núi Côn Lôn tu hành, rất là đặc sắc, cơ hồ có thể nói là dục tiên dục chết. Địa cầu còn sót lại một chút tiên đài tu sĩ, đúng là không tìm đến hắn phiền phức, thế nhưng Trùng Thảo đạo nhân, thế nhưng là lôi kéo hắn, mỗi 3 ngày liền đến trong rừng kiếm đại chiến một trận. Chỉ cần không phải tại làm tu vi đột phá thời điểm, liền không thể tránh đi. Loại tình huống này, dẫn đến Diệp Phàm mỗi một lần đi gặp cha mẹ của hắn thời điểm, đều sử dụng huyễn thuật, đem chính mình mặt mũi bầm dập bề ngoài che lấp, không nhường cha mẹ cùng Hứa Quỳnh nhìn thấy. Đến mức tiểu Niếp Niếp, ánh mắt của nàng tốt như vậy, căn bản không có khả năng che lấp. Đến sau, nàng thậm chí đi theo Diệp Phàm đi tới rừng kiếm, vây xem Diệp Phàm bị Trùng Thảo đạo nhân đánh. "Kaka, ta nhìn thấy kiếm này trong rừng, có một người đang mua kiếm, ngươi có thể nếm thử, học người này kiếm, có lẽ ngươi liền có thể thắng qua vị kia bà bá." Tiểu Niếp Niếp nhắc nhở, nhường Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Kiếm đến nếu đã lưu lại đồ vật, tự nhiên không có khả năng chỉ là để dùng cho bọn hắn coi như chiến trường. Cho tới nay, hắn tới chính là đánh nhau, đều không dùng hạt bồ để thật tốt cảm ngộ một chút. Tại đây một lần bị đánh về sau, Diệp Phàm cuối cùng bắt đầu cảm ngộ kiếm đế lưu lại. Trong này, cũng không để lại bất luận cái gì thần thông bất kỳ cái gì công pháp, có chỉ là một loại kiếm ý loại này kiếm ý, có thể thiên địa làm kiếm ngự thiên sứ đất, có thể nói cùng Diệp Phàm chính mình đối tu hành suy nghĩ, là con đường ngược lại. Mặc dù Diệp Phàm kinh lịch, cùng che trời cố sự bên trong, có đủ loại không giống. Nhưng hắn còn là đến thừa nhận, vị kia Diệp Thiên Đế đại đạo, thực sự rất hợp khẩu vị của mình. Hắn tu hành, cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, hướng phía cái hướng kia đi, tự thân duy nhất, chém ngược đại đạo. Hiện tại, hắn cảm nhận được một loại khác đại đạo, cùng chém ngược đại đạo tương phản, điều khiển thiên địa vạn đạo cho mình dùng, để hắn trong lòng bắt đầu xúc động. Đúng rồi, ta cũng không phải là trong tiểu thuyết Diệp Phàm, không cần thiết trước giờ hạn định con đường của mình, ta cần nếm thử đủ loại đạo, tại trạm đạo quan khẩu, rồi quyết định như thế nào chẳng đạo. Nghĩ thông suốt một điểm này về sau, Diệp Phàm bắt đầu học kiếm. Trong tay của hắn, vốn là có một cái thanh đồng kiếm, là tại Tử Sơn thời điểm, giả dối đạo sĩ béo đoạn nước, dùng đến cắt chém thịt chó sử dụng. Cái này thanh đồng kiếm tài liệu, cùng Diệp Phàm đã từng thấy qua thanh đồng tiên điện, rất là tương tự. Hắn đã từng thử qua thanh này thanh đồng kiếm cường độ, phát hiện có thể so với cực đạo thần tài. Thế là, tại vạn vật mâu khí đỉnh bên ngoài, Diệp Phàm nhiều một chuôi thanh đồng kiếm vị khí. Mắt thấy Diệp Phàm không dùng quyền, bắt đầu học kiếm, tu hành có Thảo Tự Kiếm Quyết Trùng Thảo đạo nhân, có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, nên đánh Diệp Phàm thời điểm, hắn thế nhưng là không có chút nào mập mờ. Bắt đầu học kiếm. Thế giới nhất thế chi tôn, Mạnh Kỳ đối Diệp Phàm ý nghĩ cảm thấy rất kinh ngạc, ta cái kia bức cách tràn đầy thiên đế quyền, ngươi không muốn sao? Diệp Phàm tại bên trong gờ giúp chat trả lời, thiên đế quyền tương lai khẳng định biết sáng tạo, thế nhưng ta cảm thấy, hiện tại bắt đầu học kiếm, có lẽ tương lai có thể sáng chế càng thích hợp chính mình thiên đế quyền. Diệp Phàm được rồi lục đạo luân hồi quyền, lại có thần bí chư thiên thần quyền mang theo, tự nhiên sẽ không bỏ qua quyền pháp. Chỉ bất quá, nhiều học kiếm pháp cũng không phải là chuyện xấu. Thậm chí không chỉ có là kiếm pháp, nếu là có cơ hội, hắn còn có thể học đao pháp, học thương pháp, côn pháp các loại. Học kiếm tốt, có kiếm chủ thần phong vân vô kỵ kiếm ý làm căn cơ, không học kiếm đáng tiếc. Ta có một thức thiên ngoại phi tiên, ngươi muốn học hay không? Liên quan tới thân phận của kiếm đế, Diệp Phàm không sai biệt lắm đã xác định, hắn hẳn là Mạnh Kỳ từng nói, tiểu thuyết phi thăng chi hậu nhân vật chính. Thậm chí, Diệp Phàm còn rút sạch, xem hết Thạch Hiên một lần nào đó bế quan sau khi đi ra, ở trong bảy phát phi thăng chi hậu kịch bản. Không thể không nói, thế giới kia nhân tộc, kỳ thực so che trời bên trong nhân tộc, càng thêm thê thảm. Diệp Phàm không biết phi thăng chi hậu thái cổ, đã là đi quá thức. Hắn chỉ hy vọng, hắn tương lai thành đế sau khi thành tiên, sẽ không ở đối mặt quỷ dị nhất tộc đồng thời còn muốn đối mặt biển ánh sáng cùng ám thâm viên chủ thần. Đến mức Mạnh Kỳ đề nghị thiên ngoại phi tiên kiếm pháp, Diệp Phàm cũng không có bất kỳ hứng thú. Lúc này Mạnh Kỳ, liên ngoại cảnh đều không có thành tựu, liên quan tới Tiệt Thiên Thất Kiếm cùng Nguyên Thủy Cửu Ấn truyền thừa đều không có tới tay. Diệp Phàm cũng không có nghĩ qua, thời gian này có thể từ hắn nơi này thu hoạch được vật gì tốt. Bị nốt Thái Nguyên Tiên phủ Phương Hàn, đồng dạng không có cách nào cho Diệp Phàm viện trợ. Đến mức nói Thạch Hiên, Lộ Tây Ân, Tần Vũ cùng Tô Vân, cũng giống như thế. Duy nhất có khả năng đối Diệp Phàm có biện trợ chính là Hồng Dịch vị này tương lai dịch tử. Cứ việc mới trôi qua thời gian 6 năm, thế nhưng Hồng Dịch đã ổn thỏa gờ giúp chặt người mạnh nhất bảo tọa. Hắn cơ duyên đông đảo, nắm giữ thần thông không thể đếm, lại thích lên mặt dạy đời, khi biết Diệp Phàm bắt đầu học kiếm về sau, lập tức tìm được tương đối thích hợp Diệp Phàm một môn kiếm pháp, Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm. Nghe nói bản hoàng có 3 kiếm lưu lại, còn có bản hoàng Tuế Nguyệt kiếm cùng bản hoàng hư không kiếm, tương lai ta nếu là có cơ hội lấy được, lại đem bên trong ẩn chứa kiếm pháp thôi diễn ra đến, đưa cho Diệp đạo hữu. Cảm ơn dịch tử, chờ ngươi sau khi thành tiền, có khả năng đến chúng ta bên này du lịch, ta lại thật tốt chiêu đãi ngươi. Trước mắt Diệp Phàm, thực sự không có cách nào báo đáp Hồng Dịch, hắn đoạt được bộ phận cửu bí lúc trước liền đã phát tại G giúp chat. Về phần bọn hắn có thể hay không từ chính mình cái này thể hệ cửu bí bên trong thu hoạch gì đó, Diệp Phàm liền không thể biết được. Dù sao Diệp Phàm có thể xác định, dịch tử phát ra tới bản hoàng sinh linh kiếm, là một môn mình có thể tu hành kiếm quyết. Hắn thậm chí mơ hồ nhận ra, kiếm quyết này cùng chính mình tu hành công pháp, có một loại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chỗ kỳ diệu, thật là nhường người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù được rồi một môn bản hoàng sinh linh kiếm kiếm quyết, Diệp Phàm vẫn như cũng không phải là trùng thảo đối thủ của đạo nhân. Sinh hoạt có chút mệnh thiện khả trần, luyện kiếm, luyện quyền, nghiên cứu thần thông, mượn nhờ núi Côn Lôn Long khí tu hành, sau đó tại trong rừng kiếm bị đánh. Cái này có thể nói là Diệp Phàm bước vào tu hành giới về sau, nhàm chán nhất một đoạn thời gian. Vừa giúp chặt bên trong thành viên khác, cũng tại tiếp tục chính mình con đường tu hành. Nhắc tới đoạn thời gian đặc sắc nhất, không thể nghi ngờ chính là dịch tử, thứ yếu thì là tiểu mạnh thiên tôn mạnh kỳ. Không giống với dịch tử, không thích nói mình kinh lịch sự tình, chỉ thích đối cái khác nhiều nhóm viên, tiến hành thuyết giáo. Mạnh kỳ liền không giống, mỗi lần trước người hiện thánh về sau, đều biết khó gỡ giúp cha suy diễn lại một chút, kiểm điểm chính mình chỗ nào làm không tốt. Vì lần sau càng thêm tự nhiên trước người hiển thánh, chuẩn bị sẵn sàng. Mấy năm về sau, Mạnh Kỳ tại ngoại cảnh cảnh giới đã vượt qua mấy cái thang trời, Diệp Phàm cũng đến Hóa Long Cửu Trọng Thiên cảnh giới. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, muốn khi tiến vào tiên đài bí cảnh phía trước, cùng Trung Thảo đạo nhân tiến hành một trận đại chiến. Lúc này đây đại chiến, hắn cảm thấy mình chưa chắc sẽ thua. Liên quan tới thần cấm loại trạng thái này, lần trước cùng Trung Thảo đạo nhân đại chiến thời điểm, hắn đã chạm tới mấy lần. Đáng tiếc, chúng ta gỡ giúp chắc thật sự chỉ có thể nói chuyện kiếm dùng, thậm chí liền trực tiếp công năng đều không có mở ra, ta thật muốn nhìn xem, Diệp Thiên Đế Đế lộ tranh phong trận chiến đầu tiên, kết quả như thế nào. Vừa mới cảm ngộ như Lai Thần Trưởng Tổng Cương Mạnh Kỳ, hăng hái, rất muốn nhìn Diệp Phàm bị đón chẳng cảnh. Mấy thứ này, chỉ là nghe Diệp Phàm nói, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt, thực sự có chút tiếc nuối. Cái này thế nhưng là vô địch Diệp Thiên Đế, bị cùng cảnh giới tu sĩ hành hung a. Ngươi còn là thật tốt suy nghĩ, như thế nào viện trợ ngươi tiểu tàng, thoát khỏi muốn chết một lần số mệnh đi. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, trực tiếp đâm lên Mạnh Kỳ trái tim. Đừng nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, trừ mở nát, căn bản vô pháp ngăn cản mẹ vợ nổi điên. Mạnh Kỳ bất đắc dĩ, Diệp Phàm rất lý giải. Rốt cuộc tại nhất thế chi tôn như thế thế giới, trừ phi có bị ngạn tồn tại, tại giai đoạn trước liền cùng vô sinh lão mâu đối đầu. Bằng không, Cố Tiểu Tăng kinh lịch cùng kết cục đều phản phất là chú định. Liên tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên có một người mới đi vào. Người mới này danh hiệu, lập tức nhường Diệp Phàm cùng Mạnh Kỳ hai cái này ngay tại nói chuyện trời đất người, nhấc lên hứng thú. Ta luyện qua Quỷ Hoa Bảo Điện, gờ giúp chat. Thiên Thọ, ta đến cùng lấy được gì đó bàn tay bằng a, chẳng những có thể chư thiên tu hành, còn phân phối gờ giúp chat. Có đại lao ở đây sao? Mạnh Tân Cơ bác dịch, mới tới Quý Bảo Điện, cầu chiếu cố, cầu quen mắt. Quen thuộc như vậy mà màn, nhường Mạnh Kỳ lập tức nhấc lên hứng thú, thẳng đến cái này hơn phân nửa là một cái kinh lịch qua đô thị nhân vật chính. Hắn một bên hồi tưởng, chính mình nhìn qua trong tiểu thuyết, phải chăng có cơ bác dịch cái này nhân vật chính. Đồng thời ngay lập tức đem tin tức phát ra ngoài. Huynh đệ tốt, Quý Hoa Bảo Điện đều lượt qua, tranh thủ thời gian phát mở tự chủ, nhường bản thiên tôn đánh giá một chút, ngươi cái này Quý Hoa Bảo Điện, thật hay là giả. Chương 486, chúng tinh đứng đầu, thất tình ma câu, phục hy vào côn hư chương 486, chúng tinh đứng đầu, thất tình ma câu, phục hy vào côn hư từ khi Tần Vũ cùng Tô Vân về sau, vừa giúp chắc đã thời gian rất lâu, không có người mới đi vào. Ngày nay, đột nhiên đến một cái tên là Cơ Bác Dịch còn tự xưng tu luyện qua Quỷ Hoa Bảo Điện thành viên mới, đừng nói Mạnh Kỳ, Diệp Phàm cũng tò mò không thôi. Hắn không có Mạnh Kỳ nhìn tiểu thuyết nhiều, vắt hết óc cũng không nghĩ đến, cái này Cơ Bác Dịch là cái nào quyển tiểu thuyết nhân vật chính. Bất quá, cái này không trọng yếu, Diệp Phàm cũng nghĩ nhìn xem, cái này tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện cường giả, đến cùng có bao nhiêu kinh diễm. Vừa giúp chắc không có cách nào trực tiếp, nhưng vẫn là có thể truyền hình ảnh. Không biết làm sao, vị này người mới chỉ phát liên tiếp dấu chấm tròn, cũng không có đem hình của mình phát ra tới, nhờ Mạnh Kỳ cùng Diệp Phàm đều rất thất vọng. Thậm chí, hắn lập tức đổi một cái nhóm tên, Trùng Dương Chân Nhân Cơ Bác Dịch. Tại Côn Hư giới Xích Huyền Thần Châu bên trong, Cơ Bác Dịch mới vừa cùng chính mình đại đạo địch Tà Khưu Tố Tố tiến hành qua trận thứ 2 đại chiến, đang chuẩn bị mở ra lần thứ 3 trong ngộng chứng đạo tiến vào phó bản bên trong tăng cường thực lực. Không nghĩ tới, khi tiến vào mới phó bản phía trước, vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái gờ giúp chat. Xuyên qua phía trước, làm một cái tiểu thuyết kẻ yêu thích, Cơ Bác Dịch rất nhanh liền tiếp nhận cái này mới bản tay vàng, hắn rất vui vẻ, muốn cùng bên trong gờ giúp thành viên nói chuyện phiếm, muốn biết đây đều là những người nào. Ai có thể nghĩ tới, chính mình mới vừa tiến vào nhóm tên vậy mà là ta luyện qua Quỷ Hoa Bảo Điện. Tại đối mặt gờ giúp thành viên chế giễu, hắn tranh thủ thời gian đổi tên, đem kinh lịch cái thứ 2 phó bản thân phận dùng tới. Tại cái thứ nhất phó bản bên trong, hắn là tiếu ngạo giang hồ thế giới Dương Sen Đỉnh, chỉ bất quá bên trong thế giới kia, Dương Sen Đỉnh là nữ bản Đông Phương Bất Bại em ruột. Bất kể nói thế nào, thân phận so với trong mộng chứng đạo cái thứ 2 thế giới phó bản, vậy liền kém xa. Thế giới kia, Cơ Bác Dịch hóa thân trở thành xạ điêu bên trong Vương Chủ Dương. Từ hai tống giao thời, phóng lên tận trời, cứu xuống nhạc phi, nghịch chuyển lịch sử. Nguyên bản đau khổ Vương Chủ Dương cũng bị hắn sống thành nhân sinh bên thắng, không chỉ có là đạo môn người đứng đầu người, còn đồng thời cưới Lâm Triều Anh cùng Phùng Hành. Thậm chí, hắn cùng Phùng Hành còn có một đứa con gái, bị hắn đặt tên là Vương Dung. đáng tiếc duy nhất chính là trong mộng chứng đạo chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cơ Bác Dịch tại G giúp chat đổi xong tên, mới chú ý tới bên trong bảy những cái kia thành viên tên, thế gian đều là Địch Diệp Thiên Đế, tu hành chậm chạp mạnh thiên tôn, nhất tâm hướng đạo đá tả vương các loại. Ta nghĩ đến, Cơ Bác Dịch, chúng tinh đứng đầu nhân vật chính, người đưa ngoại hiệu GBI. Ta dựa vào, Lao Diệp, đây cũng là một vị hậu cung chạy nhân sinh bên thắng, chúng ta bị làm hạ thấp đi a một vị tên là tu hành chậm chạp mạnh thiên tôn lời nói, nhường Cơ Bác Dịch sửng sốt. Hắn còn chưa kịp nói cái gì, lại nhìn thấy tên là thế gian đều là Địch Diệp Thiên Đế phát biểu, nói như vậy, vị này mới nhóm viên, phải cùng Vương lão ma ngồi một bàn, chúng ta không xứng. Diệp Phàm vô ý mở hậu cung, nhưng cũng đi theo Mạnh Kỳ lời nói, trêu chọc lên. Hắn tiểu thuyết thấy được ít, cũng không biết rõ chúng tinh đứng đầu bộ tiểu thuyết này, ngày nay địa cầu có hay không. Ta, chúng tinh đứng đầu, nhân vật chính, GBI. Cơ Bác Dịch lại là kinh nghi lại là bất mãn, cái này hài âm thực sự có chút khó nghe. Không dùng kinh ngạc, chúng ta đều là tiểu thuyết nhân vật, ngươi cũng thế. Theo Cơ Bác Dịch hiểu rõ, hắn cuối cùng xác định, đám này bên trong thành viên, xác thực đều là nhân vật chính. Mạnh Kỳ, Diệp Phàm, Hồng Dịch, Phương Hàn, Thạch Hiên, Lộ Tây Ân, Trần Vũ, Tô Vân, tám bộ tiểu thuyết hắn đều nhìn qua, mà chính mình thì là chúng tinh đứng đầu nhân vật chính. Mạnh Kỳ đem côn hư giới bối cảnh nói ra, lại đem hắn trước đây kinh lịch từng cái nói ra, để hắn không thể không tin. Vì lẽ đó, ta tiếp xuống tiến vào thế giới phó bản là Thương Hải sao? Hắn đương nhiên là nhìn qua cổ xưa tiểu thuyết võ hiệp Thương Hải kịch bản không nói trước tốt xấu, vị tác giả kia đối với võ học thiết lập cực kỳ độc đáo, khí phách rất lớn. Không sai, ngươi biết trở thành thiếu niên cốc thần thông, dù sao kịch bản đều bị ngươi xáo trộn, không có lấy thương thanh ảnh, càng không có đến sau sòng tử tinh sự tình. Cơ Bác Dịch khẽ gật đầu, nếu như hắn thật trở thành thiếu niên cốc thần thông, lại khôi phục ký ức, vậy khẳng định sẽ không cùng Thẩm Thuyền Hư đoạt một người đàn bà có chồng. Kim Cương truyền nhân Lục dần dần khó mà nói, cốc thần thông cùng Thương Thanh Ảnh con trai cốc Trần chắc chắn sẽ không xuất thế. Đại lao ngươi cũng đã biết, ta giấc mộng này bên trong chứng đạo thần thông là thế nào đến sao? Mạnh Kỳ nhìn thấy Cơ Bác Dịch vấn đề, lập tức lắc đầu, không biết, cũng không cách nào biết rõ, chó tác giả thải giám, căn bản là không có biết xong. Đáp án này, nhường Cơ Bác Dịch không phản bác được. Những người khác kết cục đều rất rõ ràng, đều có thể xưng viên mãn, chỉ có kết cục của chính mình không biết. Một phần bạn tác giả bị kích thích, cho mình đến cái kết cục bi thảm, cái này có thể thành không ổn. Cơ đạo hữu không cần lo ngại, thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên, cái gọi là cái bản, không phải là người ta kinh lịch, chỉ cần trong lòng kiên trì, tương lai để cho chính chúng ta biết. Dịch Tử lời nói, lập tức lấy được Tô Vân mãnh liệt duy trì, Dịch Tử lão sư nói rất đúng. Cảm ơn Dịch Tử nhắc nhở, ta đi trước đi ngủ, chờ ta tỉnh ngủ trò chuyện tiếp. Cơ Bác Dịch đã mở ra trong mộng chứng đạo thần thông, lại không đi bảo, liền lãng phí chính mình linh thạch. Đồng thời hắn cũng nghĩ nghiệm chứng một chút, Mạnh Kỳ nói tới đồ vật, có phải là thật hay không? Làm một cái người xuyên không, đối mặt gờ giúp chặt loại vật này, tiếp nhận chính mình là trong tiểu thuyết nhân vật, vẫn tương đối dễ dàng. Nói đến, chúng tinh đứng đầu thế giới này, trước thành đạo tôn, lại siêu thoát trở thành bị ngạn, cùng chúng ta cái này chư thiên vạn giới, có chút tương phản. Cũng không biết, bọn hắn bị ngạn đến cùng là một loại gì cảnh giới. Nhìn thấy Mạnh Kỳ phát biểu, Diệp Phàm chỉ là cười cười, mặc kệ cái nào bị ngạn dù sao đều không phải bí cảnh pháp bị ngạn cảnh giới có thể so sánh. Cuối cùng đến lúc đó sao? Từ khi đem gờ giúp chặt quản lý sự tình, giao cho Phong Lạn, Diệp Quynh Tiên cùng Đường Tử Trần về sau, Phong Hy liền không có chú ý qua chư thế giới sự tình. Liền che trời thế giới, Đế Tôn đã mang theo quỷ dị nhất tộc, một lần nữa mở ra chiến tranh, hắn cũng không có quá để ý phải biết, bị đại đạo bảo luân cắt chém ra tới, cùng một chỗ lang thang chư thế giới bên trong, thế nhưng là có mấy vị tiên đế. Ma luyện hậu bối sự tình, những thứ này tiên đế rất chủ động tại làm. Phong Hy những năm này, thì là đang nghiên cứu từ vô hạn mặt trên chém xuống vị kia địa mẫu. Năm đó cùng vô hạn, chủ thần nhóm thế lực một trận chiến, đối phương liên thủ cao nguyên ách thổ, nhường Phong Hy không thể không cắt đứt che trời vũ trụ, còn có phụ cận tàn tạ tiên vực, táng vực, dị vực các vùng, bắt đầu lang thang. Mà Phong Hy thì thừa dịp cuối cùng đại chiến cơ hội, đem cái kia bên cạnh một vị 11 ngôi sao tu sĩ địa mẫu bản nguyên đoạt tới. Mặc dù hắn nghiên cứu nhiều năm, thế nhưng từ đầu đến cuối không có đem cái này địa mẫu lấy về mình dùng, cái này khiến Phong Hy có chút tiếc nuối. Hắn một mực tại suy nghĩ, triệt để thu phục địa mẫu có thể thông qua nàng hiểu rõ những cái kia không biết cường địch, thậm chí có thể tìm cơ hội tiến vào bên trong, vì tương lai quyết chiến làm chuẩn bị. Lúc này đây, Phong Hy cảm ứng được Thục Sơn thế giới dị động, cái này dị động nguồn gốc từ hắn ở bên kia một cái tên là Thương Hải tiểu thế giới. Tại Thục Sơn cái này thế giới đặc thù bên trong, Phong Hy đã sớm biết, linh không thiên giới cùng thế giới cực lạc, vì ứng đối đồng dạng cường địch, diễn phần mình mở ra một cái thế giới mới, bồi dưỡng một vị người thiên mệnh, xem như chuẩn bị ở sau. Trong đó, linh không thiên giới mở ra đến thế giới mới, chính là đại đạo tranh phong thế giới, người thiên mệnh trực diễn, hắn đã tiếp xúc qua. Bởi vì có tàn ngọc bực này rút ngắn thời gian phụ trợ tu hành bảo vật, hắn thành liền loại trên tế đạo siêu thoát cảnh giới, hẳn là sẽ so hoang cùng hắn sớm hơn. Hiện tại, thế giới cực lạc chuẩn bị người thiên mệnh, thông qua trong mộng chứng đạo thần thông, tiếp xúc đến hắn có lưu hậu thủ Thương Hải tiểu thế giới. Hắn đã được rồi Phong Hy cho hắn lễ vật, gờ giúp chat. Như vậy, Phong Hy cũng cần thông qua hắn, tìm kiếm một chút chúng tinh đứng đầu thế giới. Phật môn am hiểu nhất độ hóa, liền nhờ ngươi cùng ta cùng một chỗ, theo vị này đứa con của vận mệnh, tại hắn trong mộng chứng đạo bên trong thần thông, lưu chuyển 3000 toàn cục, nhìn xem ta đến cùng có thể hay không độ hóa ngươi. Phong Hy tu hành, đã đến loại tiên đế cảnh giới, thậm chí chính mình mấy loại đạo đồ, tại đại đạo tranh phong thế giới thời điểm, liền đã minh xác. Lấy đại đạo tranh phong luyện thần pháp làm cung cấu, dùng nhân đạo chí tôn chân nguyên bắt đầu có sọ xuyên qua đi hiện tại tương lai, đã biết không biết đã có không có hết thể đạo, đều ở trong đó. Thế nhưng đơn độc quá khứ hiện tại cùng tương lai, lại đều chỉ hướng có mặt trái. Tại quá khứ xưng là không là nhất thế chi tôn bị ngạn siêu thoát pháp, ở hiện tại xưng là tế là che trời trên tế đạo, tại tương lai xưng là không Phong Hy còn không có một đầu đủ để cùng những thứ này hệ thống đánh đồng pháp. Cứ việc Phong Hy không quá ưa thích Phật môn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, liền không khái niệm mà nói, Phật môn là đi ở phía trước. Lúc này đây, hắn liền định mượn nhờ cơ bác dịch trong mộng chứng đạo thật tốt thể hội một chút Phật môn không. Cùng lúc đó, hắn còn đem cái kia vị địa mẫu bản nguyên căn cơ cùng một chỗ mang lên, chờ mong thông qua thế giới cực lạc những cái kia nhóm trí cường giả thủ đoạn, đem vô hạn đối địa mẫu che chở ma diện, nghĩ biện pháp đem vị này địa mẫu độ hóa cho mình dùng. Tại Phong Hy làm ra quyết định này về sau, hắn lấy năm đó từ đạo tôn bên trong Tử Tiêu cung lấy được bị ngạn thần binh thất tình mà câu làm vật trung gian, mang theo chính mình tha ngã cùng địa mẫu bản nguyên, cùng một chỗ tràn vào thương hải thế giới. Thất tình ma câu, đối ứng hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh thất tình đạo, cùng đạo môn công chính bình thản cùng Phật môn như không động, hình thành mãnh liệt tương phản. Đây là một kiện chưa từng xuất hiện tại nhất thế chi tôn kịch bản bên trong thần binh, vì cửu u ma hoàng tất cả, đến sau bị đạo tôn đoạt đến, đặt ở bên trong Tử Tiêu cung. Phong Hy nghiên cứu nhiều năm, phát hiện từ ma có thể vào Phật, hoàn toàn có thể mượn nhờ trong mộng chứng đạo thần thông, lĩnh hội thất tình, bản tính cầu không. Ngày nay, cái này đếm thử liền từ lần thứ nhất cùng cơ bác dịch gặp nhau thương hải thế giới bắt đầu. Về sau, có lẽ còn cần mượn nhờ hắn 6 lần, đem thất tình ma câu triệt để hóa thành Phật bảo, đặt vững tương lai mình không. Thương hải thế giới đều bị Phật quang bao phủ, thanh tịnh trang nghiêm thanh âm, lượn lờ có thể nghe. Phong Hy cái này tha ngã thân, cũng không nắm giữ bất luận cái gì tu vi mang theo, chỉ có thất tình ma câu bảo vệ căn bản. Đồng thời cũng là mượn nhờ những thứ này bị ngạn thần minh, cùng địa mâu ở giữa, sinh ra một chút liên hệ. Mỗi một cái thế giới, đối ứng thất tình bên trong một loại. Thương hải thế giới bên trong, thất tình ma câu bắn ra đến, cấu kết Phong Hy cùng địa mâu tình cảm, chính là kinh. Tại một hồi mê ly hoảng hốt về sau, Phong Hy tại Côn Lôn trong quần sơn, mở mắt. Có ý tứ, không nghĩ tới, ta vậy mà thay thế cái thân phận này, tương lai ngược lại là có thể thật tốt chiêu đãi một chút cơ bắp dịch, hoặc là nói cốc thần thông. Liên như là cơ bác dịch, trong thế giới này sẽ có một cái thân phận, Phong Hy cũng có thân phận mới, Vạn Quy Tàng. Tiểu thuyết Thương Hải bên trong chùm phản diện, làm cho cả Đông đảo thành Tây Võ Lâm vì đó run rẩy tồn tại. Hắn lắc đầu cười khẽ, mắt cấp đại lao về Tân Thủ thôn, hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm niềm vui thú. Cơ hồ là trong một ý nghĩ, Phong Hy liền đem cái gọi là 200 năm đến, lại không người tu thành Chu Lưu Lục Hư công luyện thành. Đã dạng này, vậy liền thật tốt dạy dỗ một chút địa mẫu. Thông qua thất tình ma câu cảm ứng, địa mẫu chuyển thế, cũng tại bên trong núi Côn Lôn, lại là một cái ỉng lần quốc tế bạn bè ngày nay thành Tây đệ tử, kịch bản bên trong địa mâu ấm lông mày. Ta nếu là không có nhớ lầm, cái này địa mâu ấm lông mày vẫn là Anh quốc nữ vương Elizabeth cô ruột. Đáng tiếc, thế giới này không phải là lịch sử tranh bá, cũng không phải võ hiệp, mà là ta cùng cơ bắp dịch nhờ vào đó tu hành thôi. Chính như Thương Hải kịch bản bên trong như thế, Phong Hy đi lên Vạn Quy Tàng đường xưa, trước giờ trực tiếp giết lên thành Tây, chiếm thành Tây chức thành chủ. Hắn không có gấp tiến công đông đảo, mà là lưu thêm một chút năm, nhường cốc thần thông thật tốt tu hành. Ngược lại tại thành Tây bên trong, chậm rãi bảo chế ấm lông mày, nhường nàng sư phụ chết đi, nhìn lên tiếp nô tình nhân cũng chết đi, đưa nàng trong lòng giận, ưu sầu, bi thương, sợ, kinh các cảm xúc phóng to vô cùng. Đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, mới bắt đầu đồng trinh đông đảo, cùng cốc thần thông đối đầu, giết sạch hắn gia tộc trưởng đời. Phong Hy giống như mèo vờn chuột, mang theo đã lòng như cho ngồi địa mâu ấm lông mày, cùng một chỗ truy sát cốc thần thông. Thậm chí đang cố ý phóng túng phía dưới, nhường cốc thần thông từ trong tay chạy ra 3 lần, chuyển ra cốc thần không chết đen. Cuối cùng, cơ bác dịch chuyển thế cốc thần thông tại Đông Doanh cưới nữ bản thượng Sam Khiêm Tin lại đem đủ loại võ học dung hội quán thông về sau. Hai người tại trên Đông Hải quyết chiến, cuối cùng cốc thần thông tại quyết chiến thời điểm, đem chùm phản diện Vạn Quy Tàng cho giết. Cơ bác dịch, chúng ta biết tại Côn Hư giới gặp lại. Tại hết thể biến hư ảo, cơ bác dịch gần siêu thoát lúc đi ra, đống nhiên tầm đó, hắn giống như nhìn thấy Vạn Quy Tàng ôm địa mâu ấm lông mày, đối diện hắn thần bí mà cười. Tiểu Mạnh đại lão, có thể hay không nói cho ta, Vạn Quy Tàng tại Côn Hư giới bên trong, có gì đặc biệt hơn người thân phận? Cơ bác dịch tại Côn Hư giới tỉnh táo lại về sau, lập tức liền kéo ra gờ giúp chat hỏi thăm Mạnh Kỳ cái này nhìn qua kịch bản người. Lần trước đội vàng hiểu rõ, nhường cơ bác dịch biết rõ, hắn lần trước lấy Vương Trùng Dương thân phận luân hồi, Thiệu Ung, Trần Đạp Pháp trở Vương Trùng Dương tổ sư cấp bậc nhân vật, tại Côn Hư giới đều có không tầm thường thân phận. Hắn hiện tại khá là không yên tâm, Vạn Quy Tàng cũng là như thế. Không giống với phía trước tổ sư, Vạn Quy Tàng thế nhưng là đại đa. Chương 487, chín đại thần tàng, cửu thế thuế biến, độ hóa con đường chương 487, chín đại thần tàng, cửu thế thuế biến, độ hóa con đường khoảng cách cơ bác dịch vào nhóm chỉ mới qua 20 mấy ngày. Mạnh Kỳ liền thấy hắn lần nữa phát biểu, lại có chút kỳ quái. Hắn hồi tưởng lại chính mình năm đó chỗ nhìn chúng tinh đứng đầu cũng cảm thấy nghi hoặc, ta nhớ được cái kia phó bản bên trong, Vạn Quy Tàng cuối cùng bị ngươi giết, liền không có đến tiếp sau a, ngược lại là ban sơ tiếu ngạo phó bản, còn có thần điêu phó bản, bên trong có mấy nhân vật xuất hiện tại Côn Hư giới bên trong. Cơ bác dịch căn bản không tin Mạnh Kỳ lời nói, đem kinh nghiệm của mình tại gờ giúp chặt bên trong phát ra. Mạnh Kỳ so sánh một chút, phát hiện cùng nguyên kịch bản bên trong, khác biệt lớn nhất chính là Vạn Quy Tàng cùng địa mâu ấm lông mày. Dựa theo cơ bác dịch lời nói, hai vị này thật là có khả năng tiến vào Côn Hư giới bên trong. Suy nghĩ của hắn nghĩ, nhưng lại trả lời, không có gì có thể lo lắng, ngươi thế nhưng là có lớn hậu trường người, vạn năm trước nhân hoàng, còn có 800 năm trước đột nhiên xuất hiện tiên đế tôn, đều là Vương Trùng Dương sư thúc tổ. Vạn Quy Tàng coi như tại Côn Hư giới bên trong có thân phận, còn có thể nghịch thiên hay sao? Cơ Cơ Bác Dịch nhìn thấy Mạnh Kỳ phát biểu, trong lòng an tâm một chút, bắt đầu chuyên tâm ứng đối gần đã đến tinh cung thi đấu. Không thể nghịch thiên sao? Vừa giúp chặt bên trong tiếp xúc, Phong Hy tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Nếu là hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể khoác một cái áo lót, trở thành bọn hắn mới quần hữu. Chỉ bất quá, Phong Hy đã vô ý làm loại chuyện này. Lúc này, hắn mượn nhờ Cơ Bác Dịch trong ngộng chứng đạo thần thông, cuối cùng đi tới chúng tinh đứng đầu thế giới. Theo hắn cùng một chỗ đã đến, còn có Địa Mẫu âm lông mày. Chỉ bất quá, vị này Địa Mẫu cũng không có minh ngộ trước kia, quá khứ hết thảy đều không nhớ rõ, chỉ biết là nàng tại Thương Hải thế giới bên trong một thế. Trước mắt Vạn Quy Tàng là nàng đại thù địch. Phong Hy đối với cái này không ngần ngại chút nào, đợi đến lần tiếp theo Cơ Bác Dịch trong mộng chứng đạo thời điểm, hắn còn lại muốn mang theo Mẫu đi vào. Thất tình ma câu, trải qua bảy thế, hắn liền có thể mượn nhờ Phật ma ý, đem giữ vững Địa Mẫu vô hạn lực lượng, triệt để ma diệt. Mà chính hắn cũng nên tại đây bảy thế quay vòng, cùng với Côn Hư giới tu hành, đến chứng loại tiên đế chính quả. Chúng tinh đứng đầu Côn Hư giới là thời kỳ viễn cổ tiên đế mở Thái Huyền đạo tràng, vì chư thiên vạn giới thập đại đạo tràng một trong. Cái gọi là đạo tràng là thế giới này đạo tôn cảnh giới tu sĩ mở. Đạo tôn cảnh giới tự thân chính là đại đạo, cùng thiên đạo cân bằng, siêu thoát hết thể quy tắc, bao quát mọi thứ, vô thượng đại la, tạo hóa thuần dương, vạn cổ bất hủ. Tại che trời vũ trụ có thể xưng tiên đế, tại nhất thế chi tôn thì làm bị ngạn, tại đại đạo tranh phong lại tương đương với luyện thần. Thế giới này đạo tôn phía trên bị ngạn cảnh, Phong Hy không tốt nói thẳng, đến cùng phải hay không đạo quả, trên tế đạo chí nhân mấy cảnh giới, chỉ chờ hắn tu vi đến mới có thể xác định. Ngày nay Phong Hy cố này tha ngã hóa thân, liền thần tàng đều không có mở ra, khoảng cách loại cảnh giới đó còn có chút xa xôi. Vạn Quy Tàng, ngươi đến cùng dẫn ta tới địa phương nào đó? Địa Mẫu ấm lông mày trong lòng, vừa sợ vừa giận, nhìn xem Phong Hy. Phong Hy nhàn nhạt liếc nàng một cái, nói, mang ngươi đến một cái có thể thật tốt tu hành, tương lai tìm ta báo thù thế giới. Đến mức ngươi có thể làm được hay không, liền nhìn ngươi tạo hóa. Sau khi nói xong, hắn liền mang theo Địa Mẫu ấm lông mày, bắt đầu đi tìm phương pháp tu hành. Trên thực tế, không dùng hắn chủ động đi tìm, đã có người đang chờ hắn. Phong Hy từ Cơ Bác Dịch trong ngộng chứng đạo bên trong thoát ly, đi tới địa phương, chính là Cực Nhạc tịnh thổ. Phương này tịnh thổ là từ thời đại viễn cổ chuyển thừa 4 ngày tịnh địa một trong, cùng Đông Hải Long Cung, Vũ Hóa Băng Cung, Nam Ly Vượng Tổ nổi danh. Chấp trưởng phương này Cực Nhạc tịnh thổ Thế Tôn, là Tịch Diệt Phật một bộ ứng thân. Tại nguyên kịch bản bên trong, hắn sẽ tại Cơ Bác Dịch hóa thân một trong pháp hải thành Phật về sau biên tịch. Lúc này, khoảng cách Cơ Bác Dịch tại trong ngộng chứng đạo trung thành liền pháp hải thân, còn cách một đoạn, tịnh thổ Thế Tôn còn ở vị này chúng Phật tôn quý, phát giác được Phong Hy cùng Địa Mẫu xuất hiện, tại cùng nhóm hòa thượng thuyết pháp giảng kinh thời điểm, gảy ngón tay đem một đạo ánh sáng lấp lánh chuyển cho Phong Hy. Bên trong ánh sáng lấp lánh, thình lình chính là Phật môn lưu truyền xa xưa A Di Đà kinh mặt trên ghi chép tu luyện trí tuệ thần tàng vô thượng diệu pháp. Đạo hữu ý đồ đến ta đã biết, có thể mượn người thiên mệnh chuyển thừa tu hành, còn xin chớ có ảnh hưởng chư tôn chỗ bố trí kết quả. Cùng A Di Đà kinh đồng thời truyền đến, là tịnh thổ Thế Tôn câu nói này. Phong Hy nghe vậy, chỉ là cười nhạt trả lời, yên tâm đi, ta sẽ không ảnh hưởng các ngươi kế hoạch. Tại đại đạo tranh phong thế giới, Phong Hy không có trở ngại Trương Diễn thành đạo, thậm chí còn cho hắn một chút trợ lực. Tại chúng tinh đứng đầu thế giới, hắn đương nhiên cũng không cần thiết trở ngại Cơ Bác Dịch trưởng thành. Bất quá, so với đại đạo tranh phong thế giới, linh không thiên giới chư tôn, hiểu mình không thể gặp, vô vi mà đều vì, cái này chúng tinh đứng đầu thế giới, còn có một vị tịch diện Phật lưu lại ứng thân, lại là có chút rơi vào tầm thường. Phong Hy tại tịnh thổ Thế Tôn lễ đưa tiễn, rời đi phương này tịnh địa, tại Côn Hư giới bên trong, tùy ý tìm một chỗ vách núi, làm tu hành tác dụng. A Di Đà kinh mặt trên, mặc dù chỉ có tu luyện trí tuệ thần tàng diệu pháp, thế nhưng liên quan tới thế giới này tu hành hệ thống, lại là giảng được rất rõ ràng. Phong Hy hoàn toàn có thể thông qua nó, chính mình thôi diễn ra tu hành pháp, không cần thiết lại đi địa phương khác lấy tu hành công pháp. Hắn tiện tay đem A Di Đà kinh truyền cho Địa Mẫu về sau, nhường chính nàng tìm một chỗ tu hành, tự thân thì bắt đầu đối với cái này thế pháp môn thôi diễn. Chúng tinh đứng đầu thế giới, tại trên tu hành nhất làm cho hai người mắt đổi mới hoàn toàn thiết lập, chính là chín đại thần tàng. Năm đó, Thiên Đế tạo hóa bạt tộc, muốn bắt chước đại đạo diễn hóa, sáng tạo ra như chính mình hoàn mỹ chủng tộc, lại bởi vì hậu thiên chủng tộc hồn linh không hoàn chỉnh, không thể cùng tiên thiên sinh linh đồng dạng bên trên thông thiên đạo, trực tiếp cùng đạo hợp chân, tiếp nhận đại đạo chân nghĩa. Thiên Đế công tham tạo hóa, sáng tạo Thiên Đế tam phần lấy hậu thiên thân hấp thụ thiên địa thần tàng lực lượng, từng bước nhường hậu thiên sinh linh hướng về tiên thiên diễn hóa. Thiên Đế tam phần, vi hình mộ phần, khí mộ phần cùng mộ phần, theo thứ tự chỉ hướng tinh huyết thần tàng, nguyên khí thần dấu cùng lực vô cùng thần tàng. Định hư đạo người chiếu theo Thiên Đế tam phần ngộ ra tam đại bí pháp, theo thứ tự là đạo tâm thần tàng, trường sinh thần tàng, thiên cơ thần tàng. Cực Nhạc tịnh thổ Thế Tôn A Di Đà kinh truyền xuống trí tuệ thần tàng một vị nào đó đạo thánh vô thượng đạo tàng truyền xuống đại đạo thần tàng. Như vậy, liền có thân người tu luyện bát đại thần tàng. Bất quá, tại thân người bát đại thần tàng bên ngoài, còn có một cái vạn tộc đều có thể mở ra cuối cùng thần tàng, cũng là mới bắt đầu thần tàng, hết thảy thần tàng lực lượng khởi nguyên. Cái này một cái thần tàng, tên là Đại La. Đại La ý là hết thảy không gian vĩnh hằng tự tại, vạn mai bất diệt, tức không gian thời gian vĩnh hằng tự tại bất hủ bất diệt. Đối với cái này một cái thần tàng, ai cũng không biết là từ đâu vị bậc đại thần thông trong miệng truyền ra, chỉ biết là từ hỗn độn mở ra, thiên địa sơ khai, liền lưu chuyển tại bên trong chư thiên vạn giới. Phong Hy đã đạp lên con đường tu hành, cái kia đương nhiên phải bắt chước Cơ Bác Dịch, đem tất cả chín đại thần tàng toàn bộ mở ra đến. Mở ra thần tàng là phải qua đường, thế nhưng tu hành hệ thống lại không chỉ có thần tàng. Chúng tinh đứng đầu tu luyện bước đầu tiên, vì nội luyện rèn thể, thành tựu chân thân không rõ, ngưng tụ đại đạo chi cơ. Lấy dưỡng khí vì mở đầu, trải qua tiên thiên, ngưng thật, thoát thai, lại thành đạo dựa vào. Đạo cơ về sau thì cần ngưng tụ đại đạo kim đan, mới đưa tu hành bước đầu tiên đi đến viên mãn cảnh. Tu hành bước thứ hai, hái khí thổ nạp, hình thành đạo thai pháp tướng, ngưng tụ pháp thiên tượng địa, vượt qua tam cửu thiên kiếp, vượt qua nhất cửu thiên kiếp, cùng đạo hợp chân, xưng là chân nhân, vượt qua nhị cửu thiên kiếp, tìm tới nhập đạo pháp, xưng là đại chân nhân, phá diệt trong ngoài tâm ma, vượt qua tam cửu thiên kiếp, xưng là chí nhân đại tông sư. Đại tông sư cảnh giới, theo thứ tự viên mãn tự thân trong động thiên tiên địa nhân ba đạo, có thể chia nhỏ là tiên nhân đồng thể, vạn vật quý nhất, nửa bước tiên nhân tam cái tiểu cảnh giới. Tại chí nhân đại tông sư về sau, thì theo thứ tự là thiên nhân, kim tiên, đạo quân, đạo tôn cảnh giới thứ tư giới. Phong Hy mặc dù còn xa không có đạt tới những cảnh giới này, thế nhưng tương tự che trời hệ thống, suy đoán to lớn đại thể cùng loại tại chân tiên, tiên vương, chuẩn tiên đế cùng tiên đế. Nói cách khác, cái gọi là chí nhân đại tông sư, kỳ thực cũng chính là tương đương với che trời cực đạo chí tôn. Đương nhiên, loại cảnh giới này trên giới cũng có lưu động, bình thường chí tôn cùng hồng trần tiên sắp thành chí tôn, có cách biệt một trời. Phong Hy tại biết rõ thế giới này tu hành hệ thống về sau, liền bắt đầu đạp lên con đường tu hành. Hắn lấy bạn quy tàng cảnh giới tiến vào thế giới này, bất quá là thoát thai tu vi, vẫn còn không có nhường âm thần hòa dương thần hợp một cái chủ loại kia trạng thái. Chưa được mấy ngày thời gian, hắn liền đem dương thần thân niệm, âm thần thần thức dung hợp làm một, ngưng tụ ra tự thân bản nguyên chi nguyên thần, hình thành không rõ chân thân. Sau đó, chính là bắt đầu ngưng tụ đạo cơ. Đại đạo chi cơ, chia làm cửu chuyển, chín cửa thiên quan, chín đại thần tàng. Mượn nhờ tiền nhân công pháp tiến vào đạo cơ cảnh, dừng bước tại đạo cơ lục chuyển, trung thân vô vọng thiên nhân đạo quả. Không tá trợ bất luận cái gì tiền nhân công pháp, tự sáng tạo công pháp ngưng tụ đại đạo chi cơ, vững chắc mở rộng đại đạo, tức là tự ngưng đạo cơ. Mỗi người tự đi ngưng tụ đạo cơ người, đều sẽ bị ở khắp mọi nơi đại đạo chố ghi chép, đạo cơ chiếu vào đại đạo, mà thiên đạo liền biết ban thưởng một hạt động thiên hạt giống cho tự ngưng đạo cơ hạng người. Chỉ có nắm giữ động thiên hạt giống người, mới có thể đột phá đạo cơ lục chuyển, tiến vào bảy chuyển, bát chuyển, thậm chí cửu chuyển cảnh giới. Xem ra, còn cần tự sáng tạo thế giới này công pháp. Phong Hy trong lòng như có điều suy nghĩ. Với hắn mà nói, sáng tạo tu hành công pháp, căn bản không có bất luận cái gì khó xử. Tại đây cái cảnh giới, cơ hội nhất niệm chỗ đến, công pháp liền có thể thành. Chỉ bất quá, hắn lúc này đây tu hành, quyết định đi là Phật môn đạo, truy cầu không cho dù là căn cứ tự thân đạo khai sáng công pháp, cũng muốn lấy cái này làm mục tiêu. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn mấy lần A Di Đà kinh ở mấy ngày về sau, lại là lộ ra dáng tươi cười. Năm đó ở Hồng Trần Tiên cảnh giới thời điểm, có cửu thế thể biến, mỗi một thế đều là không giống đại đạo, thế nhưng xét đến cùng, lập luận đều tại đạo môn. Ngày nay, lại là không ngại lại đi năm đó con đường, đem lập luận đặt ở bên trong Phật môn. Phong Hy ý niệm lóe lên thời điểm, trong cơ thể Chu Lưu Lục hư công lập tức liền bắt đầu xảy ra biến hóa. Hắn tại che trời đời thứ nhất thời điểm, vì phục Hy đại đế, lấy dịch đạo bắt quái làm căn cơ, cùng vạn quy tàng tu hành, vốn là có lấy thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Đạo pháp bao dung vạn vật, Phật pháp đồng dạng dung nạp 3000 đại đạo. Bát đại thần tàng, nói cho cùng không ngoài chính là tâm, thân thể, khí, thần bốn loại. Phong Hy lấy Phật pháp làm căn cơ, diễn biến môn công pháp này, lập tức liền lấy bắt quái ý, chạm đến nguyên khí thần dấu, làm đại biểu khí hai loại thần tàng một trong. Bất quá, Phong Hy không có tính toán trực tiếp đột phá, mà là đem mặt khác đủ loại thần tàng đều chạm đến mở ra quan khẩu, sẽ cùng nhau đột phá. Phong Hy hồng trần thuế biến đời thứ hai vì nghịch đạo, chuyên phá tự thân đời thứ nhất đại đạo, dễ cùng nghịch kề vai sát cánh, có thể đến thiên cơ thần tàng vì thần hai loại thần tàng ý đời thứ ba lấy nghịch hợp nhất, thành tựu hỗn độn thể, chạm đến cùng thân thể tương quan tinh huyết thần tàng, đời thứ tư từ hỗn độn sinh ra bản cổ, đồng dạng tại thân thể là vì lực vô cùng thần tàng, đời thứ năm bản cổ chi tinh diễn hóa thái nhất, tu hành thuế biến con đường đã triệt để định ra. Bao quát mọi thứ, cũng có thể vạn pháp duy tâm, nhìn thấy đạo tâm thần tàng, đời thứ sáu bản cổ khí diễn hóa hạo tiên, năm tháng không gian hơn, là vì trường sinh thần tàng, đời thứ bảy vì ngọc hoàng, chạm đến đại đạo thần tàng, đời thứ tám vì u minh, là u minh giáo chủ, lấy Phật môn A Di Đà kinh kết thúc công việc, chạm đến trí tuệ thần tàng. Trên thực tế, Phong Hy mỗi một thế có khả năng mở ra thần tàng, không chỉ một loại, chỉ bất quá hắn tương đương với đem chính mình tu hành đầu vườn, một lần nữa trải bước một lần, mới riêng phần mình chỉ tuyển một loại thần tàng. Đến thế thứ 9 vô lượng, tự nhiên là vì mở ra đại la thần tàng làm chuẩn bị. Giờ phút này, Phong Hy thế thứ 9, không còn là vô lượng tiên tôn, mà là vô lượng bằng, vô lượng pháp, vô lượng vọng, thậm chí vô lượng phận. Cuối cùng, vẫn là muốn làm một lần vô lượng phận. Tại đem tu hành triệt để chỉnh lý tốt về sau, Phong Hy không khỏi than nhẹ một tiếng. Năm đó ở nhất thế chi tôn thế giới thời điểm, Tam Thanh đã từng đề nghị để hắn tại phong thần về sau đi Phật môn làm một cái vô lượng Phật buồn nôn một phen A Di Đà Phật. Rốt cuộc A Di Đà ý chính là vô lượng ý tứ. Thế nhưng Phong Hy không có đồng ý, nhiều năm về sau hắn vì tu hành lại đem cái này tha ngã hóa thân, chủ động đạp lên thành Phật con đường. Phong Hy thôi diễn ra những thứ này tu hành, kỳ thực bất quá tốn mười mấy ngày thời gian. Trong lúc hắn dự định trực tiếp đột phá thời điểm, đột nhiên tầm đó thất tình ma câu có cảm ứng. Đây là cơ bác dịch lại bắt đầu một vòng mới trong ngộng chứng đạo. Cũng tốt, đi hướng hắn trong ngộng chứng đạo thế giới, thành tựu đại đạo nền tảng, cũng miễn cho bị thế giới này cường giả chú ý, ảnh hưởng ta tu hành. Hắn không do dự, đem điểm màu ấm lông mày nắm lên, tại thất tình ma câu cái này bị ngạn thần binh trợ rút xuống, lại một lần nữa tiến vào trong ngộng chứng đạo thế giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bác dịch lúc này đầy thế giới trong ngộng, hẳn là phá toái hư không thế giới. Tại hoàng hệ thế giới võ hiệp bên trong, phá toái hư không liền đại biểu cho tự ngưng đạo cơ. Cơ bác dịch ở cái thế giới này, trở thành âm quý phái trưởng môn huyết thủ lệ công. Phong Hy thật tò mò, trong ngộng chứng đạo thế giới, sẽ cho hắn một cái dạng gì thân phận, lại cho địa mẫu thân phận gì. Trước khi tiến vào, Phong Hy cảm nhận được, địa mẫu đã bắt đầu đem A Di Đà Kinh tu hành nhập môn. Như vậy rất tốt, hy vọng tại mấy lần trong ngộng quay vòng, ngươi có thể chân chính bị độ hóa. Sở dĩ mang theo địa mẫu đi tới thế giới này, mục đích đúng là vì mượn nhờ Phật pháp cùng Ma Câu cùng tác dụng, đem vị này vô hạn 11 ngôi sao cường giả triệt để độ hóa thu phục. Chương 488, tự giải quyết cho tốt cơ bắp dịch, Diệp Phàm Kinh gặp Phong Hy. Chương 488, tự giải quyết cho tốt cơ bắp dịch, Diệp Phàm Kinh gặp Phong Hy. Mới một lần trong mộng chứng đạo bên trong, cơ bắp dịch trở thành huyết thủ lệ công, ma môn cự phách đâm quý phái tông chủ. Làm một cái người xuyên không, hắn muốn nên quét ngang hết thể đối thủ. Thế nhưng là, tại phá toái hư không kịch bản bên trong, có một cái quả thực là bật học tồn tại. Vô thượng tông sư, Lệnh Đông Lai. Huyết thủ lệ công, tại cuối cùng đại chiến bên trong, thua với Lệnh Đông Lai. Loại này thất bại, nhường cơ bắp dịch thả lại trở lại Thương Hải phó bản bên trong, cốc thần thông bị bạn quy tàng truy sát chẳng cảnh. Hắn thấy, nên trừ xuống thiên đạo bên ngoài không chỗ cầu vô thượng tông sư, không biết phát gì đó thần kinh, tại nhìn thấy hắn về sau, liền bắt đầu đuổi giết hắn. Hắn tử kinh tương nơi bắt đầu đảm mệnh, một mực chạy trốn tới sa mạc lớn bên trong, vẫn là bị Lệnh Đông Lai bắt đến. Thế nhưng là tại cuối cùng, Lệnh Đông Lai lại không giết hắn, mang theo một cái từ hàng kiếm tông mỹ mạo Lao Nico, cùng một chỗ phá toái hư không mà đi. Càng làm cho cơ bắp dịch kinh ngạc chính là, đã môn vô thượng tông sư phá toái hư không thời điểm, giữa thiên địa lại là Phật quang khắp nơi trên đất, hắn đều kém chút cho là mình nhìn nhầm. Mãi cho đến rời đi cái này thế giới phó bản, cơ bắp dịch đều không có suy nghĩ ra. Thế là, hắn tại gờ giúp chắc bên trong, hướng biết rõ kịch bản tiểu mạnh thiên tôn hỏi thăm. Không có khả năng à, kịch bản bên trong Lệnh Đông Lai phá toái hư không, không có mang nữ nhân, cũng không có Phật quang. Tiểu mạnh hồi ức một lần trong đầu của chính mình tình tiết, rất khẳng định hồi đáp. Có lẽ, người cái kia bên cạnh kinh lịch, giống như ta, không thể tin hết cái gọi là kịch bản. Đối với cái này, Diệp Phàm rất có kinh nghiệm, hắn những năm này tao ngộ, hoàn toàn chứng minh che trời chỉ có thể làm tham khảo, khác biệt thực sự có chút nhiều. Nói cũng đúng, GBI, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cơ bác dịch đương nhiên biết rõ tự giải quyết cho tốt, lúc này đây bởi vì Lệnh Đông Lai ngăn đạo, để hắn không có phá toái hư không cần qua một thời gian ngắn, lại tìm kế tiếp thế giới. Dựa theo Mạnh Kỳ từng nói, hắn kế tiếp thế giới là đại đường song long thế giới, hy vọng sẽ không lại xảy ra vấn đề. Phong Hy tại thế giới trong ngục bên trong, cũng không có ra ngoài, mà là lấy Lệnh Đông Lai thân phận, ở đây đột phá đạo cơ cảnh giới. Chín đại thần tàng đồng thời mở ra, tâm, thân thể, khí, thần kề vai sát cánh, càng đặt vững vô thượng đại la bước đầu tiên căn cơ. Cho dù dạng này, hắn cũng không có gấp gáp rời đi thế giới trong mộng mà là chờ đợi cơ bác dịch một lần lại một lần chuyển thế. Thất tình lực lượng, ngày nay đã thành thứ hai. Còn cần đi theo cơ bác dịch, trà trộn 6 cái thế giới, chỉ để đem địa mẫu độ hóa mới tính thành công. Địa mẫu ấm lông mày, tại một thế này vì từ hàng tĩnh trai già trai chủ, tại thiên hạ chính đạo đem bị tay máu tàn sát, từ hàng tĩnh trai sắp diệt thời điểm. Nàng xuất quan tìm được vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai, cứu vớt chúng sinh. Một thế này, nàng rất thỏa mãn, đại biểu thất tình thích. Nhưng khi nàng khôi phục ở kiếp trước ký ức về sau, liền không biết làm như thế nào đối mặt Phong Hy. Trong lòng của nàng, tức có đối bạn quy tàng bí khủng, lại có đối Lệnh Đông Lai bùi sướng. Tựa hồ nhìn thấu trong lòng nàng ý nghĩ, Phong Hy từ tốn nói, thật tốt tu hành đi, không cần nói báo thủ vẫn là báo ân, ngươi chút thực lực ấy cũng không đủ. Địa mẫu không nói thêm gì, càng thêm cố gắng tu hành A Di Đà Kinh muốn phải sớm ngày tự thành đạo cơ. Nàng căn bản không có tu hành bao lâu thời gian, lập tức liền bị dẫn dắt đến một thế giới khác bên trong. Đây là một cái cùng phá toái hư không đồng nguyên thế giới, bất quá sớm hơn một chút. Địa mẫu không giống với Phong Hy cùng cơ bắt dịch, trí nhớ của nàng lại lần nữa bị phong tỏa. Tại một thế này, nàng vì địa đây. Thế nhưng Phong Hy không phải là thiên tăng, mà là ma môn đời thứ nhất Tà Đế Tà Thiếu. Một thế này, Địa Nhi cùng Tà Thiếu hai người yêu nhau, Địa Nhi cũng từng lần xem đạo tâm chủng ma đại pháp nhưng cuối cùng bởi vì hai người đối Phật giáo khác nhau dẫn đến chia tay. Địa Nhi phía sau xuất ra, 40 tuổi ngồi khô thiền lúc đốn ngộ, rời đi Phật môn, dung hợp Phật đạo hai nhà công pháp, sáng chế bị ngạn kiếm quyết chính là từ hàng kiếm điện tiền thân. Đến sau hơn 10 năm vân du tứ hải, tùy duyên thu đồ, truyền lấy kiếm quyết. Bất quá trên mặt đất đây 40 tuổi thời điểm, tiến vào tử quan, bị Phong Hy đưa đến chiến thần điện bên trong. Phong Hy tại bên trong chiến thần điện mặt tu hành trọn vẹn mấy trăm năm thời gian, từ Đông Hán hậu kỳ mãi cho đến tùy đường thời thay mặt. Mấy trăm năm nay thời gian, hắn tử mới vừa tiến vào đạo cơ cảnh giới, nhảy lên mà tới chí nhân đỉnh phong, bất quá bởi vì tam cựu thiên kiếp chỉ qua, cho nên mới không có thành tiểu thiên nhân. Phong Hy tại chiến thần điện bên trong bế quan, bị xâm nhập nơi đây Thạch Chi Hiên đám người đánh gãy. Thạch Chi Hiên cũng chính là tại một đời mới cơ bắt dịch. Phong Hy không có làm khó hắn, đang giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết tổ sư ra thực lực về sau, liền để hắn phá toái hư không mà đi. Bất quá, tại cơ bắp dịch rời đi thời điểm, Phong Hy nói một câu nói, để hắn tê cả da đầu. Cốc thần thông, lệ công, Thạch Chi Hiên, chúng ta còn biết gặp lại. Đến cùng là người hay quỷ a? Côn hư giới bên trong, cơ bắp dịch tự thành đạo cơ về sau, hồi tưởng lại câu nói này, vẫn như cũ cảm thấy tim đập nhanh. Hắn hỏi thăm gờ giúp chắc bên trong Mạnh Kỳ, hoàn toàn không chiếm được đáp án, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Diệp Thiên Đế, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta xuống một lần nhiệm vụ, liền muốn tiến vào phong thần thế giới, lấy được ngọc hư truyền thừa liền bay xa, ngươi còn không có tiến vào tiên đại sao? Mạnh Kỳ khi biết cơ bác dịch tao nộ về sau, không có cách nào cho hắn bất luận cái gì viện trợ. Nhanh, sau trận chiến này, ta liền muốn vào bên trong tiên đại. Diệp Phàm tu hành hoàn thành, tại gờ giúp chắc phát câu nói này về sau, liền đến rừng kiếm, cùng Trung Thảo đạo nhân tiến hành tiên đại trước trận chiến cuối cùng. Song phương đều là hóa long cảnh viên đầy, không tồn tại ai lấy tu vi đè người tình huống. Cà ca cố lên. Duy nhất người xem tiểu niết niết, một tay dắt lấy chân long bất tử dược, một tay cầm bạch hổ bất tử dược, cưỡi tại một thất đỏ thấm long mã mặt trên. Thật sự là hai tên biến thái, long mã đại gia đây là tạo gì đó nghiệt, sẽ đụng phải hai vị này biến thái. Long mã là Diệp Phàm cùng trùng thảo đạo nhân lần trước giao chiến thời điểm chủ động tìm tới. Nó tại Côn Lôn sinh ra, ngày nay đã là tiên đài nhất trọng thiên viên mãn cảnh giới, vốn còn nghĩ đến đây chỉ điểm một chút hai vị này hậu bối, thuận tiện đem thuộc về nó bất tử dược mang đi. Ai có thể nghĩ tới hai cái hóa long tu sĩ trước sau giao hơn nó một trận. Sau đó tiểu niết niết muốn bắt nó làm thú cưới, chẳng biết tại sao long mã không sinh ra nửa điểm phản kháng, giống như chỉ cần dám phản kháng liền biết tử vong. Dưới sự bất đắc dĩ, nó long mã đại gia chỉ có thể hạ mình ngồi tiểu nữ hài này chơi đùa. Diệp Phàm lại một lần nữa cùng trùng thảo đạo nhân giao thủ, từ hóa long nhất trọng thiên một mực đánh tới hóa long cửu trọng thiên viên mãn cảnh. Thời gian mấy năm qua hắn tử chưa thắng nổi một lần, thế nhưng tại đối phương dưới áp lực hắn cuối cùng chạm đến thần cấm. Lúc này đây Diệp Phàm mặc dù không có thắng, thế nhưng cũng không có bại. Hai người đều đứng ở thần cấm bên trong, một đường đánh tới tiên đài cảnh giới, đồng thời vượt qua lôi kiếp. Tốt một cái bất diệt kim thân, tốt một cái lục đạo luân hồi quyền, tốt một cái bản hoàng sinh linh kiếm. Đạo hữu, ta nên đi, tương lai có cơ hội trên đế lộ tái chiến. Trung thảo đạo nhân rời đi, hắn tử sinh ra ý thức bắt đầu, vẫn tại núi Côn Lôn không hề rời đi qua, cũng nên đi bên ngoài tìm kiếm chính mình mất đi đi qua. Hắn tử Diệp Phàm trong miệng biết được chính mình là cổ đại chí tôn thi thể thông linh, nhưng cụ thể là vị nào chí tôn, Diệp Phàm cũng không biết rõ. Đây chỉ là cái thứ nhất, một thế này chí tôn thi thể thông linh, thế nhưng là không ít. Còn có các đường đế tử đế nữ, thậm chí bất tử dược chuyển thế thân. Thế nhưng, ta là thiên đế, đem chấn áp hết thể địch. Kết quả của trận chiến này, Diệp Phàm cũng không hài lòng. Bất quá hắn cũng không gấp gáp, tu hành con đường, hắn vừa mới bắt đầu, tương lai thời điểm, hắn nhất định có thể thắng được trùng thảo đạo nhân. Đừng nói là chí tôn chuyển thế, liền xem như đã từng chí tôn chủ tu, hắn lại có gì e ngại đâu. Tại bước vào tiên đài cảnh giới về sau, Diệp Phàm mang theo tiểu Niếp Niếp, tiến về trước núi Côn Lôn khu vực hải tâm. Tại tiên chân đồ bảo vệ phía dưới, hắn cùng tiểu Niếp Niếp đi tới tiên chỉ cái khác một ngôi mộ trước mặt. Diệp Phàm mở ra thiên mục, một cái nhìn vào trong phần mộ, nhìn thấy mấy chục mảnh vụn, chắp vá thành một cái mặt nạ quỷ, làm bạn tại một mảnh áo máu phía trước, để hắn thần sắc chấn động. Tràn ngập vết rách mặt nạ quỷ, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, cười bên trong có yêu thương, tổn thương bên trong cũng có mỉm cười, cùng thôn tiên ma bình bên trên vết tích giống nhau như lúc. Đây là hắn mộ địa. Diệp Phàm thở dài một cái, bên cạnh tiểu Niếp Niếp cũng đã ồ ồ khóc lên, nước mắt không ngừng chảy. Không cần nói Diệp Phàm như thế nào an ủi, nàng đều không ngừng. Đột nhiên, Diệp Phàm đột nhiên chấn động, giống như trở lại vô số năm trước trong năm tháng. Ở trước mặt hắn, đủ loại vương thể, thần thể, phật thể, ma thể, bá thể các loại, trước sau bị đem máu tươi lấy tận, lấy thần hồn tế tự một tòa có chút hoàn chỉnh thành tiên đỉnh. Ta muốn chết rồi, muội muội nên làm cái gì a? Có âm thanh từ trong miệng mình phát ra, thế nhưng Diệp Phàm tin tưởng, người nói chuyện không phải mình, mà là vô số năm trước người kia. Mà lại, hắn lúc nói chuyện, còn nhìn về phía bên cạnh, đây là một cái trời sinh đạo ý vô tận người. Loại cảm giác này, Diệp Phàm tại bắt đầu thời điểm, chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua. Tiên tiên đạo thai tử hạ. Vì lẽ đó, đây là thời đại kia tiên tiên đạo thai sao? Vậy mà là nam tính. Theo hắn biết, hoang cổ triệu năm đến, đi ra không ít tiên tiên đạo thai truyền thuyết, nhưng đều là nữ tử, không nghĩ tới tại Vũ Hóa đại đế sau khi ngã xuống nhân đại, vậy mà là nam tính đạo thai. Diệp Phàm trong lòng lóe qua cái này ý niệm thời điểm, hắn lại phát ra âm thanh bi thương vô cùng, ta không sợ chết, ta chỉ là không yên lòng muội muội. Bên cạnh tiên tiên đạo thai, vậy mà cũng nói, Diệp Phàm thậm chí còn chứng kiến hắn lật một cái liếc mắt, ta còn không yên lòng chính mình tiên lộ đâu. Có làm được cái gì? Nghĩ tới ta Phong Hy, trời sinh gần đạo, lúc đầu nhất định thành đạo, không nghĩ tới bị đám này Vũ Hóa thần triều người bắt lấy, liền tiên đại đều không thành, sẽ chết ở đây. Phong Hy, hắn gọi Phong Hy. Nếu như không có tu hành phía trước, có người hỏi Diệp Phàm, Phong Hy là ai? Hắn nhất định sẽ nói, khẳng định là Phục Hy lão tổ tông. Thế nhưng tu hành về sau, hắn biết rõ tại thời đại thái cổ thời kỳ cuối, thời đại hoang cổ sơ kỳ, có một cái chung kết thời đại cũng mở ra thời đại Phục Hy đại đế. Cái này Phong Hy, nếu là 30 vạn năm trước tồn tại, vậy liền không thể nào là Phục Hy đại đế. Tại Diệp Phàm trong lòng miên man bất định thời điểm, vị này tiên tiên đạo thai lại lần nữa nói chuyện. Trên đời này không luân hồi cũng liền thôi, nếu là có luân hồi. Nếu có luân hồi, ngươi lại có thể thế nào? Tại tế tự trên đài cao, truyền đến tiếng hừ lạnh. Hắn quay đầu nhìn lại, là một cái cường đại lão giả, như là thần minh, nhường nhân sinh không ra bất kỳ phản kháng ý niệm. Thế nhưng tiên tiên đạo thai Phong Hy lại nói, nếu có luân hồi, chắc chắn sẽ hủy diệt ngươi Vũ Hóa thần triều cùng thánh linh tổ địa. Ha ha, ta thánh linh nhất tộc tiên sinh tổ địa, kinh lịch Phục Hy phá diệt thái cổ, cũng kinh lịch thái nhất, Hạo Thiên cùng Ngọc Hoàng ba đời thiên đỉnh công phạt, đến nay bình yên vô sự. Coi như thật có luân hồi tồn tại, lấy như ngươi loại này tu vi, tu luyện 100 đời, cũng đừng hòng đụng đến ta tổ địa một bước đất. Cái tiếp như là thần minh lão giả sau khi nói xong lời này, lại là từng cái tu sĩ trẻ tuổi, được bỏ vào đi huyết tế thành tiên đỉnh. Cuối cùng, chỉ còn lại ba người, hắn Phong Hy cùng một cái tuổi trẻ hòa thượng. Tiên tiên đạo thai thần sắc đạm mạc, thánh thể thì rất thương cảm không bỏ, hòa thượng một mực nhớ tới kinh văn, đối mặt tử vong, mỗi người bọn họ có không giống tâm tư. Không cần lo lắng, nói không chừng muội muội của ngươi sẽ trôi qua thật tốt, so tất cả mọi người tốt. Tựa hồ biết rõ hắn lo lắng, tiên tiên đạo thai Phong Hy an ủi hắn một chút. Bắt đầu quá nguy hiểm, nàng một giới phàm thể, làm sao có thể trôi qua tốt. đáng tiếc chúng ta đều phải chết, không phải vậy nhất định dẫn ngươi đi nhìn xem Niếp Niếp, ngươi nhất định cũng biết thích nàng. Hắn trong lời nói tràn ngập thương cảm cùng hoài niệm. Ngươi có thể sẽ chết, nhưng ta nhất định sẽ không chết. Diệp Phàm nhìn xem vị này nói chuyện Phong Hy luôn cảm thấy hắn không giống như là nói láo, tựa hồ rất chân thành. A Di Đà Phật, trên đời không có người sẽ không chết, không đến sinh thời điểm, hy vọng còn có thể nhận biết hai vị. Còn sót lại một cái tăng nhân, rất an tường đi hướng tế đàn, máu tươi nhiễm lần toàn thân, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nên đón tử vong. Ta cũng không thích hòa thượng, không hứng thú lại nhận biết ngươi. Tại tăng nhân sau khi chết, Diệp Phàm biết rõ hắn cũng muốn rời đi. Diệp Phàm cảm nhận được thống khổ, cũng càng ngày càng suy yếu, hắn tầm mắt lưu luyến không rời, nhìn về phía Bắc Đấu Tinh Vực, lặp lại chính mình phía trước một câu: ta chết rồi, muội muội nên làm cái gì à? Nàng còn như thế nhỏ, ai có thể thay ta chiếu cố nàng? Sau đó, hắn triệt để chết rồi, thế nhưng là tại trước khi chết, lại nhìn thấy lôi đỉnh của bạo, thiên địa chấn động, phản phất có tận thế tràng cảnh xuất hiện. Diệp Phàm thoáng cái giật mình tỉnh lại, lại tại bên hai truyền đến cái kia tiên thiên đạo thai âm thanh: yên tâm đi, huynh đệ, muội muội của ngươi ta nuôi dưỡng, ngươi chớ lo vậy. Diệp Phàm mặt mũi kinh ngạc, hắn thật chẳng lẽ không chết sao? Tại Diệp Phàm kinh ngạc thời điểm, trước mắt tựa hồ xuất hiện mới chẳng cảnh. Không vì thành tiên, chỉ vì tại đây hồng trần bên trong chờ các ngươi trở về. Thanh âm của một nữ tử giống như là từ cái này trên 9 tầng trời truyền đến, nhường chư thần cũng nhịn không được run rẩy. Trên trời dưới đất, chỉ nàng độc tôn, lựa chọn một đầu thế nhân không thể lý giải đường. Thế nhưng Diệp Phàm lại cảm thấy rất quái dị, như thế nào? Là các ngươi? Nếu là hắn không có nhớ lầm, ngoan nhân đại đế chờ đợi, hẳn là ngươi a? Một cái đầu mang mặt nạ phong thái tuyệt thế áo trắng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, nàng giống như quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt kia, lạnh lạnh bên trong mang theo ngạc nhiên. Sau đó, áo trắng thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, hướng phía Diệp Phàm bên cạnh, đang không ngừng thúc thiết tiểu Niếp Niếp vào tới. Chương 489, Thiên Tôn cả đời không hai màu, tên Niếp Niếp. Chương 489, Thiên Tôn cả đời không hai màu, tên Niếp Niếp. Côn Lôn tiên chỉ, Diệp Phàm không nghĩ tới, 30 vạn năm trước ngoan nhân đại đế hư ảnh, vậy mà có thể ảnh hưởng đến ngày nay tiểu Niếp Niếp. Đạo này hư ảnh xông vào tiểu Niếp Niếp trong cơ thể, hắn căn bản phản ứng không kịp. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, tiểu Niếp Niếp đã mất đi ý thức, rơi vào trong mê ngủ. Diệp Phàm không biết chuyện gì xảy ra, liền tranh thủ ở giữa tiên chỉ thành tiên đỉnh thu hồi, cùng mình đã lấy được thành tiên đỉnh hợp lại cùng nhau. Lúc này, hắn cái này thời đại thần thoại tiên khí đã có vượt qua 2/3. Đáng tiếc Diệp Phàm trong tay chưa hoàn chỉnh cực đạo đế binh, không có cách nào xác định cái này 2/3 tiên khí cùng đế binh so với ai mạnh ai yếu. Diệp Phàm ôm hôn mê tiểu Niếp Niếp trở về, để hắn cha mẹ còn có Hứa Quỳnh đều lo lắng vô cùng. Thời gian mấy năm qua, bọn hắn đều rất rõ ràng tiểu Niếp Niếp là thủ, giống như trong thần thoại tiên đồng, sẽ không lớn lên, không một hạt bụi không tí vết. Diệp Phàm đồng dạng lo lắng, ở trong bầy hỏi mấy lần, các huynh đệ cũng không có cách nào. Thực sự không được, Diệp Tiên Đế ngươi liền sớm chút đi bắt đầu, nhường nàng cùng ngoan nhân đại đế gặp nhau chính là. Chỉ có thể như vậy. Diệp Phàm cũng không biết rõ, lúc này vũ trụ biên quan chiến trường, mấy vị hồng trần tiên, ánh mắt nhìn về phía hồng hoang cổ tinh núi Côn Lôn. Quỷ dị nhất tộc ngóc đầu trở lại, nhân gian tất cả đi tại hồng trần tiên trên đường cường giả, đều tọa trấn biên quan, thỉnh thoảng nên đón đại chiến. Chỉ bất quá, lúc này đối diện chỉ là đang thử thăm dò, còn chưa quy mô tiến công, không vì vũ trụ chúng sinh biết. Những thứ này đại đế bên trong, mạnh nhất là Thái Dương Thánh Hoàng, Huyền Quy Chí Tôn, phu tử ba vị này đã cựu thế viên mãn hồng trần tiên. Tại bọn hắn về sau, còn có Tây Hoàng, Đông Hoa Thánh Thể, Hàng Vũ Đại Đế, Hư Không Đại Đế, đời thứ 9 Thánh Đế, Loạn Cổ Đại Đế, Hỗn Độn Đại Đế, Linh Hoàng Đại Đế, Vô Song Yêu Đế, Cổ Đế đám người. Tại Thái Dương Thánh Hoàng nhắc nhở phía dưới, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Hồng Hoang Cổ Tinh, nhìn thấy Diệp Phàm. Đương nhiên, tiểu Niếp Niếp biến cố cũng tại trong mắt của bọn họ. Đây chính là ngoan nhân đại đế tại bên trong hồng trần chờ đợi ca ca sao? Cùng đế tôn giải, thật sự là giống a. Từ Tây Hoàng về sau, cái khác tất cả chí tôn đều không có gặp qua đế tôn. Thế nhưng, Thái Dương Thánh Hoàng, Huyền Quy Chí Tôn cùng phu tử lại là đã từng cùng đế tôn kể vai chiến đấu qua. Nếu không phải bọn hắn biết rõ đế tôn chưa chết, tuyệt đối sẽ cho là Diệp Phàm là hắn chuyển thế. Ngoan nhân đại đế, xem ra là dự định như trước đây phục hy bệ hạ, lột xác ra thứ 10 thế. Ba vị này hồng trần tiên, xem hết núi Côn Lôn về sau, lại liếc mắt nhìn Bắc Đấu Hoang Cổ cấm địa. Ngoan nhân đại đế cũng không có tới đến biên quan chiến trường, ứng đối quỷ dị nhất tộc. Nàng ngủ say xưa phía dưới, tiến vào một vòng mới thuế biến bên trong. Mà lại, không chỉ có là tại Hoang Cổ cấm địa bản tôn thuế biến, trên Côn Lôn Sơn tiên thai, tựa hồ cũng tại bắt đầu biến hóa. Thái Dương Thánh Hoàng từng nghe Phục Hy đại đế nói qua, tại Hồng Trần Tiên Cựu Thế Thuế Biến phía trên, còn có thứ 10 thế thuế biến, có thể xưng tiên chi cực đỉnh. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, tựa hồ liền nghe nói Phục Hy đại đế cùng Nữ Hoa đại đế, 10 thế thuế biến hoàn thành, vẫn chưa từng nghe nói những người khác có cơ duyên này. Hiện tại, ngoan nhân đại đế tựa hồ dự định nếm thử đạo này. Mấy ngày sau, tiểu Niếp Niếp liền tỉnh lại. Nàng tựa hồ quên đi trước đây thương tâm, một lần nữa bắt đầu vui vẻ. Diệp Phàm cũng không có để ý, tiếp tục thật tốt tu hành, ngẫu nhiên cùng gờ giúp chặt bên trong các vị thành viên nói chuyện phiếm. Hán tiên đại tu hành, lựa chọn là Thái Âm cổ kinh cùng Thái Dương cổ kinh, thậm chí còn có Trương Tam Phong đã từng chuyển cho hắn một chút Thái cực đạo. Liền trước mắt mà nói, Diệp Phàm còn không có dự định tự sáng tạo công pháp. Loại chuyện này, cần chờ hắn chạm đạo hoặc là trở thành thánh nhân về sau, đối bí cảnh pháp có càng sâu thể ngộ lại nói. Mà tại Dương Thần thế giới bên trong, Dịch Tử đã đi đến hắn kịch bản, chỉ kém hoành nguyện hoàn thành, liền có thể trở thành thế giới kia bị ngạn. Về phần hắn hoành nguyện lúc nào có khả năng hoàn thành, liền chính mình cũng không biết. Diệp Thiên Đế, ta tra được một chút Thái cổ bản hoàng thời đại sự tình, các ngươi khẳng định biết cảm thấy hứng thú. Diệp Phàm vừa mới đem chính mình sau khi độ kiếp tu vi vững chắc xuống, liền thấy Dịch Tử phát biểu, không khỏi hỏi thăm về đến, sự tình gì? Chúng ta thời đại này, bàn hoàng có một vị đạo lữ, tại bàn hoàng phi thăng sau khi tọa hóa, trở thành thánh hoàng nữ đế, có một chút thời đại kia tu sĩ, cũng xưng nàng là ngon nhân. Gì đó? Diệp Phàm lúc này đây, sát thực kinh ngạc. Dịch Tử, ngươi không phải là đang nói dẫn a? Liền mới vào nhóm cơ bắt dịch, đều cảm thấy có chút khó tin. Gia Thiên cùng Dương Thần cái này hai bản tiểu thuyết, hắn đương nhiên nhìn qua. Ngoan nhân đại đế, lúc nào đi chạy Dương Thần đi a? Chưa hề nói cười, nghe nói bản hoàng cùng nữ đế ở giữa, còn có một chút có ý tứ cố sự. Nói nghe một chút. Mạnh Kỳ cũng xuất hiện, rất là tò mò bản hoàng cùng nữ đế cố sự. Thời đại thái cổ, nhân tộc suy thoái, là bản hoàng cùng nữ đế trước hết nhất kiến tạo thành lớn, hội tụ nhân tộc, dạy bảo nhân tộc ban sơ phương pháp tu hành. Chúng ta thế giới này tu hành pháp, phân nhục thân cùng thần niệm hai loại, nhục thân pháp chính là bản hoàng cùng nữ đế sáng tạo, thần niệm pháp hình thức ban đầu lại là tạo hóa, trường sinh, thái Huyền, nguyên đám người nghiên cứu ra được. Đến sau, bàn hoàng xây bàn cổ thành, đem những cái kia luyện khí sĩ hội tụ đến, cùng mở ra thuộc về nhân tộc sán lạng kỷ nguyên. Tại bàn hoàng vì nhân hoàng hậu kỳ, nữ đế liền ẩn lui tu hành, thế nhưng bàn hoàng lại bắt đầu quảng nạp tần phi, hết thể có 129.600 vị tần phi, đều là tầng 9 lôi kiếp cảnh giới nữ tu. Lấy bàn cổ thành làm trung tâm, nhân tộc có 99 châu, một nửa đều là bàn hoàng những thứ này tần phi đánh xuống. Dịch Tử sau khi nói đến đây, Mạnh Kỳ lập tức hâm mộ nói, bàn hoàng, thật là hùng vĩ nam tử vậy. 129.600 cái, hắn có thể vội vàng tới sao? Di Bảo Y, Phương Lão Ma, các ngươi nhìn xem, đồng dạng là hậu cùng chạy tu hành, các ngươi so bản hoàng không bằng rồi. Phương Hàn cùng Cơ Bác Dịch, không lời nào để nói, bọn hắn mặc dù đạo lữ nhiều mấy cái, thế nhưng khoảng cách cái gọi là hậu cùng vẫn là rất xa. Vị này bản hoàng tiền bối thật lợi hại, hơn 100.000 tần phi, đều không tu hành sao? Đây là Tần Vũ lời nói. Ngươi cho rằng đều cùng ngươi hoặc là Thạch Hiên, vạn năm thân sử năm sao? Ngày nay Mạnh Kỳ, cùng Tần Vũ cũng tương đối quen thuộc, có thể tùy tiện nói đùa trêu chọc. Tần Vũ đạo hữu, có phải hay không vạn năm sử nam, ta không biết, thế nhưng Dương Thần bên trong bản hoàng, nghe nói một mực là Nguyên Dương Thần a. Diệp Phàm hồi ức chính mình chỗ nhìn Dương Thần chi tiết, nói ra, không sai, bản hoàng cũng không có cùng những thứ này tần phi làm qua nhân luân sự tình, ngược lại là hái ngàn vạn tơ tình, luyện thành một chuôi trí tuệ chi kiếm, đây là tầng cao nhất song tu chi đạo, các ngươi muốn học sao? Dịch Tử lấy được bản hoàng truyền thừa, ở trong bầy hỏi thăm về tới. Được rồi không học. Loại này diệu pháp, đáng tiếc bên trong bầy không ai nguyện ý học, nhường Dịch Tử rất thất vọng, loại này thượng tầng song tu thuật, chẳng lẽ muốn thất truyền sao? Hắn dài rằng giặc thở dài, nói tiếp lên sự tình phía sau. Bàn hoàng sau khi phi thăng, các vị đại năng bắt đầu tranh đoạt thánh hoàng vị trí, nhân tộc gần phân liệt. Lúc này, nữ đế xuất quan, làm chuyện thứ nhất chính là đem bàn hoàng 129.600 vị tần phi chém tận giết tuyệt, sau đó cướp đoạt thánh hoàng vị trí, đổi bàn cổ thành vì thành Ngọc Kinh, ổn định nhân tộc thế cục. Tại nàng về sau, nhân tộc thánh hoàng tranh giành, liền lộ ra ôn hòa nhiều. Nghe xong những thứ này, cái kia rất nhiều thế giới nhân vật chính cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Thật ác độc. Hơn 100.000 tinh địch, một hơi đều chém. Bản thiên tôn cả đời không hai màu. Diệp Thiên Đế, Phương Lão Ma, Di Bảo Y, các ngươi những thứ này hòa tâm ruột, đều cẩn thận. Mạnh Kỳ chống nạnh, biểu thị tựa hồ rất kiêu ngạo. Cơ Bác Dịch cười nhạo nói, lần thứ nhất nhìn thấy có người đem thất tình nói đến như thế tươi mát thoát tục. Ta nếu là không có nhớ lầm, ngươi là bị tàn sát gà kiếm thần không lọt mắt, mới cuộc đời không hai màu a không giống bản tọa, mỗi cái phó bản đều có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Thậm chí bọn họ có không ít đều có thể đi tới chủ thế giới giúp ta, thậm chí còn rất có lai lịch. Liên trước mắt mà nói, thần điêu phó bản Lâm Triều Anh cùng Tiếu Ngạo phó bản Đông Phương Bất Bại đều có thể xác định đi tới côn hư giới. Thậm chí dựa theo Mạnh Kỳ từng nói, Đông Phương Bất Bại thậm chí còn có thể là tam hoàng bên trong đế hoàng duy nhất lấy thất sát nghịch sát tử vi tồn tại. Phi, trong lòng ta chỉ có Tiểu Tang, mới không có thích chỉ vi. Có hay không thích, chính ngươi trong lòng tin tưởng. Tại bọn hắn tranh luận thời điểm, Dịch Tử đông nhiên lại phát biểu. Dựa theo tạo hóa đạo nhân lời nói, năm đó nữ đế ưa thích mang một cái mặt nạ quỷ. Sau khi nói xong, Dịch Tử còn đem mặt nạ quỷ bộ dáng phát ở trong gờ giúp chặt bên trong. Nhìn thấy này tấm mặt nạ quỷ, Diệp Phàm nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng kinh dị khó tả. Cái mặt nạ này, cùng hắn trước đây không lâu chỗ thấy, ngoan nhân đại đế trên mặt, quả thực là giống nhau như lúc. Có lẽ, Dương Thần thái cổ vị kia nữ đế, thật là có khả năng cùng ngoan nhân đại đế, là cùng một vị. Diệp Phàm nói ra câu nói này về sau, tất cả mọi người trầm mặc rất lâu. Diệp Thiên Đế, ngươi tranh thủ thời gian tu hành thành đế, chờ ngươi tương lai cùng ngoan nhân đại đế chân thân gặp gỡ thời điểm, khả năng liền có thể biết rõ gờ giúp chặt lai lịch. Diệp Phàm gật gật đầu, kết thúc cùng gờ giúp chặt đám người nói chuyện phiếm, tiến đến nhìn thoáng qua tiểu Niếp Niếp. Sau đó, hắn vậy mà phát hiện, tiểu Niếp Niếp cao lớn. Cha, mẹ, Hứa Bình, Niếp Niếp chừng nào thì bắt đầu cao lớn. Cho tới nay, Diệp Phàm cha mẹ cùng Hứa Bình đều đang chiếu cố tiểu Niếp Niếp ba bữa cơm. Lần trước nàng hôn mê tỉnh lại, thu hoạch được tu hành công pháp về sau, liền bắt đầu có biến hóa. Tu hành công pháp? Diệp Phàm nghi hoặc, hướng tiểu Niếp Niếp hỏi, Niếp Niếp, có thể hay không đưa ngươi công pháp cho ca ca nhìn một chút? Có thể a. Tiểu Niếp Niếp đem chính mình lấy được tu hành công pháp nói cho Diệp Phàm nghe. Sau khi nghe xong, Diệp Phàm trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Loại công pháp này, cùng bí cảnh pháp có chút tương tự, nhưng lại cùng bí cảnh pháp không giống. Quan tưởng, xuất khiếu, tế hồn, vận linh, thoát thai, mở vòng, linh thể. Mãi cho đến phía sau thần minh, đế quân, đế cảnh. Rõ ràng là tiểu thuyết nhân đạo chí tôn công pháp a. Loại công pháp này, không phải là Tô Vân mới nên tu hành sao? Tại gờ giúp chat bên trong, có một cái không quá ưa thích nói chuyện trời đất người, chính là Lâm Viên Hành thế giới Tô Vân. Hắn chỗ thế giới mới cùng nhân đạo chí tôn cùng một nhịp thở, mà không phải Diệp Phàm chỗ thế giới. Niếp Niếp, công pháp này đều là ở đâu ra? Tiểu Niếp Niếp rất vui vẻ nói, Niếp Niếp trong óc có một cái mang mặt nạ xinh đẹp đại tỷ tỷ, thường xuyên dạy Niếp Niếp tu luyện. Loại chuyện này, Diệp Phàm cũng không kinh ngạc. Nhớ tới che trời nguyên bản cử hành bên trong, Diệp Phàm đại đệ tử Diệp Đồng liền có tương tự cơ duyên. Chắc hẳn lần trước tại bên trong núi Côn Lôn, ngoan nhân đại đế hư ảnh xông vào tiểu Niếp Niếp trong cơ thể, chính là nguyên nhân này. Cái kia Niếp Niếp ngươi, thật tốt tu hành đi. Diệp Phàm sờ sờ Niếp Niếp đầu, tin tưởng cái này cùng ngoan nhân đại đế có quan hệ, cũng không có phản đối nàng tu hành. Bất quá, đã Niếp Niếp có thể bình thường lớn lên, vậy chúng ta có thể nhường Niếp Niếp đi học. Diệp Phàm lúc này tu vi đã đến tiên đại cảnh giới, tăng thêm có thành tiên định tại, cũng không sợ phía ngoài tu sĩ. Hắn đem cha mẹ, Hứa Bình, Niếp Niếp cùng một chỗ thu tại bên trong vạn vật mẫu khí đỉnh, liền rời đi núi Côn Lôn. Sau đó, Diệp Phàm tiến về trước các đại thế lực đi rồi một vòng. Cứ việc có không ít tiên đài hai tầng, thậm chí đã chạm đạo tu sĩ, cũng không có người là mang theo thành tiên đỉnh Diệp Phàm đối thủ. Diệp Phàm cuối cùng có thể hoàn thành trước đây đông đảo đồng học phó thác, đem rất nhiều đan dược giao cho những bạn học kia cha mẹ, viện trợ bọn hắn kéo dài thọ nguyên. Đến mức những bạn học kia có thể hay không tại bọn hắn cha mẹ thọ hết phía trước trở về, Diệp Phàm cũng không biết. Che trời thế giới càng ngày càng kỳ quái, biến hóa quá lớn, Diệp Thiên Đế ngươi phải cẩn thận a. Tại Diệp Phàm đem tiểu Niếp Niếp tu hành nhân đạo chí tôn pháp tin tức nói cho nhiều quần hữu nghe thời điểm, khó được xuất quan Thạch Hiên nhắc nhở một câu. Không có việc gì, Diệp Thiên Đế ngươi cầu 200 năm, bản thiên tôn tương lai mang ngươi bay. Mạnh Kỳ trước đây không lâu đã được đến Ngọc Hư cung truyền thừa, rất là tự tin. Có lẽ, tương lai xem như tồn thế nền tảng ngươi, căn bản vô pháp rời đi thế giới kia, vẫn là chờ ta hoành nguyện hoàn thành đi. Dịch Tử cũng rất muốn đi qua một chuyến, thế nhưng là hoành nguyện còn chưa hoàn thành, vợ giúp chắc cũng không cùng ý hắn đi qua. Tô Vân, đây là tương quan công pháp, ngươi xem một chút muốn hay không tu luyện. Diệp Phàm nghĩ đến Tô Vân chỗ thế giới, cùng nhân đạo chí tôn cùng một nhịp thở, liền đem tiểu Niếp Niếp cung cấp công pháp phát ra. Duy nhất cần cải biến, khả năng chính là tiền kỳ quan tưởng. Tiểu Niếp Niếp nói nàng quan tưởng chính là một cái gọi bản cổ to con, Diệp Phàm cũng không biết, đây rốt cuộc là bên này bản cổ đại đế, vẫn là dương thần thế giới bản hoàng, lại hoặc là nhân đạo chí tôn thế giới lôi trạch long thần bản cổ. Bất kể là ai, tiểu Niếp Niếp nên lên hộ khẩu, lấy một cái tên. Diệp Phàm đem một bản từ điển cầm tới tiểu Niếp Niếp trước mặt, nhường chính nàng tìm. Niếp Niếp, ngươi nhìn một chút, ưa thích cái nào chữ, về sau tên của ngươi chính là cái nào. Diệp Phàm cha mẹ cùng Hứa Bình cũng tại bên cạnh mỉm cười nhìn xem, bọn hắn muốn nhìn nhất đến, tiểu Niếp Niếp giống một cái bình thường hài tử dài như vậy lớn. Tiểu Niếp Niếp cầm qua từ điển, tùy ý lật ra một trang. Sau đó, cũng không lại cử động, liền chỉ hướng một cái trong đó chữ. Chương 490, Mạnh Kỳ tăng vợ, xuất hiện tại nhất thế chi tôn giả thiên cường giả. Chương 490, Mạnh Kỳ tăng vợ, xuất hiện tại nhất thế chi tôn giả thiên cường giả Diệp Hy sao? Tại chúng tinh đứng đầu thế giới bên trong Phong Hy, cũng thông qua cơ bác dịch gờ giúp chặt biết rõ tiểu Niếp Niếp cho mình lấy tên. Hắn khẽ cười một tiếng về sau, không có để ý, mà là tiến vào cơ bác dịch kế tiếp trong ngộng chứng đạo thế giới. Thế giới này, vì mưa gió thế giới. Cơ bác dịch trong thế giới này trở thành hùng bá. Mà Phong Hy cùng Điểm Mẫu thì trở thành hùng bá sinh ra phía trước, liền đã xuất hiện thần cùng ma. Như là phía trước mấy cái thế giới, Phong Hy việc cần phải làm chính là thật tốt nhường vật, ma ý chậm rãi xâm nhập Điểm Mẫu tâm thần bên trong, vì tương lai triệt để độ hóa nàng làm chuẩn bị. Đương nhiên, tại cơ bác dịch muốn từ thế giới này siêu thoát thời điểm, cũng muốn thật tốt cho hắn học một khóa. Tại Phong Vân thế giới về sau, trước sau là Bạch Xà phó bản cùng Tiến Nữ U Hồn phó bản, cơ bác dịch tại đây hai cái phó bản bên trong phân biệt trở thành Pháp Hải Thiền Sư cùng Thất Dạ Ma Quân. Bất quá, Phong Hy cùng Điểm Mẫu liền không có cải biến thân phận. Bọn hắn lấy thần ma tên, tiến vào hoàn toàn mới phó bản, tiến hành hoàn toàn mới tranh đấu. Tại trải qua mưa gió phó bản thành ma một đời kia về sau, Địa Mẫu bắt đầu dần dần khôi phục một chút bản nguyên. Bất quá, nàng bản nguyên không ngừng bị Phong Hy trô áp chế, khó mà triệt để trở về. Thương Hải, Phá Toái Hư Không, Đại Đường, Mưa Gió, Bạch Xà cùng Tiến Nữ U Hồn, hết thảy 6 cái thế giới phó bản. Còn kém cái cuối cùng thế giới, Thất Tình Ma Câu kế hoạch liền đã có thể triệt để thành công. Cái kia thần cùng ma, đến cùng là ai à? Ta đã trước sau tại ba cái thế giới đụng phải bọn hắn, liền không thể bỏ qua ta sao? Cơ bác dịch từ Tiến Nữ U Hồn thế giới bên trong sau khi đi ra, phát ra kêu rên thanh âm. Hắn thực sự không nghĩ tiến vào thần ma ở giữa tranh đấu, mỗi một thế vị kia ma đều sẽ tới thỉnh cầu hắn tương trợ, cùng đánh giết hận. Tại mưa gió phó bản bên trong, thân là hùng bá cơ bác dịch, tin tưởng thần cường đại về sau, liền rốt cuộc không dám quản bọn họ sự tình. Vì lẽ đó, đằng sau hai thế giới, hắn đều không có tại cuối cùng phi thăng thời điểm, bị đánh một trận. Hắn hiện tại là thật sợ, kế tiếp thế giới thời điểm, còn biết đụng phải bọn hắn. Từ như lời ngươi nói kinh lịch có thể thấy được, vị kia thần kỳ thực không có quá lớn ác ý, thật muốn ra tay với ngươi, cũng không cần chờ tới bây giờ. Tiểu Mạnh Thiên Tôn đang đứng ở nhân sinh thung lũng kỳ, đã có thời gian mấy năm, không có ở trong bầy nói chuyện. Diệp Phàm xem như một cái khác nước chủ nhóm lực, cũng không có nhìn qua chúng tinh đứng đầu tiểu thuyết, không có cách nào cho cơ bác dịch tham khảo. Thật ao ước các ngươi, còn có thể tiếp tục tu hành, ta hiện tại cũng tìm không thấy chính mình tu hành con đường phía trước. Vừa giúp chat bên trong, một cái có quốc tế bạn bè bề ngoài thanh niên, ngồi ở trên ghế salon nhóm nước, có vẻ hơi mất hết cả hứng. Hán, là nguyên tố chân lý, chấp trưởng thời không quyền trượng, hán, là vi mô lĩnh vực kẻ khai thác, cũng là mặt trời người phát hiện. Hán, lộ tây ân gió hẻ hẻ bên, ma pháp thế giới toán học, vật lý, hóa học, sinh vật chờ lĩnh vực kẻ đạt đến đỉnh cao, loại thần cảnh giới ma pháp sư đã cảm thấy một loại bi thương. Xem như tại dịch tử về sau, cái thứ hai đem kịch bản đi đến thành viên. Lộ Tây Ân cũng không có cảm giác nửa điểm vui sướng, trong lòng chỉ có một loại cảm giác trống rỗng. Loại này không hư, so dịch tử càng sâu. Dịch tử còn có đại hoành nguyện chờ lấy hoàn thành, thậm chí hắn còn cảm thấy có thế giới bên ngoài lực lượng tại tiếp dẫn chờ lấy hắn phi thăng. Mà Lộ Tây Ân là chân chính cảm giác được phía trước không đường. Xem như bên trong bảy một cái duy nhất Tây Nguyễn thể hệ người tu hành, cái khác quần hưu tựa hồ cũng không giúp được hắn, để hắn rất bất đắc dĩ. Kỳ thực, ta cảm thấy ngươi có thể chờ Tiểu Mạnh cùng Thạch Hiên bế quan kết thúc, cùng bọn hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận phía dưới, rốt cuộc các ngươi là cùng một cái tác giả dưới ngòi bút nhân vật chính. Tiểu Mạnh, ai, hy vọng hắn có khả năng đi ra đi. Thạch Hiên bế quan, cùng Tần Vũ bế quan là mở dạng, bọn hắn thỉnh thoảng liền muốn bế quan mấy tháng, mấy năm, mấy chục năm, thậm chí đến tu hành hậu kỳ, bế quan hàng ngàn hàng vạn năm, cũng bất quá bình thường. Thế nhưng Tiểu Mạnh không giống, lúc này đây bế quan, nằm ở thương tâm phía dưới bế quan. Cứ việc từ Diệp Phàm nơi đó, biết rõ nhất thế chi tôn kịch bản, Tiểu Mạnh cũng muốn nghịch chuyển một chút kịch bản. Hắn cuối cùng không thành công, tại Giang Đông thời điểm, Cố Tiểu Tăng giống như là bị gì đó khống chế, ngang nhiên hướng Mạnh Kỳ ra tay, thậm chí muốn đem hắn giết. Mạnh Kỳ dựa vào đời này quả gọi lên Tiểu Tăng ý thức, nhưng Tiểu Tăng vẫn cứ ngụy trang thành bị Kim Hoàng khống chế, tại cùng Mạnh Kỳ so chiêu bên trong đống nhiên triệt tiêu toàn thân phòng hộ, bị Mạnh Kỳ lỡ tay chạm diệt nguyên thần. Ta giãy giụa qua, thế nhưng ta chịu thua. Cố Tiểu Tăng câu nói sau cùng, giống như là ác mộng, quấn quanh ở Mạnh Kỳ trong lòng. Thế là, Mạnh Kỳ thoái ẩn giang hồ, một lần nữa xuất ra vì hòa thượng. Tại núi hoang trong cổ miếu, mặt hướng Tiểu Tăng lưu lại hạt sen kết ra hoa sen, gõ mõ, đã ngồi bất động gần 10 năm thời gian. Đám người chỉ thấy Mạnh Kỳ ở trong bầy phát câu nói sau cùng, Tiểu Tăng chết. Sau đó, Mạnh Kỳ liền không có lần nữa tại bên trong bầy phát biểu. Đã từng náo nhiệt vô cùng nhóm, cũng giống là thiếu chủ tâm cốt, biến quận cũ é. Một lòng, một lòng, một lòng. Thanh đăng miếu cổ, đơn điệu lại lặp lại mọi âm thanh từng đợt chuyển đến, xuyên thấu dài đằng đẵng đêm tối, khó mà nói nên lời yên tĩnh ý, tự nhiên sinh ra. Trong miếu là một cái áo bào xám tăng nhân, khuôn mặt tiểu tụy, khó phân biệt tuổi, 30 không tệ, 40 cũng có thể. Cái này tăng nhân, tự nhiên chính là Mạnh Kỳ. Hắn phảng phất tại tu hành bế khẩu thiền, tại đây tòa miếu cổ, ngồi xuống chính là 10 năm. Ở trước mặt của hắn, có một hồ hoa sen, là Cố Tiểu Tăng lưu lại hạt sen chỗ kết thành. Mạnh Kỳ cũng không biết rõ, ở trong hoa sen, Cố Tiểu Tăng chân linh đang nhìn xem tất cả những thứ này. Sư tỷ, ngươi liền không thể giúp ta nói cho hắn, ta còn chưa có chết sao? Cố Tiểu Tăng, hoặc là nói rõ tăng bản tính linh quang trong tay, quấn quanh lấy ba cái sợi tóc, là năm đó nàng từ địa cầu đi tới cái này thế giới tu hành thời điểm, phụ thân tặng cho. Ngày nay, nàng đã dẫn động trong đó một cái, đối ứng sư tỷ của nàng Đường Tử Trần. Hắn đã biết rõ ngươi không chết, có thể phục sinh, lúc này bất quá là đang tỉnh lại sự bất lực của mình thôi. Đường Tử Trần một sợi ý niệm, rơi vào Cố Tiểu Tăng bên cạnh, từ tốn nói: "Vậy ta lúc nào có khả năng phục sinh?" Cố Tiểu Tăng bản tính linh quang vừa mới thức tỉnh, thế nhưng cũng chỉ là bản tính linh quang xuất hiện, khoảng cách nhập thân, thần hồn trở lại xuất hiện, còn rất sớm. Hoặc là ngươi đem ta chuyển cho ngươi nhập định pháp tu hành có thành tựu, hoặc là chờ Mạnh Kỳ thành tựu truyền thuyết, đưa ngươi phục sinh. Đường Tử Trần sở dĩ xuất hiện tại Cố Tiểu Tăng bên cạnh, là chuẩn bị bắt đầu thật tốt dạy dỗ một chút vị sư muội này. Nàng cùng Phong Lạc thương lượng qua Cố Tiểu Tăng tu hành, phát hiện vị tiểu sư muội này tâm linh cảnh giới vẫn còn có chút không đủ. Mà Đường Tử Trần tâm linh hiển thánh pháp, thích hợp nhất ma luyện tâm linh cảnh giới. Mắt thấy vị này xinh đẹp sư tỷ đặt quyết tâm, Cố Tiểu Tăng cũng không thể tránh được, nàng đỗng nhiên thán một tiếng nói: "Mẫu thân, thật không quan tâm sống chết của ta sao?" Nàng đã biết rõ, chính mình ngày nay tao ngộ đều cùng mẫu thân có quan hệ. Mẫu thân vì ngăn cản Mạnh Kỳ, thậm chí đều đưa nàng xem như con cờ, dùng tính mạng của nàng đến ngăn đạo. Vô Sinh lão mẫu cụ thể ý nghĩ, ta cũng không tin tưởng, nhưng sư phụ là không thể nào nhường nàng thắng, sư phụ cũng không khả năng nhường ngươi có việc. Mẫu thân của ta, không phải là sư nương của ngươi sao? Cố Tiểu Tăng phát hiện chuyện rất kỳ quái, cảm giác có chút hiếu kỳ. Ách, sư nương hơi nhiều, thế nhưng Vô Sinh lão mẫu có tính hay không sư nương, còn phải về sau lại nhìn. Đường Tử Trần cũng không biết rõ Phong Hy ở cái thế giới này bố cục là cái gì. Thế nhưng nàng rất rõ ràng, tại mặt tiếp đã đến thời điểm, Phấn Hoa nữ đế cùng Liêu Thần hai vị kia xác định sư nương, là nhất định sẽ trở về. Cố Tiểu Tăng biết mình còn có một cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, đã sớm rõ ràng phụ thân của mình, không chỉ mẫu thân một cái thế tử. Nàng hừ hừ nói, Tiểu Mạnh đồng chí nữ nhân duyên cũng rất tốt, hắn tốt nhất chớ học phụ thân. Yên tâm đi, chúng ta những sư tỷ này không phải là bại trí. Cố Tiểu Tăng bĩu môi nói, nếu như ta những năm này phát hiện không sai, Tiểu Mạnh đồng chí tương lai khả năng gánh chịu tam thanh nhân quả, sư tỷ tương lai các ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Không ngại, tại hắn thành vì tiên tôn phía trước, vẫn là có thể đánh hắn. Đến mức trở thành tiên tôn về sau, ngươi còn có mấy vị sư minh, Tiểu Mạnh nếu là khi dễ ngươi, chưa hẳn không thể xin mấy vị sư minh ra mặt. Liên Đường Tử Trần chính mình cho là, chính mình hai vị sư minh đệ Thạch Phàm cùng Ngọc Cảnh, thiên phú đều không tầm thường, có lẽ có khả năng đổi kịp tương lai Mạnh Kỳ. Nàng, Diệp Khuynh Tiên cùng Phong Lạc, sợ là có chút khó. Tại Cố Tiểu Tăng bắt đầu ở Đường Tử Trần chỉ điểm, tu hành tâm linh hiển thánh pháp thời điểm, Mạnh Kỳ cuối cùng kết thúc hắn 10 năm này bế quan. Hắn không có gấp đi gở giúp chặt bên trong nói chuyện thiếm, mà là bắt đầu chính mình thành tựu pháp tướng hành trình. Hắn đầu tiên là vây khốn Hoan Hỉ Bồ Tát, cứu ra chính mình đệ tử đám người, lập tức tiến về trước Lê Thành Thụ giới giết một kiếm, hóa giải nó sát ý đó lấy, Mạnh Kỳ lại tiến vào Thiếu Lâm phía sau núi A Nan tịnh thổ, hiểu thêm một bậc ma Phật tình huống. Rốt cuộc, từ Diệp Phàm kinh lịch có thể thấy được, chân thực phát sinh hết thảy, chưa hẳn cùng kịch bản tướng nhất trí. May mắn, hắn chỗ nhất thế chi tôn thế giới, so với che trời thế giới, biến hóa cũng không có quá lớn. Chân chính muốn nói biến hóa, có khả năng tại nhất thế chi tôn thế giới tạo tác dụng, không ngoài chính là bị ngạ. Chỉ có bực này cường giả, mới có thể lấy mình tâm là trời tâm giống như là thiên ý treo cao. Từ một chút cổ xưa ghi chép bên trong nhận được tin tức, tựa hồ tại thời đại thái cổ, còn có mấy vị bị ngạ, nhưng tạm thời còn không biết ảnh hưởng trước mắt thời gian tiết điểm. Bọn hắn cùng tự mình biết bị ngạn đều tại chờ đợi mạt kiếp trở về. Sau đó, Mạnh Kỳ tại Tây Du thế giới tiến vào Linh Sơn, trực diện ma Phật A Nan Bản Tôn, mượn Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí trở về địa cầu thân thể, cũng tiếp nhận đạo đức Thiên Tôn nhân quả trở thành đại đạo hóa thân Lý Đam, truyền đạo tại phong thần thế giới. Tại thời điểm mấu chốt, hắn gọi Bá Vương Tuyệt Đao, cũng mượn tới Nhân Hoàng Kiếm, thành công gãy mất cùng lục đạo nhân quả, chém trước kia, đoạn đời sau, chứng thành pháp thân bất diệt Nguyên Thủy tướng. Thành tựu pháp thân về sau, hắn liền đi một chuyến Ngọc Hư Cung, biết rõ một chút thời đại thái cổ bí ẩn, lập tức có chút sử sốt. Diệp Thiên Đế, ra việc lớn, chúng ta thế giới này lại có một vị bị ngạn, tên là Liễu Thần. Lúc này Diệp Phàm vừa mới độ kiếp tiến vào tiên đài hai tầng cảnh giới, đột nhiên nhìn thấy Mạnh Kỳ tại gờ giúp chặt bên trong phát biểu, cuối cùng thở dài một hơi. Rất rõ ràng, tiểu Mạnh Thiên Tôn từ tang vợ thống khổ bên trong đi ra, khôi phục bình thường. Rất nhanh, hắn liền từ Mạnh Kỳ phát biểu bên trong nhìn thấy cổ quái địa phương. Liễu Thần, ngươi đừng nói cho ta là Hoang Thiên Đế vị lao sư kia. Liên quan tới thế giới hoàn mỹ kịch bản, Diệp Phàm đã nhìn qua rất nhiều lần, đối Liễu Thần vị này phong hoa tuyệt thế tiền bối tu sĩ, tự nhiên không xa lạ gì. Nàng thậm chí có thể nói, đối Hoang Thiên Đế ảnh hưởng lớn nhất một vị lao sư. Liễu Thần làm sao lại xuất hiện tại nhất thế chi tôn, ngươi đừng sai lầm. Hoặc là người kêu là Liễu Thần tu sĩ. Ta cũng hy vọng là ta lầm, thế nhưng ta cảm thấy, hẳn là nàng. Mạnh Kỳ tiếp tục phát biểu, ngươi có thể tưởng tượng sao? Bên trong Ngọc Hư Cung còn có cửu bí, nghe nói là năm đó 10 đại tiên tôn bên trong vô lượng tiên tôn còn xuất lại. Ta đã học cửu bí, mặc dù là nhất thế pháp căn cơ, thế nhưng là mỗi một bí tác dụng, cùng ngươi cái kia bên cạnh cửu bí, có thể nói là giống nhau như lúc. Vô lượng tiên tôn sao? Hắn có thể là Phục Hy đại đế đời trước thân. Đối Phục Hy đại đế, Diệp Phàm vẫn là từng có rất nhiều hiểu rõ, từ Bắc Đấu tinh vực biết được tin tức, còn có chính mình tại địa cầu phát hiện, đều có thể chứng minh một điểm này. Điển tịch ghi chép, Liễu Thần cùng Vô Lượng Thiên Tôn chính là đạo lữ, bọn hắn tại thời đại thượng cổ kết thúc, cửu trọng thiên đổ sụp thời điểm, đã từng cùng một chỗ đỉnh thiên lập địa trèo chống tam giới vạn năm thời gian. Mà cái này vạn năm, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế Trường Thiên, giao chỉ Vương Mẫu là thiên hậu vạn năm. Diệp Phàm nghe vậy, lại là nhíu mày nói, như thế nào, nhất thế chi tôn cũng có Ngọc Hoàng Đại Đế, không phải là thiên đế áo lót ta? Tại nhất thế chi tôn trong thế giới, đại năng đều ưa thích hất lên áo lót, đây là mọi người đều biết sự tình. Ví dụ như Mạnh Kỳ nâng lên giao chỉ Vương Mẫu rất rõ ràng chính là kim hoàng áo lót. Bọn hắn cách thế giới nói chuyện phiếm, cũng không có tán gẫu xuất xứ gì như tới. Ngươi đừng đuổi tra thân phận của bọn hắn, dù sao không có bao nhiêu năm, thanh đế liền biết trở về, ngươi cũng biết tại cửu u bên trong sinh tử nguyên điểm đụng phải hắc đế. Chắc hẳn bọn họ hai vị đối với mấy cái này thượng cổ sự tình, khẳng định mười phần hiểu rõ. Mạnh Kỳ trả lời, chỗ nào còn cần chờ thanh đế cùng hắc đế, ta cái này trở lại bên trong chân thực giới, hướng Nguyệt Quang Bồ Tát tìm hiểu tình huống. Ma Phật không tính lời nói, Mạnh Kỳ hiện tại dễ dàng nhất tiếp xúc đến cổ đại đại nhân vật, chính là Nguyệt Quang Bồ Tát. Vị này Bồ Tát là thanh đế tại Phật môn áo lót dược sư Vương Phật trái phải người hầu một trong, cùng ánh nắng Bồ Tát nổi danh. Mặc dù nói trạng thái của hắn bây giờ không tốt, thế nhưng Mạnh Kỳ đã cùng hắn đánh qua nhiều lần quan hệ, không nói hoàn toàn tín nhiệm, một chút thái cổ, thượng cổ, trung cổ tin tức lại là có thể hướng hắn hỏi thăm. Vậy ngươi đi đi, ta đang chờ ngươi. Diệp Phàm cũng muốn biết nhất thế chi tôn thế giới này có phải là thật hay không cùng hắn chỗ thế giới có liên quan. Mạnh Kỳ không do dự, rất nhanh liền rời đi phong thần thế giới Ngọc Hư Cung, tiến về trước chân thực giới. Nam mô Trăng Mani Quang Vương Bồ Tát. Nam mô Trăng Mani Quang Vương Bồ Tát. Nam mô Trăng Mani Quang Vương Bồ Tát. Trước đây Nguyệt Quang Bồ Tát cho hắn bảo mệnh chú, là để hắn trong lòng thành tâm mặc niệm ba lần, sau đó tiến vào Lan Kha Tự. Hiện tại Mạnh Kỳ tương đối gấp, càng là trực tiếp hô lên. Rất nhanh, hắn liền được tiến vào Lan Kha Tự bên trong, đi tới Nguyệt Quang Bồ Tát tịnh thổ bên trong.